Chương 347, chính là ta Diệp Thần. Chương 347, chính là ta Diệp Thần. Chúng ta nhanh đi trợ giúp chủ nhân. Lúc này, Bạch Lạc Ly lập tức nói, bọn họ rõ ràng, chủ nhân của bọn họ Diệp Thần đã một mình giết tới phủ thành chủ rồi. Mọi người gật gật đầu, dọn dẹp một hồi chiến trường, sau đó hướng về phủ thành chủ lao đi. Lúc này, Thiên Nam thành những tu sĩ này chúng đã tan tác. Mộ Dung Khuynh Tuyết cũng từ trên bầu trời rơi xuống, đi tới Triệu Tịch Giao bên người. Mộ Dung Khuynh Tuyết cực kỳ kinh ngạc nhìn Triệu Tịch Giao hỏi, bọn họ là? Triệu Tịch Giao cười cười nói, đều là tiểu sư đệ tôi tớ. Tới này ba cái tôi tớ, Mộ Dung Khuynh Tuyết chỉ biết là Hắc Giao, cho tới hai người khác, Mộ Dung Khuynh Tuyết cũng chưa gặp qua. Thế nhưng Triệu Tịch Giao dọc theo đường đi đều đi theo Diệp Thần. Vì lẽ đó, những người ở này, Triệu Tịch Giao đều gặp. Mộ Dung Khuynh Tuyết gật gật đầu. Thời khắc này, Dương Tiêu mấy người cũng kết thúc chiến đấu. Nếu là như vậy hung hiểm chiến đấu, Dương Tiêu đệ tử của bọn họ cũng hao tổn rất nhiều. Dương Tiêu bọn họ như vậy thiên nhân đại thừa đệ tử tổng cộng có mười mấy người, hiện tại chỉ còn dư lại 7-8 người rồi. Có 7-8 người ở trong chiến đấu bỏ mình. Dù sao đây là chiến tranh, nhất định sẽ có thương vong. Có điều, điểm ấy tổn thất đối với bọn hắn tới nói đã là rất nhỏ rồi. Bọn họ đều là ôm quyết tâm quyết tử, cho rằng lần này bọn họ chắc chắn phải chết rồi. Thế nhưng, kỳ tích ở Diệp Thần ba cái tôi tớ bên dưới, bọn họ sống sót rồi. Lúc này, người còn sống sót cũng theo Diệp Thần ba cái tôi tớ hướng về phủ thành chủ lao đi. Đông cung, chỉ thấy Cơ Huyền ngắm nhìn phương xa. Thái giám Triệu Âm ở Cơ Huyền bên người, làm Cơ Huyền tiếp thân thái giám, Triệu Âm thời khắc đều đi theo Cơ Huyền bên người. Lúc này, Cơ Huyền mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái, hắn có chút khiếp sợ, tựa hồ là có cái gì dấu hiệu. Triệu Âm, ngươi nói Diệp Thần còn có thể sống sót sao? Cơ Huyền hỏi. Ha ha, khởi bẩm điện hạ ông ngoại, điện hạ cậu tại Thiên Nam thành bày ra như thế độc cấm chế, không chỉ có như vậy, điện hạ còn nghĩ nuôi nhiều năm như vậy mười mấy độ kiếp cao thủ toàn bộ phái đến Thiên Nam thành, cái kia Diệp Thần chẳng qua là một không thể tu hành chất thải, hắn chắc chắn phải chết. Triệu Âm cười lạnh nói. Cơ Huyền cũng gật gật đầu. Theo lý mà nói, Cơ Huyền kế hoạch đã thiên ý vô phùng. Hắn lo lắng Diệp Thần có thể chạy trốn, hắn còn nhiều phái rất nhiều độ kiếp cao thủ đi giết Diệp Thần. Theo lý mà nói, Diệp Thần đã là chắc chắn phải chết, thế cuộc tại sao trong lòng hắn còn có như thế bất an? Lẽ nào Diệp Thần còn có hậu chiêu? Diệp Thanh Phong muốn bế quan. Theo lý mà nói, Diệp Thần hẳn là không hậu thủ mới đúng vậy. Lúc này, thái giám Triệu Âm lập tức nói, điện hạ không cần quá lo lắng, chờ Thiên Nam thành chuyển đến tin tức tốt đi. Cơ Huyền gật đầu một cái nói, mặc dù cái kế hoạch này đã thiên ý vô phùng, ta còn là có chút bận tâm, một cái khác kế hoạch cũng tay chuẩn bị đi. Triệu Âm khiếp sợ không gì sánh nổi nói, điện hạ, ngài muốn? Nếu là Diệp Thần chết rồi, tự nhiên không cần, thế nhưng nếu là Diệp Thần sống sót như vậy, chỉ có làm như vậy. Triệu Âm gật gật đầu, lập tức xuống an bài. Thiên Nam thành, phủ thanh chủ, chỉ thấy Tư Mã Thiên Chỉ cùng Tư Mã Chiêu mới đứng phía dưới. Ở trước mặt của bọn họ còn có 5 vị độ kiếp cao thủ, bọn họ ẩn giấu ở trong bóng tối, cũng không nhìn thấy mặt của bọn họ, thế nhưng bọn họ toàn bộ đều là độ kiếp hậu kỳ cảnh giới, cơ hồ tất cả mọi người đều là Tích Hoa bà cùng Huyền Minh Nhị Lao loại này cấp bậc. Này Tích Hoa bà làm sao chậm như vậy? Một độ kiếp cao thủ nói rằng, lẽ nào liền một tay trói gà không chặt tiểu tử đều không đối phó được sao? Một người khác nói, Cơ Huyền điện hạ ngược lại cũng đúng là cẩn thận, đối phó một không thể tu hành chất thải, dĩ nhiên đem chúng ta toàn bộ phái ra, ta cũng không tin cái kia cái gì Diệp Thần thật sự có như thế mơ hồ, ở đây sao nhiều độ kiếp cảnh vây công bên dưới còn có thể bất tử? Một người cười nói. Lúc này chỉ thấy một độ kiếp cao thủ nói rằng, một độ kiếp nếu muốn giết một phàm nhân dễ như ăn cháo, mặc dù là có độ kiếp cao thủ chặn lại, tùy tiện một điểm chân khí cũng có thể giết chết hắn, vì lẽ đó mọi người cũng không nên buồn phiền, ta xem cái kia Diệp Thần chỉ sợ hiện tại đã sớm chết rồi. Tư Mã Tiên Chỉ được rồi một lễ nói, các vị kính xin không muốn xem thường. Tư Mã La Quỷ, người lá gan quá nhỏ, ta cũng không tin cái này Diệp Thần hắn còn có thể nhảy ra. Lời vừa nói ra, bọn họ chợt phát hiện ở tại bọn hắn cửa đột nhiên xuất hiện một bóng người. Nghe nói các vị đều muốn giết ta, cửa Diệp Thần thanh âm của từ từ vang lên. Nhất thời mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một 16-17 tuổi thanh niên đứng cửa. Trải qua một năm, Diệp Thần chiều cao cũng có chừng 1 thước 8 rồi. Mọi người thấy đứng cửa thanh niên nhất thời kinh hãi. Ngươi là người phương nào? Tư Mã Chiêu mới khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Diệp Thần hỏi. Bọn họ tuy rằng đều biết Diệp Thần bạo, thế nhưng bọn họ không thể tin được Diệp Thần còn sống, hơn nữa còn đến phủ thành chủ. Vì lẽ đó bọn họ cũng không dám tin tưởng hiện tại đứng cửa người chính là bọn họ muốn giết hoàng tử Diệp Thần. Làm sao các ngươi muốn giết ta còn cũng không nhận ra ta chính là ta Diệp Thần a? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, bởi vì bọn họ không thể tin được, không thể tin được Diệp Thần dĩ nhiên lại xuất hiện tại nơi này. Làm sao có khả năng? Ngươi là Diệp Thần, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Tư Mã Chiêu mới cùng Tư Mã Thiên Chỉ cũng không dám tin tưởng. Diệp Thần cười cười nói, ta tới nơi này chỉ có một mục đích. Ta nghe nói các ngươi Tư Mã gia muốn giết ta, mà ta là một yêu thích tí nhai tất báo người, nếu muốn giết người của ta, ta nhất định sẽ trước hết giết bọn họ. Vì lẽ đó, ta tới nơi này là vì diệt các ngươi Tư Mã gia. Diệp Thần bình tĩnh nói, hắn một đôi mắt bên trong không hề lay động, vô cùng bình tĩnh, không có nửa điểm gợn sóng. Nhưng là lời vừa nói ra, chỉ thấy tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Diệp Thần. Bọn họ không thể tin được Diệp Thần nói, Diệp Thần ở đây là vì tới giết hắn chúng. Chuyện này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Diệp Thần không phải một không thể tu luyện chất thải sao? Thế nhưng hiện tại, Diệp Thần dĩ nhiên nói muốn tới giết bọn họ. Hiện tại, trong lòng bọn họ chỉ có một giải thích. Người trẻ tuổi này không phải Diệp Thần. Hắn nhất định là người khác ngụy trang. Không phải vậy, dựa vào Diệp Thần, cái kia không thể tu luyện chất thải, làm sao có khả năng có lá gan lớn như vậy? Người rốt cuộc là ai? Diệp Thần cười cợt, bất đắc dĩ nói, ta nói, chính là ta các ngươi muốn giết hoàng tử Diệp Thần, còn muốn ta nói bao nhiêu lần? Ngay vào lúc này, chỉ thấy trong bóng tối, một độ kiếp cao thủ giết đi ra. Chỉ thấy đó là một khô héo ông lão, xem ra cũng là sống gần nghìn tuổi ông lão, chỉ thấy hắn nhất thời hướng về Diệp Thần giết tới. Chẳng cần biết hắn là ai, giết chính là. Nói, chỉ thấy trên người ông lão bộc phát ra vô tận thần uy. Đã là như thế, khí thế loại này cũng là kinh người. Vô tận lực lượng hóa thành một ít hoa văn, cũng là dấu ấn bí ẩn, ầm ầm nổ vang, sau đó lao ra hắc ám thâm uyên, hướng về Diệp Thần giết tới. Chương 348. Vây công Diệp Thần. Chương 348. Vây công Diệp Thần. Ầm ầm. Nhất thời, chỉ thấy ông lão kia giết đi ra. Trên người hắn bạo phát thần bí ngày vân, như bẻ cánh khô, hướng về Diệp Thần giết tới. Cái kia khô héo ông lão không ngừng thả ra ngoài sức mạnh to lớn. Khi hắn trên người, cái kia một luồng khí thế, cũng bá tuyệt thiên địa. Bên trong đất trời, vạn ngàn sức mạnh to lớn không ngừng tuôn ra. Diệp Thần vô cùng bình tĩnh, chỉ thấy hắn một tịch bạch y đứng không trung. Hắn vung tay lên. Nhất thời, chỉ thấy hình thành chân khí từ Diệp Thần trên người tuôn ra, cùng chân khí đối kháng cái kia cường đại khí tức mạnh mẽ. Chỉ thấy ông lão hội tụ thành vì một tia ô quang. Vô tận ô quang nhất thời xuất hiện. Chỉ thấy khô héo ông lão hội tụ ô quang, giết hướng về phía Diệp Thần. Diệp Thần trên người, vô tận chân khí hóa thành từng đạo bạch quang, ánh sáng chiếu ngút trời, cùng trên bầu trời kinh khủng kia ô quang đối kháng. Chân khí cùng khí thế khủng bố trong nháy mắt oanh kích ở cùng nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Nhất thời, chỉ thấy hào quang chói lọi. Khô héo ông lão, trong nháy mắt bị Diệp Thần đánh bay. Thời khắc này, bất kể là cái kia khô héo ông lão, vẫn là Tư Mã Thiên Chỉ cùng Tư Mã Chiêu mới đảm nhân, đều vô cùng khiếp sợ. Bọn họ từng cái khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Diệp Thần. Không thể tin được con mắt của chính mình. Chuyện này, làm sao có khả năng? Cái này Diệp Thần dĩ nhiên là một độ kiếp cảnh cường giả. Hắn không phải một không thể tu hành chất thải sao? Hắn làm sao có khả năng sẽ là một độ kiếp cảnh cường giả? Thời khắc này, bọn họ cũng càng thêm kiên định, người trẻ tuổi này khẳng định không phải Diệp Thần. Tất cả mọi người biết, Diệp Thần chỉ là một 16 tuổi thanh niên. Như vậy thanh niên, làm sao có khả năng sẽ là một độ kiếp cao thủ? 16 tuổi, đại đạo động hư cảnh giới, đều là thiên tài bên trong thiên tài, chớ nói chi là độ kiếp cảnh rồi. Khô héo ông lão khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Diệp Thần nói, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là một độ kiếp cao thủ. Diệp Thần cười không nói. Lúc này, chỉ thấy khô héo ông lão lạnh lùng nói, dù vậy, ta cũng phải chém ngươi. Khô héo ông lão bên trong phát ra vô tận gầm nhẹ, từng đạo cường đại ô quang hóa thành đầy trời khí tức mạnh mẽ, từng đạo từ khô heo ông lão bên trên tuôn ra. Điều này khiến người ta kinh sợ, một đạo dị tượng nhất thời xuất hiện. Chỉ thấy dị tượng bên trong một đám người quỳ xuống, ở nơi đó miệng tụng kinh văn, có thất vọng cũng có thương cảm. Ầm ầm, kinh lôi trận trận, chớp như long. Soạt, bạc sa tán loạn, đó là từng đường ngọn núi thô chớp, lôi đình mãnh liệt, uy thế không lường được. Thế nhưng, Diệp Thần trên người có khí tức vô cùng mạnh mẽ. Chỉ thấy trong tay hắn vung lên, nhất thời chỉ thấy vô tận chân khí bộc ra, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ từ Diệp Thần trên tay nô ra. Đó là chân khí ở Diệp Thần phía sau tạo thành từng đạo mãnh liệt ánh sáng, đó là lần lượt từng khí thế mạnh mẽ. Diệp Thần ra tay, thiên địa chấn động, toàn bộ khu vực đều ở kịch liệt rung động, phản phất sụp ra tình huống hết sức đáng sợ. Ầm, khô héo ông lão phát sáng, bao bọc phù văn ở đây ngưng tụ thành nhân hình, dương ra cánh tay dung chuyển trời đất, lại kết thành pháp ấn lên trước đánh ra mà đi. Chuyện này thực sự kinh người, uy thế như vậy khiến lòng người đều ở theo co rút lại, dường như muốn bị một luồng khí tức bóp nát rồi. Vô tận huyết nục ở to lớn khô héo ông lão bên trên ngưng tụ lên. Chỉ thấy vô tận huyết nục bám vào ở to lớn khô héo ông lão bên trên, nhất thời, bên trong đất trời tạo thành một cực kỳ to lớn cự nhân vô cùng to lớn. Trước hắn một viên khô héo ông lão liền lớn vô cùng, hiện tại, to lớn khô héo ông lão hình thành huyết nục hình người, thực lực cũng tăng lên dữ dội mà đi lên. Khi hắn trên người, chính là vô tận khí thế khủng bố. Vô tận khí thế khủng bố nhất thời dâng tới Diệp Thần. Giang giác, điện tiềm lôi minh, thiên địa lay động. Chỉ thấy Diệp Thần nhẹ nhàng nâng tay, leng keng thời khắc này, để lại ở nơi này chiến trường thượng cổ binh khí, tựa hồ toàn bộ nghe Diệp Thần hiệu lệnh giống như vậy, trong nháy mắt bay ra ngoài. Binh khí giao kích thanh âm của phát sinh, từ hình người dần dần hóa thành binh khí, toàn bộ hướng về khô heo ông lao chém tới. Chỉ thấy đầy trời lực lượng không ngừng tuôn ra. Trong lúc này, tuy rằng khô heo ông lao đang lay động, ở nổ vang, ở phát sinh ô quang, mặt trên có máu chảy ra. Ầm, nơi đó phát sinh va chạm mạnh. Soạt, ầm, làm sao? Khả năng? Ngươi làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Khô heo ông lao có chút không dám tin tưởng nhìn Diệp Thần. Ầm ầm, khô héo ông lão rung động, mưa máu rơi ra, xoạt xoạt vang vọng. A, lúc này chỉ thấy ông lão kia trên người máu tươi tràn ra. Ở Diệp Thần bắn giết bên trên, hắn miệng phun máu tươi, chịu cùng với nghiêm trọng thương. Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao sẽ như thế cường? Diệp Thần cười cợt, vẫn chưa nói chuyện. Lúc này chỉ thấy một cái khác hán tử trung niên cũng bỏ ra. Ta đến giúp ngươi. Trung niên hán tử kia không ngừng dâng tới Diệp Thần. Vụ. Trung niên hán tử kia, ánh sáng thần thánh rơi ra, hỗn độn khí bốc lên, đó là khí thế khủng bố, vô cùng đáng sợ. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần một tịch bạch y tay cầm tiên kiếm. Hắn tiên kiếm tản ra ánh sáng, bình tĩnh nhìn hai người này độ kiếp cao thủ. "Vậy thì đánh đi." Diệp Thần hét lớn, ken một tiếng, hắn trực tiếp rút ra chính mình tiên kiếm, hào quang lóng ánh rọi sáng hắc ám nơi, hết sức khiếp người. Ánh sáng thần thánh chạy xuôi, đưa hắn bao phủ, làm hắn cực kỳ uy nghiêm, như thiên đế giáng trần, có một loại vô cùng ý vị. Thanh kiếm này thay, không gì không xuyên thủng, ngang trời mà ra, hóa thành một vệt sáng hướng về phía trước khô héo ông lão chém giết tới. Cong. Tại đây khô héo trong tay ông lão, xuất hiện một thanh trắng như tuyết cốt thước, trong suốt như mỡ dê ngọc, tỏa ra ánh sáng dịu dịu. Cùng tiên kiếm va chạm, tia lửa băng gấp nơi. Ầm. Sau đó, người này há mồm phun ra một tòa cốt ấn. Nó cấp tốc phóng to, hướng về Diệp Thần trấn áp, cảnh tượng khủng bố, cốt ấn lượn lờ chí cường lực lượng, đánh về đi vào. Ầm ầm. Ba đạo lực lượng trong nháy mắt đánh vào nhau. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy vô tận lực lượng trong nháy mắt tuôn ra, đem hai người bức lui. Thời khắc này, tất cả mọi người khiếp sợ. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Hắn làm sao có khả năng sẽ là Diệp Thần? Mặc dù hắn là một độ kiếp cao thủ, cũng không phải quay mắt về phía hai cái độ kiếp cao thủ, còn chút nào không rơi xuống hạ phong a. Lúc này, Tư Mã Thiên Chỉ biết rồi, Diệp Thần là một cao thủ. Bọn họ không phải người ngu, sẽ từng cái trên. Lúc này, chỉ thấy Tư Mã Thiên Chỉ lạnh lùng nói, tiểu tử này không đơn giản, chúng ta cùng tiến lên, đưa hắn tiêu diệt, miễn cho đêm dài lắm mộng. Tư Mã Thiên Chỉ cũng là một độ kiếp cao thủ. Tư Mã Thiên Chỉ cũng gia nhập trong chiến đấu. Nhất thời, ba cái độ kiếp cao thủ vây Diệp Thần. Ha ha ha. Mặc dù tên tiểu tử này không đơn giản, ba người các ngươi chẳng lẽ còn không thể đối phó sao? Trong bóng tối, một người nói rằng, chính là, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, tiểu tử này đến cùng có cái gì năng lực. Một người khác nói rằng, lúc này, Tư Mã Thiên Chỉ cùng mặt khác hai cái độ kiếp cao thủ vây quanh Diệp Thần. Trong ngay mắt, chỉ thấy ba cái độ kiếp cao thủ hướng về Diệp Thần giết tới. Diệp Thần trong tay tiên kiếm tỏa ra tia sáng này, một tịch bạch tỷ đi, đứng trong gió, trong tay tiên kiếm đâm ra vô tận vật trắng. Chương 349, 6 vị độ kiếp cùng ra tay. Chương 349, 6 vị độ kiếp cùng ra tay. Diệp Thần trên đỉnh đầu xuất hiện một cái pháp tắc chỉ, diễn biến vạn vật, hiện lên chư thiên quy tắc, đưa hắn thủ hộ ở phía dưới, vạn pháp bất xâm. Ba người trong nháy mắt ra tay, vô tận lực lượng đập xuống lúc, dâng lên vô lượng dáng lạnh, đem đẩy ra. Diệp Thần trong tay tiên kiếm từng đạo tiên quang xuất hiện, vô tận đại đạo chi lực, trực tiếp phong tỏa khô héo ông lão. Những kia khô héo ông lão, giống như là từng đạo gông xiềng giống như vậy, trong nháy mắt phong tỏa ngăn cản khô héo thân thể của ông lão. Đầy trời tinh lực không ngừng bạo phát ra. Ầm ầm, nhất thời, trên bầu trời đại đối quyết triển khai. Từng đạo vòng xoáy không ngừng xuất hiện, tạo thành đầy trời gợn sóng. Chu vi, tất cả đều là một ít khí tức kinh khủng. Ba cái độ kiếp cao thủ, nhất thời đồng thời giết hướng về phía Diệp Thần. Chỉ thấy Diệp Thần một tịch bạch đi liễu, cầm trong tay tiên kiếm, từng đạo kiếm ý chém ra. Sức mạnh to lớn bạo phát ánh sáng. Ầm ầm, chỉ thấy Diệp Thần trong cơ thể lao ra một đạo cường đại ánh sáng, tay nắm pháp ấn, trong tay tiên kiếm chém thẳng mà đến. Giết. Hai cỗ thần lực tỏa ra, đụng vào nhau, toàn bộ không gian đều ở khuấy động. Giống. Khô héo ông lão gào thét, sau lưng hiện ra một đạo bóng đen to lớn, khủng bố ngập trời, giống như đầu cự thú giống như vậy, lập tức đánh tới, phải đem Diệp Thần thôn phệ. Tư Mã Tiên Chỉ cùng một gã khác người trung niên độ kiếp cao thủ cũng không chút nào lưu thủ, đều sử dụng sức mạnh to lớn, hướng về Diệp Thần công kích lại đây. Diệp Thần trường kiếm trong tay bay ra. Chỉ thấy trường kiếm kia ở trên trời bên trong, tạo thành từng đạo cực kỳ cường đại kiếm ý ở trên trời bên trong, tựa hồ có thể chém phá không gian này giống như vậy, vô tận khí thế khủng bố bạo phát ra. Đầy trời kiếm ý đang không ngừng tàn phá, quần quần khí tức không ngừng hiện lên. Diệp Thần một chiêu kiếm chém ra. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy chân khí không ngừng bạo phát. Chiêu kiếm này trực tiếp vượt qua thời không, đi tới to lớn khô héo trước mặt ông lão, mang theo vô tận lực lượng, giống như là chém phá cựu thiên ngân hà giống như vậy, tạo thành đại khinh khủng một đòn. Diệp Thần một chiêu kiếm hạ xuống, kiếm ý trong nháy mắt từ khô héo trên người ông lão chém xuống. Khô héo ông lão vung tay lên, vô tận khí thế khủng bố tạo thành một tấm chắn cùng Diệp Thần đối kháng. Thế nhưng Diệp Thần chiêu kiếm này không phải là đơn giản một chiêu kiếm, chỉ thấy ánh kiếm trong nháy mắt chém qua khí tức kinh khủng, trực tiếp chém ở khô héo ông lão tụ tập huyết nhục bên trên. Oeng, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy huyết nhục trong nháy mắt nổ tung ra, chỉ thấy khô héo ông lão miệng phun máu tươi, nhất thời lui nhanh đi ra ngoài. Thời khắc này tất cả mọi người đang khiếp sợ, không thể tin được. Này Diệp Thần có thể ở ba người vây công đích tình huống bên dưới, còn không lạc hạ phòng, bị thương nặng một người. Hắn rốt cuộc là ai? Làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Thời khắc này, Tư Mã Thiên Chỉ cùng một gã khác độ kiếp cao thủ lập tức giết hướng về phía Diệp Thần. "Giống." Tư Mã Thiên Chỉ thét dài, ở sau lưng của hắn, hiện ra khí tức mạnh mẽ, khủng bố vô biên, hướng về Diệp Thần bá phủ. Có điều, sau một khắc Diệp Thần biết rồi tại sao, một luồng khí tức mang tính chất hủy diệt, tràn đầy trời đất, đưa hắn ràng buộc, phải đem hắn hủy diệt ở đương đại bên trong. Ầm. Diệp Thần thân thể phát sáng, cả người tinh huyết dâng trào, miệng và mũi phun ra từng đạo bạch quang, dường như màu bạc chân long bay lượn, phóng ánh vô biên, lượn lờ tự thân. Chỉ thấy Diệp Thần bóng người biến hóa, trong nháy mắt liền biến mất ở trước mắt mọi người. Sau một khắc, hắn đi tới Tư Mã Tiên Chỉ trước mặt, trong tay tiên kiếm chém xuống. Giết! Hai người chém giết, từ trên trời đánh tới trên đất. Khí tức kinh khủng không ngừng hiện lên đi ra, đầy trời lực lượng bạo phát ra. Chỉ thấy Diệp Thần trường kiếm trong tay không ngừng chém tới. Thời khắc này, hắn không ngừng chém xuống. Từng đạo kiếm ý, cùng kinh khủng kia hủy diệt khí tức đánh giết ở cùng nhau. Lúc này chỉ thấy Diệp Thần trên người thả ra chân khí, quần quần chân khí không ngừng hiện lên. Ở xung quanh hắn, đại thụ hiện lên, cắm rễ hư không, tiên thảo liên miên, xanh úng tươi tốt, trường sinh thuốc nở hoa, sán lạn nóng ánh, nào ngạt ngát hương. Trong nháy mắt, sức mạnh của hắn chế trụ Tư Mã Thiên Chỉ. Một gã khác trung niên độ kiếp cao thủ chém giết tới. Ầm. Diệp Thần nâng quyền đánh giết, hướng về trung niên độ kiếp cao thủ giết đi. Ầm. Hai người đại quyết chiến. Diệp Thần bàn tay nắm chặt, chỉ thấy được một thanh tiên kiếm xuất hiện tại trong tay, tiên kiếm đông nhiên chém đánh mà xuống, trong nháy mắt, chân khí tuôn ra, hóa thành một đạo vạn trượng ánh kiếm, bắn mạnh mà ra. Ánh kiếm sẽ qua, tựa hồ phải đem vùng không gian này phân cách ra. Chu vi kiến trúc đang không ngừng nổ tung, toàn bộ phủ thành chủ cũng biến thành một miệng. Diệp Thần hét lớn, khi hắn ra tay lúc, một đạo xích hà từ lòng bàn tay của hắn dâng lên mà ra, đồng thời hóa hình thành một cái tiên kiếm, thường ngực bên trong mang theo máu đỏ tươi. Chém! Hắn hét lớn, hắn tạo hóa cũng lấy ra trường kiếm, muốn chém diệt bản vật. Giang giác! Ầm ầm! Cuối cùng, chu vi một ít kiến trúc, toàn bộ bị chấn động vì là bờ miệng, cứ thế biến mất không gặp. Giết! Chỉ thấy Tư Mã Thiên Chỉ cùng một gã khác độ kiếp cao thủ vây công Diệp Thần, trong tay tiên kiếm lần thứ hai lấy ra, một chiêu kiếm nổ ra, càng là có rồng gầm rung trời vang vọng, chỉ thấy được một cái thanh long kiếm quang phóng lên trời. Nhất thời, như vạn ngàn thần long hội tụ đồng thời, tạo thành một đạo cực kỳ cường đại ánh kiếm. Chiêu kiếm này dường như muốn chém chết thiên địa. Thanh long rít gào, móng rồng bên trong nổi lên tám sắc linh quang, cuồng bạo vô cùng, như là có thể đủ hủy thiên diệt địa. Với anh, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Tư Mã Thiên Chỉ cùng tên kia trung niên độ kiếp cũng bị thương, bị Diệp Thần bước lui. Thời khắc này, ba tên độ kiếp cao thủ đều vô cùng kiếp sợ. Cái này Diệp Thần thật sự là quá mạnh mẽ. Một người cường hãn ba tên độ kiếp hậu kỳ cường giả lại vẫn chiếm thượng phong, đưa bọn họ toàn bộ đả thương. Đây thật sự là độ kiếp cao thủ sao? Vẫn là nói hắn đã siêu thoát thành tiên. Thời khắc này chỉ thấy khô heo ông lão hòa hoan mấy phần, lần thứ hai giết tới, chỉ thấy được mi tâm một con kia tà con mắt vào lúc này điên cuồng lóe lên, vô biên ma khí tràn vào trong đó, trong nháy mắt tiếp theo đột nhiên xì ra, ma quang tự cái kia tà trong mắt bắn ra, trong nháy mắt bắt đầu bành trướng, sau đó ở một đạo sắc nhọn tiếng gầm gừ bên trong tràn đầy thô bạo cùng sát lục, phảng phất là muốn hủy diệt vạn vật, thôn phệ tất cả. Lúc này Tư Mã Thiên Chỉ lớn tiếng quát lên, các ngươi còn phải xem đùa tới khi nào, còn không ra tay? Còn lại ba tên độ kiếp cao thủ cũng không dám khinh thường rồi. Cái này Diệp Thần bất kể là chân Diệp Thần hay là giả Diệp Thần, hắn buộc phát ra thực lực đều là không thể nghi ngờ lạ thường. Ba tiên độ kiếp đỉnh cao cảnh giới cao thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Xem ra, chỉ cần đồng loạt ra tay mới có thể đối phó hắn. Còn lại ba tiên độ kiếp cao thủ gật gật đầu, nhất thời từ trong bóng tối xung phong đi ra. Chỉ thấy cái kia ba tiên độ kiếp chính là hai nam một nữ, trong nháy mắt hướng về Diệp Thần giết tới. Bạch. Ba tiên độ kiếp cao thủ vừa xuất hiện, cái kia phân cách thiên địa ánh kiếm chính là trước tiên bạo chém mà tới. Nhất thời, đem mặt khác ba tiên độ kiếp cao thủ cũng đẩy lùi. Lúc này chỉ thấy sáu cái độ kiếp cao thủ vây Diệp Thần. Tư Mã Thiên Chỉ cười lạnh nhìn Diệp Thần nói rằng, ta mặc kệ ngươi là thật sự Diệp Thần vẫn là ngụy trang Diệp Thần, ngươi hôm nay hẳn phải chết, ta cũng không tin ngươi có thể nên tiếp chúng ta sáu vị độ kiếp cao thủ công kích. Chương 350 sáu độ kiếp vây giết. Chương 350 sáu độ kiếp vây giết. Lúc này chỉ thấy Tiên Nam thành phủ thành chủ sáu cái độ kiếp tu sĩ vây quanh Diệp Thần. Này sáu cái độ kiếp không hề yếu, cơ hồ đều là cùng Huyền Minh Nhị Lão Kiếm Lăng trưởng lão những này một đẳng cấp. Thời khắc này Diệp Thần không ở có lưu thủ rồi, hắn đã bại lộ. Vì lẽ đó, Diệp Thần chuẩn bị buông tay ra đánh một trận. Thời khắc này cơ thể hắn cùng tinh thần độ cao thống nhất, cơ thể lưu động bảo quang, một tịch bạch tí điệp, phong độ phi thiên. Trong tay hắn nắm một thanh tiên kiếm, bị sáu cái độ kiếp cao thủ vây vào giữa. Diệp Thần nhận lấy cái chết. Cách đó không xa truyền đến một tiếng hét lớn. Ngoài ý muốn, chỉ thấy một độ kiếp cao thủ trong nháy mắt bay tới. Một màu đen nam tử, cao tới 80 mét, cùng một ngọn núi nhỏ tựa như, ầm một tiếng nhảy lên mà tới. Ầm ầm. Mảnh này thành trì đều bị hắn đập tan, hắn cả người đều là màu đen lực lượng. Ánh mắt lạnh như chớp, động tác mãnh liệt, trực tiếp một cái tát liền xoay chuyển xuống. Đùng. Diệp Thần tránh né, tòa kia kiến trúc trực tiếp bị màu đen nam tử một cái tát đập chia năm xẻ bảy. Hư không run rẩy, một vệt kim quang cực tốc mà đến, bổ nhào hướng về Diệp Thần, như bẻ cánh khô, trên mặt đất núi đá bắn bay, lâm một hủy diệt sạch. Đây là một trung niên độ kiếp nam tử, hắn nhất thời dò ra năm nhất cái móng vuốt, hướng phía dưới xé rách mà tới. Ầm. Làm Diệp Thần tách ra lúc, hắn lập thân đạo kia kiến trúc trực tiếp bị bổ xuống một đám lớn lỗ thủng to lớn, cảnh tượng khủng bố. Trung niên độ kiếp nam tử đầu đầy mái tóc dài màu đen rối tung, rơi vào kiến trúc trên, cầm trong tay một cái sáng như tuyết trường đao, nói: Diệp Thần, hôm nay ngươi đang ở đây tiếp nạn trốn. Ầm ầm, khô heo ông lão trong nháy mắt giết tới, hắn động tác nhanh nhẹn, nhảy một cái chính là mấy trăm mét xa, đến phụ cận, mang theo cuồng phong. Đón lấy, một trắng như tuyết nữ độ kiếp cao thủ xuất hiện, chỉ có dài mấy mét, trong mắt lấp lóe giả dối ánh sáng. Trong thành trì, tiếng vang không dứt, từng cái độ kiếp, mang theo khốc liệt sát khí, vây nốt mảnh này thành trì. Một người trong đó cầm trong tay một thanh màu tím kim loại truy, trực tiếp đối với hắn vung lên, giang giác một tiếng, một đạo to lớn chớp bay tới, uy lực kinh người. Diệp Thần tránh né hướng về một bên, lộ ra kinh sợ, đó là một cái uy năng rất lớn pháp binh. Chen, Diệp Thần trong tay ánh sáng lóe lên, sáng như tuyết tiên kiếm xuất hiện, phát sinh sán lạn hào quang. Ai ngờ cái thứ nhất chịu chết, hắn bệ nghệ độ kiếp. Trong bầu trời đêm, một vầng minh nguyệt treo cao, trong sáng ánh trăng như nước chút xuống, rơi ra trong thành trì, như là lượn lờ khói mỏng, một mạc mà mông lung. Diệp Thần đứng ở nơi đó, cầm trong tay tiên kiếm, bạch y tung bay, ở dưới ánh trăng, hắn cơ thể đang phát sáng, hai mắt giống như chớp. Đồng tử, con người bắn ra hữu hình thần mang, nhìn gần tất cả mọi người. Thời khắc này, tên kia màu đen nam tử, đồng tử, con người băng hàn, lộ ra trắng như tuyết răng nanh, giống như tôn ma thần. Một mái tóc dài màu vàng nóng rối tung nam tử cầm trong tay sáng như tuyết trường đao, sát khí cuồn cuộn. Khô héo ông lão, trên người huyết đục bảo à, đồng tử, con ngươi xanh mượt, bất cứ lúc nào muốn bổ giết mà ra. Tư Mã Thiên chỉ con mắt chăm chú nhìn Diệp Thần. Mấy vị nhân loại độ kiếp cao thủ, phân biệt đứng ở tứ phương, giống như chiến thần thức tỉnh, trong con ngươi trùm sáng như báo đốt. Giết! Cơ hội trong cùng một lúc, khắp nơi độ kiếp cao thủ cùng giống to, lên trước giết đi. Trong nháy mắt, vùng đất này đao quang kiếm ảnh, sấm sét đang rực, quang diễm dâng lên, phi thường dọa người, dường như thần thoại tái hiện, đều là siêu tự nhiên lực lượng. Chính diện, cao 80 mét hấp ý độ kiếp cao thủ, lực đại vô cùng, giống như một vị thần ma. Nhất thời, chỉ thấy vô tận tiên lực từ trên người hắn bạo phát ra. Một khối có tới dài 10 mét đá tảng, hướng về Diệp Thần mạnh mẽ ném tới. Ầm. Không khí vụ nổ lớn, độ kiếp cao thủ đập ra hòn đá, vượt qua tốc độ âm thanh, tạo nên kinh khủng khí lưu, trực tiếp Diệp Thần bao trùm ở phía dưới. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần không sợ chút nào, trong tay tiên kiếm vung lên. Phá! Một chiêu kiếm chém ra. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy cự thạch kia trực tiếp bị Diệp Thần chém làm một mịt. Soạt. Trung niên độ kiếp nam tử rất anh hùng, thân cao 1m9 khoảng chừng, lúc này hóa thành một tia chớp và nóng. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, trong nháy mắt hướng về Diệp Thần giết tới. Sức mạnh to lớn ầm ầm mà ra, vô tận lực lượng dâng tới Diệp Thần. Cơ hồ là tệ lệ con, đến phụ cận, cầm trong tay một cái sáng như tuyết trường đao, bùng nổ ra cao mười mấy mét trùng sáng, đao khí cuồn cuộn, hướng về Diệp Thần bổ tới, phải đem hắn chém ngang hông. Đầy trời đao ý lan tràn, Diệp Thần trong tay một chiêu kiếm vung ra. Nhất thời, vô tận lực lượng tạo thành một đạo kiếm khí khổng lồ. Ánh đao cùng kiếm khí oanh kích ở cùng nhau. Oanh, nhất thời, một tiếng vang thật lớn sản sinh. Cái kia khô héo ông lão, cả người óng ánh, trên người huyết nhục không ngừng mọc ra. Thời khắc này, hắn tạo thành một cự đại quái vật. Chỉ thấy hắn bung lên móng vuốt lớn, trực tiếp giam giữ Diệp Thần bên trái, hàn quang chói mắt. Giang giáp. Trên người mặc áo giáp kim loại nhân loại độ kiếp cao thủ, liền diện mạo đều bị mũ bảo hiểm bao trùm, chỉ lộ ra con mắt, hắn bung lên trong tay màu tím kim loại cây búa, bùng nổ ra một đạo to lớn ánh chớp, từ phía bên phải đánh giết Diệp Thần. Nữ độ kiếp cao thủ tiếng thét chói tai rất chói tai, mi tâm phát sáng, vận dụng cường đại tinh thần năng lượng, nhiễu Diệp Thần, đối với hắn phát động mãnh liệt tinh thần công kích. Sáu cái độ kiếp cao thủ đồng loạt ra tay. Thế phải ở chỗ này, chém xuống Diệp Thần. Ta mặc kệ ngươi là thật sự Diệp Thần hay là giả Diệp Thần, thế nhưng hôm nay, ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Tư Mã Thiên chỉ trong tay xuất hiện một thanh trọng xích, ngăn ở Diệp Thần trước mặt, lớn tiếng nói rằng: "Nha, thật sao? Các ngươi đừng lầm, ta không phải là đến để các ngươi giết ta, là tới giết các ngươi sau ngày hôm nay, Tư Mã gia, đem không còn tồn tại nữa." Diệp Thần lạnh lùng nói. Tư Mã gia thế lớn, mặc dù là hoàng triều, cũng không dám dễ dàng tiến công. Thế nhưng Diệp Thần không giống. Hiện tại, trong hoàng thành, cái kia 10 vạn đại quân binh lính cũng không có xuất kích. Chỉ cần Diệp Thần hủy diệt Tư Mã gia những này quản sự người, như vậy, cái kia 10 vạn đại quân sẽ trở thành vô chủ quân, đến thời điểm mặc dù Diệp Thần muốn thu phục bọn họ, cũng đơn giản. Chính là nguyên nhân này, Diệp Thần mới thâm nhập hiểm cảnh, đi tới nơi này. Giết! Giữa bầu trời một độ kiếp cao thủ bạo phát ô quang, lao xuống, lòng đất một độ kiếp cao thủ muốn đánh giết mà lên. Cứ như vậy trong nháy mắt mà thôi, vùng đất này hết thảy độ kiếp cao thủ đều di chuyển, hợp nhau tấn công, đều vận dụng từng người mạnh mẽ nhất thủ đoạn muốn săn giết Diệp Thần. Bọn họ không cho hắn cơ hội, muốn tuyệt sát. Sáu cái độ kiếp cao thủ, tất cả đều tấn công về phía một người, thậm chí đều không phải mái chân tay được, có hơn nửa người chiếm cứ có lợi địa thế, chuẩn bị phát động đòn thứ hai, tiến hành bù đao. Chỉ thấy tất cả mọi người hướng về Diệp Thần giết tới. Diệp Thần khoe miệng cười gằn. Ầm. Hai chân đạp nát thành trì, phi kiếm vung lên, nhất thời, chỉ thấy vô tận lực lượng lấy hắn làm trung tâm bạo phát ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Sức mạnh to lớn chung quanh rung động. Oanh, chỉ thấy từng cái độ kiếp cao thủ bị Diệp Thần ầm ầm đánh bay. Diệp Thần nắm lấy cơ hội, nhìn một độ kiếp cao thủ, trong tay tiên kiếm đâm ra. Phụ. Máu bắn tứ tung, không trung truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Một tên độ kiếp tu sĩ trực tiếp bị Diệp Thần đâm xuyên qua bả vai. Chương 351, cường sát độ kiếp. Chương 351, cường sát độ kiếp. Hắc ý độ kiếp cao thủ, thể hình to lớn, hắn muốn từ lòng đất vọt lên đánh giết Diệp Thần, kết quả lại bị phi kiếm trước một bước đâm thủng bả vai. Diệp Thần, ta muốn giết ngươi. Nhất thời, hắc ý độ kiếp cao thủ giận dữ. Hắn rất lâu không có chịu đến quá nghiêm trọng như thế tổn thương. Thời khắc này, chỉ thấy đầy trời lực lượng hướng về Diệp Thần kéo tới. Hắc ý độ kiếp hai tay kết ấn, một đạo sức mạnh khổng lồ hình thành, đánh giết hướng về phía Diệp Thần. Ầm. Trung niên độ kiếp nam tử sáng như tuyết trường đao bắn ra ánh đao, xẹt qua hư không, chém trúng Diệp Thần tàn ảnh. Cho tới những người khác công kích công cũng đều thất bại, không có người nào trong số mệnh mục tiêu. Diệp Thần ngươi không đi được. Có người hét lớn. Ầm. Diệp Thần một chiêu kiếm ngang trời, vọt lên. Một chiêu kiếm chém ra. Đầy trời kiếm ý ngang dọc. Xoạt xoạt xoạt, trong nháy mắt đem mặt khác ba tên độ kiếp cao thủ trực tiếp bước lui. Ầm. Khó khăn nhất phòng chính là sấm sét, cái kia trên người mặc giáp trụ nhân loại độ kiếp cao thủ lần thứ hai vung lên màu tím kim loại truy, bắn nhanh ra một tia điện, bổ trúng Diệp Thần. Thời khắc này, chỉ thấy Diệp Thần trên người bộc phát ra vô tận bạch quang. Bạch quang tạo thành một tấm chắn, Diệp Thần bao phủ ở bên trong. Tấm chắn chặn lại rồi cái kia đầy trời sấm sét. Diệp Thần không có được một điểm thương. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, lạnh nhạt nói, chỉ có ngươi có thể khống chế sấm sét sao? Nói, nhất thời, tiên kiếm vung lên, thần kiếm ngự lôi chân quyết. Trong nháy mắt, đầy trời sấm sét hạ xuống, hướng về sử dụng sấm sét công kích hắn cái kia một người hung hăng ném tới. Một mặt khác, Diệp Thần, ngươi nhất định phải chết. Thời khắc này, trung niên kia độ kiếp nam tử rất uy mãnh, lòng bàn tay bạo phát màu đen liệt diễm, lên trước đánh tới. Giết. Diệp Thần ổn định thân hình, rơi xuống đất chớp mắt lần thứ hai nhảy lên, mạnh mẽ xoay chuyển trong tay phải tiên kiếm, hướng về màu đen nam tử đánh ra mà đến bàn tay đánh tới. Thời khắc này, rất nhiều độ kiếp hoảng sợ, mà nhân loại những kia độ kiếp cao thủ cũng đều đồng tử, con ngươi hào quang chói lọi, đều nhìn chằm chằm tiên kiếm. Nam tử mặc áo đen trong mắt thoáng xuất hiện hoảng loạn, hắn muốn lướt ngang thân thể đã chậm, thậm chí bàn tay kia đều thu không trở lại, đã vỗ tới Diệp Thần phụ cận. Diệp Thần nhảy lên sau mới xoay chuyển tiên kiếm, mãi đến tận tới gần bàn tay khổng lồ kia, lúc này mới buông tay ra trường, lấy mấy lần tốc độ âm thanh đập về phía tay của nam tử. Tiên kiếm lập tức so với mặt trời còn nóng ánh, đó là truyền vào năng lượng đang kích động, trong nháy mắt khủng bố lên. Soạt, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Diệp Thần một chiêu kiếm đâm xuyên qua tên kia nam tử mặc áo đen tay. Máu tươi ràn rụa, trong nháy mắt chảy ra ngoài. Thế nhưng, Diệp Thần vẫn chưa đình chỉ. Phụ. Máu bắn tứ tung, tiên kiếm xoay tròn, đem hắc ý độ kiếp cao thủ cái tay kia xé rách, xoắn nước, máu thịt bé bé, vụn xương ung tùm, gãy vỡ nửa đoạn ở dưới, máu tươi như thác nước nhỏ giống như chảy cuồn cuộn, nhuộm đỏ thành trì. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần một chiêu kiếm trực tiếp đem tên kia hắc ý độ kiếp tay của nam tử trong nháy mắt phế bỏ. Diệp Thần, cái kia hắc ý độ kiếp nam tử cơ hồ phát ra gào thét thanh âm của. Thời khắc này, tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này Diệp Thần, bất luận thật giả, thực sự quá mạnh mẽ. Bọn họ nhưng là 6 cái độ kiếp hậu kỳ cao thủ, hiện tại bọn họ đồng loạt ra tay đối phó Diệp Thần. Thế nhưng Diệp Thần vẫn là mạnh mẽ như vậy, vẫn không rơi xuống hạ phòng. A, hắn kêu thảm, lảo đảo rút lui, lần đụng chạm này bên trong, hắn chịu cực kỳ nghiêm trọng trọng thương. Thế nhưng, hắn dù sao cũng là độ kiếp cao thủ, có thể đạt đến độ kiếp cảnh người, không phải chết dễ dàng như vậy. Không chỉ có như vậy, rất nhiều độ kiếp cao thủ, mặc dù là đứt rời chân tay cụt, cũng có thể ghép lại lên. Diệp Thần trong tay tiền kiếm đâm ra, nhất thời, thiên quang liễm diễm, ầm, kiếm ý xuyên qua vào lòng đất, vô tận lực lượng vào đúng lúc này trong nháy mắt bạo phát ra. Vèo một tiếng, Diệp Thần vận chuyển tinh thần năng lượng trực tiếp thu lại rồi. Cơ hồ cũng trong lúc đó, Diệp Thần lướt ngang thân thể, né qua phía sau trung niên độ kiếp nam tử cái kia sáng như tuyết trường đao ngang trời một đòn, sau đó hắn lấy ra một cái phi kiếm màu đỏ thắm, đến thẳng giữa bầu trời đầu kia độ kiếp cao thủ. Độ kiếp cao thủ ánh mắt sắc bén, dò ra móng vuốt, muốn bắt nát Diệp Thần tiên linh cái. Diệp Thần cười lạnh. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần tiên kiếm bạo phát này vô tận ánh kiếm. Nhìn giữa bầu trời muốn đánh lén độ kiếp cao thủ lạnh lùng nói, "Ngươi là người thứ nhất." Hắn cấp tốc thay đổi phương hướng, muốn tránh ra Diệp Thần phi kiếm. Phụ. Nhưng vẫn là chậm, Diệp Thần phi kiếm từ trước ngực của hắn bên trong xuyên thấu mà qua, giống như con màu đỏ dao long cắn nát trái tim của hắn. Phu phu một tiếng, độ kiếp cao thủ một ngã xuống đến, phơi thây ở mặt đất, đây là Diệp Thần ở đây liều mạng sau giết chết cái thứ nhất độ kiếp cao thủ. Ầm. Diệp Thần không lưu tình chút nào, trực tiếp bù đao. Trong nháy mắt một chiêu kiếm hạ xuống, kiếm ý rơi vào trên người hắn. Oanh, chỉ thấy tên kia độ kiếp cao thủ trong nháy mắt ở Diệp Thần trước mặt muốn nổ tung lên, đã biến thành một đám mưa máu. Nếu như vậy, hắn ở cũng không thể có thể sống lại. Một tên độ kiếp cao thủ đã bị Diệp Thần giết chết. Thời khắc này, Diệp Thần vung tay lên, tiên kiếm trên máu tươi trong nháy mắt chiếu xuống trên đất. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, nhìn còn lại 5 người lạnh lùng nói, làm sao? Còn đánh sao? Tư Mã Thiên Chỉ lập tức nói, hắn mặc dù mạnh hơn, muốn đối phó chúng ta 5 người, nói nghe thì dễ, hắn nhất định tiêu hao sức mạnh rất lớn, mọi người nhiều hơn nữa kiên trì một hồi, nhất định có thể đưa hắn đánh giết. Còn lại 5 người cũng rõ ràng, ngày hôm nay đối với Diệp Thần ra tay, đã với hắn đỡ lấy mối thù rồi. Vì lẽ đó, mặc dù bọn họ hiện tại thu tay lại, chỉ sợ Diệp Thần cũng sẽ không buông tha bọn họ. Cùng với sau khi bị Diệp Thần từng cái đánh tan, còn không bằng hiện tại liên thủ lại, đem hết toàn lực giết Diệp Thần. Cùng tiến lên. Nhất thời, chỉ thấy còn lại 5 cái độ kiếp cao mấy hướng về Diệp Thần đánh tới. Diệp Thần tốc độ thân pháp vô cùng nhanh, trong nháy mắt liền hơi động ra. Thời khắc này, trong tay hắn tiên kiếm lần thứ 2 vung ra. Trung niên độ kiếp nam tử dùng trường đao ngăn cản, ánh kiếm tỏa ra, tia lửa băng gấp nơi. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở chớp mắt sắp tới khiến người ta hoa cả mắt. Diệp Thần thân kinh bách chiến, dù cho hám sâu sát cục bên trong, cũng phản ứng thần tốc, bắt lấy thời cơ chiến đấu, trọng thương cùng đánh giết nơi này độ kiếp cao thủ. Hiển nhiên, đối mặt nhiều như vậy vị độ kiếp cường giả, hắn dù cho nhất thời đạt được kinh người chiến công, nhưng vẫn là rất nguy hiểm. Đúng vào lúc này, cái kia ánh chớp lần thứ 2 bạo phát, nhân loại kia độ kiếp cao thủ trong tay màu tím kim loại truy bắn nhanh chớp, hướng về hắn kéo tới. Tên kia độ kiếp cao thủ ăn mặc chiến giáp, thực lực cũng không cho khinh thường. Vô tận sấm sét hướng về Diệp Thần kéo tới. Lúc này, Diệp Thần thần thức cảm giác nói một tia nguy hiểm. Ầm. Cũng trong lúc đó, trốn ở trong bóng tối một độ kiếp cao thủ mạnh mẽ nhảy lên, va về phía Diệp Thần thân thể. Cái kia khô héo ông lão hiện tại huyết đục no đủ, vung lên sắc bén móng vuốt lớn, trực tiếp Diệp Thần bao trùm, phải đem hắn xé rách. Ầm. Diệp Thần giơ lên tay trái, trường kiếm trong tay vung lên. Thần kiếm ngự lôi chân quyết. Nhất thời, thôi thúc thiểm điện phụ số, đem khô héo ông lão móng vuốt lớn đánh máu thịt bé bét, triệt để cháy đen, phát sinh tục thịt mùi vị. Khô héo ông lão mới vừa bị đánh lui, Diệp Thần trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn. Chính là ngươi rồi. Trong tay tiên kiếm, nhất thời đâm ra. Chương 352. Bá đạo sát phạt. Chương 352. bá đạo sát phạt. Nhất thời, chỉ thấy Diệp Thần một chiêu kiếm đâm vào Tư Mã Thiên Chỉ trên người. Tư Mã Thiên Chỉ kêu thảm thiết, nhảy ra đi, đập vụn một mảnh thành trì. Hơn nữa, Diệp Thần chút nào đều không có ngừng tay, sức mạnh to lớn ầm ầm bạo phát ra. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy tên kia Tư Mã Thiên Chỉ, trong nháy mắt ở Diệp Thần ám sát bên dưới, đã biến thành một đám mưa máu. Đến đây, Diệp Thần đã chém giết hai người. Cũng trong lúc đó, Diệp Thần nhìn chằm chằm cái kia cầm trong tay màu tím kim loại truy nhân loại độ kiếp cao thủ, trong mắt bốc lên hàn quang, trực tiếp giết tới, đều là nhân loại, số người này lần ra tay với hắn, hắn muốn trước tiên giải quyết. Hắn lôi điện chi lực, nếu không phải là mình có điều phòng hộ, nhất định là một mầm họa. Vì lẽ đó, người đàn ông này, hắn muốn trước hết giết. Còn lại bốn người, cầm trong tay sấm sét tử kim chủ y nam tử mặc áo đen kia, Tư Mã Thiên Chỉ, còn có vị nào nữ độ kiếp cao thủ? Diệp Thần kiếm trong tay ý ngập trời, các loại đánh dấu kiếm chiêu cũng đã bị hắn dung hợp thông suốt. Bây giờ Diệp Thần sử dụng kiếm chiêu đã không phải là đơn thuần chiêu thức, nhiều hơn là một loại kiếm đạo, một loại ngưng tụ ra kiếm ý, loại này kiếm ý đến từ chính phía chân trời. Ầm, hắn vung lên tay trái, trường kiếm vung lên, thần kiếm ngự lôi chân quyết trong nháy mắt tỏa ra. Đối với sấm sét, hắn muốn dùng sấm sét đánh tan. Ánh chớp đan dệt đánh ra ngoài, hàng yêu thuật kinh người, dù sao cũng là chớp biến hình, so với bất kỳ tốc độ đều nhanh. Ầm, cái kia trên người mặc giáp trụ tay cầm tử kim chủ y tên nam tử kia không có thể tránh thoát, bị lôi điện đánh bay ngang, miệng mũi phun máu. Nhưng không thể không nói, trong tay hắn màu tím kim loại truy phi thường kinh người, nhanh chóng hấp thu trên người của hắn điện quang, hóa giải hắn hai ách. Xì đục, nhiều người như vậy còn bị một mình hắn uy hiếp, cùng tiến lên giết hắn. Hắc ý độ kiếp cao thủ gào thét, hắn bị thiệt lớn, đứt rời một bàn tay, tự nhiên từ lâu nổi giận. Nói không sai, tuy rằng đều là nhân loại, nhưng chúng ta xem bất quá hắn, cùng tiến lên giết hắn. Cái kia cầm trong tay tử kim chủ y nam tử quát lên, bên cạnh hắn mấy nhân loại cũng đều phụ họa. Giết! Trung niên độ kiếp nam tử giống to, cầm trong tay trường đao đánh tới. Trong lúc nhất thời, độ kiếp cùng chuyển động, lần thứ hai đánh mạnh, muốn tuyệt sát Diệp Thần. Hắn trầm thấp rít gào, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhất thời như mặt trời giống như óng ánh, bắn ra hai tia sáng diễm, giống như bó đuốc ở đốt cháy, rọi sáng thành trì. Các ngươi đã muốn chết, ta tác thành các ngươi. Diệp Thần tiên kiếm lưỡng ngang. Trong nháy mắt, chỉ thấy kiếm của hắn trên vô tận kiếm ý lan tràn đi ra. Đó là hắn và nhị sư tỷ song tu kiếm đạo, âm dương kiếm đạo. Vạn vật chia âm dương, một chiêu kiếm định cả khôn. Meo một tiếng, Diệp Thần tốc độ đạt đến cực hạn, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Diệp Thần một chiêu kiếm có thể chém thiên địa, chém âm dương, nghịch cả khôn. Trong nháy mắt, vô tận kiếm ý tuôn ra, toàn bộ bên trong đất trời lan tràn mãnh liệt đều là Diệp Thần cái kia cực kỳ cường đại kiếm ý ở Diệp Thần chu vi. Thường trôi kiếm quang trôi nổi. Diệp Thần cùng chúng ta chiến đấu thời gian dài như vậy, đã là cung dương hết đà giết hắn. Hắc ý độ kiếp cao thủ quá lớn, hắn cho rằng Diệp Thần là cung dương hết đà, cũng chỉ có trong tay tiên kiếm là uy hiếp, nếu không, sớm nên bị giết rồi. Nhưng mà sau một khắc, con ngươi của hắn gấp gáp co rút lại, lộ ra ý sợ hãi, bởi vì này một lần Diệp Thần lại là hướng về phía hắn đến. Âm dương kiếm đạo, một chiêu kiếm đâm ra, chiêu kiếm đó lại như chém ra âm dương, trong nháy mắt từ trên bầu trời rơi xuống. Phù, hắc ý độ kiếp cao thủ trước tay cũng đã bị Diệp Thần phế bỏ, hiện tại lại duỗi ra một cái tay muốn ngăn cản. Thế nhưng Diệp Thần chiêu kiếm này dưới, hắn to lớn bàn tay bị đánh xuyên, Diệp Thần mang theo máu trực tiếp xuyên tấu mà qua, rơi vào trên người hắn, sau đó nhảy lên một cái đánh về đầu của hắn. Một chiêu kiếm định càn khôn, chiêu kiếm này dung hợp càn khôn thập tam kiếm đệ thập tam kiếm càn khôn, tu luyện đại thừa, mặc dù là âm dương càn khôn cũng có thể chém giết. A, hắc ý độ kiếp cao thủ tránh né, cũng há mồm phun ra một mảnh màu đen liệt diễm, đốt cháy Diệp Thần. Soạn. Chỉ thấy Diệp Thần một chiêu kiếm ám sát ở hắc ý độ kiếp cao thủ trên trán, nơi đó bốc lên một vòi máu tươi. Hắc ý độ kiếp cũng bị Diệp Thần giết chết. Thời khắc này, còn lại ba cái độ kiếp cao thủ khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ không dám tin nhìn Diệp Thần. Cái này Diệp Thần, rốt cuộc là ai? Tại sao cường đại như thế? Phải biết, bọn họ sáu cái đều là độ kiếp hậu kỳ cao thủ. Thế nhưng hiện tại, ở Diệp Thần trước mặt, chẳng qua là Diệp Thần tàn sát rất đúng tự thôi. Mạnh mẽ như vậy cường giả, bọn họ trước làm sao chưa từng nghe qua? Tư Mã Thiên Chỉ kinh hãi. Đây thật sự là Diệp Thần sao? Diệp Thần thật sự có mạnh mẽ như vậy sao? Mục đích của hắn là giết Diệp Thần, để Cơ Huyền ngồi trên ngôi vị hoàng đế, hắn ở sau lưng phụ trợ. Khi hắn trong lòng, hắn chỉ là đem Cơ Huyền làm một người khôi lỗi hoàng đế. Thế nhưng hiện tại, khi hắn lý tưởng muốn thành công thời điểm, nhưng giết ra đến rồi một Diệp Thần. Cái này Diệp Thần, dĩ nhiên hỏng rồi chuyện tốt của hắn. Tư Mã Thiên Chỉ kêu thảm thiết, mạnh mẽ lắc đầu. Hết thảy độ kiếp cao thủ đều sợn cả tóc gáy, hiện tại liền giết tam đại độ kiếp cao thủ, khiến người ta kiêng kỵ. Mèo. Lúc này, chỉ còn lại có trên người mặc chiến giáp sấm sét nam tử, nữ độ kiếp cao thủ, cùng Tư Mã Thiên Chỉ rồi. Cái kế tiếp, Diệp Thần quyết định cái kia trên người mặc giáp trụ nam tử, giết tới gần, ra tay toàn lực. Trước bạo phát, nhân loại kia độ kiếp cao thủ ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, thôi thúc tử kim chủ y, hướng về hắn đánh giết. Diệp Thần cũng thả chớp, hai người kịch liệt vụ nổ lớn. Ầm. Cuối cùng Diệp Thần trên người mang theo địa quang, phụ trọng thương, nhưng vẫn là một chiêu kiếm xuyên qua người kia thân thể, để hắn bay ngang đi ra ngoài. Phụ. Đồng thời Diệp Thần lấy ra phi kiếm, đem người kia một cánh tay chém xuống đến, đáng tiếc không có chém trúng cổ. Mèo. Nhân loại kia độ kiếp cao thủ phản ứng cấp tốc, sinh mệnh lực ngoan cường, trực tiếp nhảy lên, bay ngược ra ngoài. Lúc này, Tư Mã Thiên Chỉ cùng tên kia nữ độ kiếp cao thủ đội vã ra tay kiểm chế, muốn cứu tên kia sấm sét nam tử một tên. Thế nhưng, đáng tiếc, hiện tại đã không còn kịp. Chỉ thấy Diệp Thần trên người bộc phát ra cực kỳ cường đại thần uy, trong nháy mắt đem hai người đánh bay. Sau đó, hắn lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ đi tới tên nam tử kia trước mặt. "Chết đi." Càn Khôn Thập Tam Kiếm, một chiêu kiếm chạm tiên thần, đệ thập nhất kiếm, tiên thần. Trong nháy mắt, chỉ thấy Diệp Thần từ trên bầu trời chém xuống. Đầy trời lực lượng hội tụ ở trên kiếm. Soạt, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy cái kia sấm sét nam tử bị Diệp Thần chặn ngang chặt đứt. Mọi người khiếp sợ không thôi, không thể tin được. Thời khắc này, toàn bộ thế giới chỉ còn lại có Tư Mã Thiên Chỉ cùng tên kia nữ độ kiếp cao thủ. Không thể, hắn rốt cuộc là ai? Làm sao sẽ cường đại như thế? Đây không phải là thật. Tên kia nữ độ kiếp cao thủ đã tuyệt vọng. Bọn họ 6 tên độ kiếp vây công Diệp Thần. Thế nhưng hiện tại, 4 tên độ kiếp cao thủ lại bị Diệp Thần giết ngược lại rồi. Hơn nữa là ngay ở trước mặt các nàng trước mặt, từng cái giết ngược lại. Này Diệp Thần, quá mạnh mẽ, cường đại đến thái quá. Lấy thực lực của hắn, tuyệt đối là trên đời này mạnh nhất người rồi. Tên kia nữ độ kiếp cao thủ đội vã bỏ lại binh khí, nằm rạp quỳ gối Diệp Thần trước mặt. "Van cầu ngươi, đừng có giết ta." Chương 353. Diệp Thần mục đích. Chương 353. Diệp Thần mục đích. Diệp Thần ánh mắt bình tĩnh nhìn cô gái kia độ kiếp cao thủ. Chỉ thấy nàng tú nhã tuyệt tục, da mềm mại thần thái nhàn nhã, đôi mắt đẹp đảo mắt má đảo mang cười ngậm từ chưa thổ khí như ưu lan, không nói hết ôn nhu khả nhân. Nàng da thịt trắng như tuyết, hai mắt còn tựa như một trong suốt thanh thủy, nhìn quanh thời khắc, tự có một phen thanh nhã cao hoa khí chất, khiến người ta vì đó thu hút tự ti mặc cảm không dám kinh nhận. Trên người mang theo vẻ ung dung khí chất, một cái nhíu mày một nụ cười, phản phất đều ở cầu dẫn Diệp Thần. Thế nhưng, Diệp Thần chỉ thích chính mình bảy cái sư tỷ. Đối với những người khác, Diệp Thần một chút hứng thú đều không nhắc lên được đến. Diệp Thần ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo nhìn người phụ nữ kia hỏi, các ngươi đều là người nào, vì sao lại để Cơ Huyền xu khiến? Lúc này, nữ nhân vội vàng nói, điện hạ, chúng ta đều là giới tu hành nhân sĩ, Cơ Huyền điện hạ nói chỉ cần chúng ta giết người, bọn họ liền để chúng ta tiến vào quốc khố bên trong tự mình lật xem công pháp. Ngươi biết, chúng ta cơ hồ đều là vô vọng thành tiên người, vì lẽ đó, nếu chúng ta tiến vào hoàng gia quốc khố, hay là còn có thể tìm tới nhất tuyến sinh cơ. Diệp Thần bình tĩnh nhìn nữ nhân, hắn rõ ràng, trên thế giới người như vậy nhiều lắm. Thành tiên là một cực kỳ to lớn mê hoặc. Sau khi thành tiên, liền có thể rời đi thế giới này, đi tới càng cao hơn thế giới. Sau khi thành tiên, liền có thể sống thời gian dài hơn. Thế nhưng, trên thực tế, đúng là như vậy phải không? Diệp Thần trước thấy bầu trời ở ngoài, rốt cuộc là thứ gì? Diệp Thần không có thương hại người phụ nữ kia, nhìn nữ nhân nói, các ngươi đã muốn động thủ giết ta, vậy ta thì sẽ không buông tha các ngươi. Hiện tại, ngươi có hai cái lựa chọn, một chính là ở trên tay của ta thỏa thích dãy rủa, một cái khác chính là hiện tại đào tẩu. Có điều, kết quả cuối cùng chỉ có một, đó chính là chết. Diệp Thần lạnh lẽo nói. Lúc này, cô gái kia ánh mắt lạnh lẽo, nàng giơ lên tay trái, chớp đan dệt, lực lượng nổ ra, hướng về Diệp Thần giết tới. Nàng tự biết không trốn được còn không bằng ở đây, cùng Diệp Thần hợp lại nhất tuyến sinh cơ. Ầm. Vùng đất này ánh sáng long lánh, hỏa diễm đan dệt, siêu tự nhiên lực dâng trào. Thế nhưng, Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo. Soạt. Diệp Thần lấy ra phi kiếm màu đỏ thắm, hướng về nữ độ kiếp đầu lâu chém tới. Cong. Nữ độ kiếp kinh hãi, vội vã lùi về sau, muốn tránh thoát cái kia phi kiếm màu đỏ thắm. Lúc này, đến nay Diệp Thần kiếm ý mạnh mẽ. Ở Diệp Thần dưới sự khống chế, tiên kiếm lần thứ hai hướng về nữ độ kiếp cao thủ chém tới. Soạt, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy trường kiếm trong nháy mắt xuyên qua nữ độ kiếp cao thủ thân thể. Phụ. Một đóa hoa máu bắn lên, trường kiếm trong nháy mắt đưa nàng xuyên thấu. Máu tươi tuôn ra. Nàng cực kỳ kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Không thể tin được. Không thể tin được, tính mạng của nàng cứ như vậy tan mất. Nàng sinh cơ đang không ngừng biến mất, cả người sinh khí không ngừng tiêu tan ở trong thiên địa. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, nhìn nữ độ kiếp cao thủ từ từ tiêu tan ở nơi này phía trên thế giới. Lúc này, Diệp Thần ánh mắt hướng về Tư Mã Thiên Chỉ nhìn lại. Lúc này, Tư Mã Thiên Chỉ một trận sợ hãi. Tư Mã Thiên Chỉ trong lòng rõ ràng, bọn họ 6 người vây công Diệp Thần, đều bị Diệp Thần giết ngược lại rồi. Hiện tại, chớ nói chi là chỉ còn dư lại tự mình một người rồi. Mặc dù chính mình vẫn là độ kiếp cao thủ, chỉ sợ cũng không thể có thể sẽ là Diệp Thần đối thủ. Diệp Thần cười cợt, nhìn Tư Mã Thiên Chỉ nhàn nhạt hỏi, ngươi còn có cái gì lá bài tẩy sao? Cùng nhau đều xuất ra đi. Tư Mã Thiên Chỉ trong lòng khiếp sợ không thôi. Ánh mắt của hắn chấn động, cực kỳ kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Tay hắn đang không ngừng run rẩy, chỉ vào Diệp Thần, không dám tin hỏi, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là người nào không? Trong thiên địa, tại sao có thể có ngươi mạnh mẽ như vậy người? Chúng ta 6 cái độ kiếp cao thủ thực lực, mặc dù là Thiên Ma giáo giáo chủ, chỉ sợ cũng khó có thể ứng phó, thế nhưng ngươi, nhưng dễ dàng giết chúng ta trong đó 5 người. Diệp Thần cười cười nói, ta nhớ tới ta nói rất rõ ràng, chính là ta Diệp Thần. Lời vừa nói ra, Tư Mã Thiên Chỉ trên mặt tất cả đều là chấn động. Làm sao có khả năng? Diệp Thần chính là 16 năm trước sinh ra, hiện tại cũng nhiều lắm có điều 16 tuổi thôi. 16 tuổi, làm sao có khả năng sẽ là độ kiếp cảnh cường giả? Diệp Thần vẫn chưa giải thích. Tư Mã Thiên Chỉ trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Diệp Thần bình tĩnh nhìn Tư Mã Thiên Chỉ hỏi, vấn đề của ngươi hỏi xong sao? Tư Mã Thiên Chỉ nhìn Diệp Thần nói, lấy thực lực của ngươi, chúng ta căn bản không giết được ngươi, ngươi tại sao không trực tiếp đi hoàng cung kế thừa ngôi vị hoàng đế, vì sao còn muốn từng bước một đi tới để chúng ta ám sát? Diệp Thần đi rồi 2 bước, khoe miệng mang theo đủ cười, nói tiếp, nếu như ta không phải một không thể tu hành chất thải, nếu như ta không phải cùng nhau đi tới, các ngươi như thế nào sẽ lộ ra sơ sót đây? Ngươi là muốn đem chúng ta toàn bộ dẫn ra, sau đó ở một lần tiêu diệt? Tư Mã Thiên Chỉ khiếp sợ hỏi. Diệp Thần cười cười nói, không sai, ta muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế, tự nhiên có rất nhiều người nếu muốn giết ta, con người của ta sợ phiền phức, vì lẽ đó, liền lợi dụng thân phận của ta, trước đem toàn bộ các ngươi bắt tới giải quyết, để tránh khỏi nỗi lo về sau. Diệp Thần nói xong, Tư Mã Thiên Chỉ nhất thời lòng bàn chân như nhũn ra. Hắn căn bản không dám tin tưởng. Diệp Thần thậm chí có như thế tâm cơ cùng lòng dạ. Nguyên lai, bọn họ vẫn luôn là ở Diệp Thần kế hoạch bên trong, chẳng qua là bọn họ không tự biết thôi. Bọn họ cho là bọn họ là ngư ông, thế nhưng không nghĩ tới, bọn họ mới phải Diệp Thần câu ra tới cá lớn. Không thể không nói, một chiêu này lấy chính mình làm mồi nhử, hấp dẫn bọn họ lộ ra sơ sót một chiêu này, thật sự là thật là khéo. Diệp Thần nhìn Tư Mã Thiên Chỉ tiếp tục nói, còn có, ngươi biết ta vì sao không mang theo người nào tiến vào các ngươi Thiên Nam thành sao? Tư Mã Thiên Chỉ ánh mắt đờ đẫn nhìn Diệp Thần hỏi, tại sao? Bởi vì ta không mang binh, các ngươi thì sẽ không để binh lính đến làm bia đỡ đạn, ta là có thể tiến quân thần tốc, đi thẳng tới các ngươi phủ thành chủ. Ta đã sớm nghe nói các ngươi Tư Mã gia chính là hoàng triều bên trong khát máu sâu mọt, vì lẽ đó, lần này ta đến, cũng là vì thuận tiện diệt trừ các ngươi Tư Mã gia. Diệp Thần thẳng thắn nói. Nói tới chỗ này, Tư Mã Thiên Chỉ trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Vì lẽ đó, này hết thảy tất cả đều là ngươi vì diệt chúng ta Tư Mã gia tự biên tự diễn. Tư Mã Thiên Chỉ khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần cười cười nói, không sai, ta và ngươi liều mạng. Tư Mã Thiên Chỉ nhất thời hướng về Diệp Thần giết tới. Lúc này, cánh tay hắn phát sáng, một quyền đánh giết hướng về phía Diệp Thần. Diệp Thần mệt mỏi một lát sau, hắn ấy mắt nơi sâu xa thần mang chợt lóe lên thời khắc này, Diệp Thần bạo phát, lần thứ hai vận dụng sức mạnh mạnh nhất, đem tiên kiếm xoay tròn lên, ầm một tiếng chém đi ra ngoài. Cong. Đó lấy, tiên kiếm bay ra ngoài lúc, vừa vặn chém ở Tư Mã Thiên Chỉ trên người, đánh hắn choáng váng va về phía, máu thịt bé bét, lật ra mấy cái ngã nhào. Lúc này, Tư Mã Thiên Chỉ nằm trên mặt đất, cực kỳ kinh hãi. Diệp Thần cầm trong tay tiên kiếm, từng bước một hướng về Tư Mã Thiên Chỉ đi tới. Chương 354. Tự biên tự diễn. Chương 354. Tự biên tự diễn. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần một chiêu kiếm lại một kiếm giết đi ra ngoài. Cương đại ánh kiếm không ngừng hướng về Tư Mã Thiên Chỉ tuôn tới. Tư Mã Thiên Chỉ vội vã tránh lui. Hắn căn bản không phải Diệp Thần đối thủ. Xì. Nhưng mà, làm ánh kiếm xẹt qua lúc, cái kia Tư Mã Thiên Chỉ thân thể cao lớn tựa hồ là cứng ngắc lại nháy mắt, sau một khắc, thê thảm tiếng gầm gừ vang vọng mà lên. Nhất thời, Tư Mã Thiên Chỉ một cánh tay trực tiếp bị Diệp Thần chém xuống. A, Tư Mã Thiên Chỉ giống lớn một tiếng, máu tươi tung tóe. Lúc này, hắn vội vã bỏ chạy. Diệp Thần trường kiếm vung dậy, hai đạo ánh chớp trong nháy mắt hạ xuống. Rầm rầm. Tư Mã Thiên Chỉ điên cuồng giết đảo, thân thể bay ngược mà ra, thân thể ảm đạm rồi rất nhiều, hiển nhiên là bị trọng thương. Lúc này, chỉ thấy Tư Mã Thiên Chỉ lấy ra một tấm pháp chỉ. Trong nháy mắt, từ pháp chỉ bên trên xuất hiện tầng tầng ma ảnh. Ma ảnh hướng về Diệp Thần đánh giết đi qua. Ầm. Đồng thời, Diệp Thần nổ ra một chiêu kiếm, ngón tay hóa thành đầu rồng, nắm pháp ấn, tiêu diệt đối phương. Ầm. Tư Mã Thiên Chỉ vô tận khủng bố lực lượng tuôn ra, chói mắt cực kỳ, quang hoa vạn trượng, giống như khẩu đại đạo chi tiễn, muốn cắt đoạn đầu rồng. Đùng. Mỗi một lần ra tay, sức mạnh của bọn họ đều sôi trào. Soạt. Cực hạn ánh kiếm xé rách ma ảnh, Tư Mã Thiên Chỉ quát lớn. Lúc này, Diệp Thần đã một chiêu kiếm đánh nát vật, đạo này ánh kiếm thực sự quá mạnh mẽ rồi. Diệp Thần diễn dịch vô thượng pháp, thân thể các đại bí cảnh phát sáng. Chỉ thấy vô tận kiếm ý hội tụ. Bên trong đất trời, một luồng lại một cỗ chân khí không ngừng hội tụ ở Diệp Thần trên thân kiếm. Lúc này, hắn là cái thế vô địch. Hắn muốn chém ra bên trong đất trời chí cường một chiêu kiếm. Ầm ầm ầm. Chém. Diệp Thần một chiêu kiếm chém ra, Tư Mã Thiên Chỉ mi tâm nổ tung, bị Diệp Thần một chiêu kiếm xuyên thủng. Tư Mã Thiên Chỉ chết rồi. Thời khắc này, toàn bộ Tư Mã gia chỉ còn lại có Tư Mã Chiêu mới cùng một ít những người khác rồi. Thủ đoạn của bọn họ cũng toàn bộ bị Diệp Thần giải quyết. Không thể không nói, cái kia Cơ Huyền đích thật là vô cùng bạo tay. Vì giết chính mình, dĩ nhiên phái ra 12 người độ kiếp cao thủ. Kiếm Lăng trưởng lão cùng Tịnh Không đại sư cùng mình một đám tôi tớ giải quyết 6 cái. Chính mình lại giải quyết 6 cái. Hiện tại, 12 người độ kiếp cao thủ toàn bộ bị Diệp Thần bọn họ giết chết. 12 người độ kiếp cao thủ cũng không ít rồi. Nay trong thiên hạ, ngoại trừ Thiên Ma giáo ở ngoài, chỉ sợ không bao giờ tìm được nữa nắm giữ 12 người độ kiếp cao thủ tông môn rồi. Hơn nữa, này 12 người độ kiếp cao thủ đều là phái tới giết một không có tu vi chất hải. Diệp Thần cực kỳ bình tĩnh, ánh mắt nhìn hết thảy trước mặt. Từng bộ xác chết đặt tại trước mặt chính mình. Tư Mã Thiên Chỉ nhi tử, Cơ Huyền cậu Tư Mã Chiêu mới. Chân hắn đã mềm nhũn, trong nháy mắt có quắp ngồi dưới đất. Hắn biết, ở Diệp Thần trong tay, hắn vô luận như thế nào cũng không trốn được. Ngay vào lúc này, chỉ thấy từng cái bóng người gào thét mà tới. Hắc Dao, Tiểu Bạch, Thượng Quan Phi Yến, còn có Kiếm Lăng trưởng lão cùng Tịnh Không đại sư đảm nhân, toàn bộ bay đến nơi này. Mộ Dung Khuynh Tuyết cùng Triệu Tịch Giao đã ở mặt sau, Dương Tiêu các đệ tử cũng theo tới. Bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn trước mắt tình cảnh này. Trong lòng tất cả đều là chấn động. Bọn họ đều là độ kiếp cao thủ, toàn bộ đều chết hết. Dương Tiêu chấn động không gì sánh nổi nói. Lúc này, ánh mắt của hắn nhìn về phía Diệp Thần, không chỉ là Dương Tiêu, cơ hồ ánh mắt của mọi người đều nhìn về Diệp Thần. Bọn họ biết, nơi này chỉ có hoàng tử một người lại đây. Chẳng lẽ là hoàng tử một người giết 6 cái độ kiếp cao thủ? Sao có thể có chuyện đó? Hoàng tử không phải là không thể tu luyện sao? Hắn không phải là không có tu vi sao? Đây thật sự là người có thể làm được sao? Mặc dù là độ kiếp cảnh giới, nếu muốn giết một tên độ kiếp cao thủ, cũng là khó như lên trời. Thế nhưng hiện tại, lập tức chết rồi 6 cái. Bọn họ làm sao có thể không chấn động? Điện hạ, những thứ này đều là ngươi làm. 6 cái độ kiếp cao thủ, đều là ngươi giết. Kiếm Lăng trưởng lão khiếp sợ không gì sánh nổi hỏi. Diệp Thần gật đầu một cái nói, là ta giết. Điện hạ ngươi không phải. Lúc này, Diệp Thần quay đầu lại, cười cợt. Sau đó thân thể của hắn phát sinh biến hóa. Chỉ thấy hắn đã biến thành Diệp Thanh Phong dáng vẻ. Thời khắc này, tất cả mọi người tại chỗ đều vô cùng khiếp sợ. Minh chủ, tại sao là ngươi? Diệp Thần biết, hiện tại chính mình còn không phải bại lộ thân phận thời điểm, mình còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Diệp Thần giết 6 cái độ kiếp cao thủ là cực kỳ không hợp lý. Thế nhưng, tất cả những thứ này nếu như là Diệp Thanh Phong làm, dĩ nhiên là hợp lý rồi. Dù sao Diệp Thanh Phong chính là bọn họ chính đạo liên minh minh chủ, chính đạo liên minh bên trong mạnh nhất người. Diệp Thanh Phong cười cười nói, bởi vì này từ vừa mới bắt đầu, liền ta cùng hoàng tử Diệp Thần định ra kế sách. Diệp Thanh Phong nhìn mọi người nghi hoặc dáng vẻ, từ từ giải thích, vừa bắt đầu, ta liền biết, hoàng tử Diệp Thần muốn trở thành hoàng đế, nhất định một đường gian nguy, hơn nữa còn nhất định có rất nhiều người muốn giết hắn, vì lẽ đó, ta liền làm bộ Diệp Thần dáng vẻ, cùng các ngươi cùng đi tới. Kỳ thực, cùng các ngươi cùng đi người, vẫn là ta, mà không phải Diệp Thần. Diệp Thanh Phong nói, biết chân tướng chỉ có Diệp Thần 2 cái sư tỷ cùng 3 cái nô bộc, chỉ có điều, bọn họ chắc chắn sẽ không nói lung tung. Ngược lại Diệp Thần cùng Diệp Thanh Phong đều là chính mình, hắn muốn làm sao vung nổi đều được. Vì lẽ đó minh chủ, tất cả những thứ này đều là kế hoạch của ngươi sao? Kiếm Lăng trưởng lão khiếp sợ hỏi. Diệp Thanh Phong gật đầu một cái nói, ta làm bộ Diệp Thần, chính là muốn phải đem muốn giết Diệp Thần những người kia dẫn ra, một lần tiêu diệt, để tránh khỏi nỗi lo về sau. Cho tới cái kế hoạch này, cái gọi là nhiều người nhãn tạm, vì lẽ đó, ta vẫn chưa nói cho bất luận người nào. Vì lẽ đó, các ngươi mới có thể vẫn cho là ta chính là hoàng tử Diệp Thần. Nghe Diệp Thanh Phong nói rằng, thời khắc này, tất cả mọi người không thể không thán phục. Minh chủ của bọn hắn hành động thật là tốt. Đi rồi một đường, bọn họ đều không có phát hiện, kỳ thực Diệp Thần chính là bọn họ minh chủ Diệp Thanh Phong. Bọn họ vẫn cho là Diệp Thần chính là người hoàng tử kia. Nguyên lai, hết thảy tất cả đều là Diệp Thanh Phong an bài. Lần này, bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi, đất này trên 6 đủ độ kiếp cảnh sát chết, là ai giết? Là bọn hắn minh chủ, vùng thế giới này mạnh nhất người. Cũng chỉ có hắn mới có thể lấy một địch 6, đem tất cả mọi người đánh giết. Bọn họ sớm nên nghĩ đến. Nếu không, dựa vào cái kia chân mượt 16 năm hoàng tử Diệp Thần, làm sao có khả năng làm được đến? Mặc dù hoàng tử Diệp Thần không phải chất thải, có thể tu hành, cũng không có ai tin tưởng, thời gian 16 năm lại có thể tu luyện ra một độ kiếp cảnh cao thủ đi ra. Cái kia chân chính hoàng tử đây? Mọi người thấy hướng về Diệp Thanh Phong hỏi. Diệp Thần nhìn bọn họ, chân chính hoàng tử cũng là chính mình. Có điều, hắn nhất định phải man thiên quá hải, làm không chê vào đâu được. Diệp Thanh Phong cười cười nói, yên tâm đi, hắn rất an toàn. Diệp Thanh Phong vẫn chưa tiết lộ nửa điểm thông tin, thông điệp để tránh khỏi nhiều người nhãn tạm. Ngược lại hắn chính là Diệp Thần, đến thời điểm tìm cơ hội tái biến trở về là được. Có điều, hiện nay hắn nhất định phải lấy Diệp Thanh Phong thân phận xuất hiện mới có thể làm cho người tin phục. Chương 355, khắp thành đều binh. Chương 355, khắp thành đều binh. Lúc này, Diệp Thần bình tĩnh nhìn mọi người nói, nổ có không nổ tận gốc, gió xuân thổi lại xảy ra. Các vị, chuyện kế tiếp liền giao cho các ngươi. Lúc này, mọi người gật gật đầu. Bọn họ mặc dù là người chính đạo sĩ, thế nhưng bọn họ cũng không phải thánh mẫu. Bọn họ cũng hiểu được lấy hay bỏ, không phải là người nào cũng không giết. Hơn nữa, đây là minh chủ mệnh lệnh. Nếu Diệp Thanh Phong đã là bọn họ chính đạo liên minh minh chủ, như vậy, minh chủ mệnh lệnh, bọn họ nhất định phải nghe. Lúc này, những người còn lại, cơ hồ không có cường giả, nhiều lắm có thiên nhân cảnh cao thủ. Diệp Thần mang đến những người này, có thể tùy ý giải quyết. Chỉ cần giải quyết Tư Mã ra người, cho tới Thiên Nam thành những binh sĩ này, liền dễ làm rồi. Lúc này, Dương Tiêu được rồi một lễ, mang theo mấy cái thiên nhân cảnh cao thủ giết đi ra ngoài. Mà vào lúc này, Tư Mã Chiêu mới thừa dịp Diệp Thần không chú ý, nhất thời liền muốn đào tẩu. Chỉ thấy hắn trong nháy mắt phi thân mà ra. Tư Mã Chiêu mới là Tư Mã Thiên Chỉ nhi tử, là cơ miền cậu. Hắn chính là một tên thiên nhân cảnh cao thủ. Chỉ thấy hắn trong nháy mắt bay ra, liền muốn đào tẩu. Diệp Thần lạnh nhạt nói, muốn chạy trốn sao? Nhất thời, chỉ thấy Diệp Thần một chiêu kiếm bắn ra. Chỉ thấy trường kiếm trong nháy mắt đâm vào Tư Mã Chiêu mới trên người. Tư Mã Chiêu mới trong nháy mắt bị đánh rơi trên đất. Tư Mã Chiêu mới nhìn Diệp Thần, ánh mắt khiếp sợ không gì sánh nổi. Phù, nhất thời, một ngụm máu tươi từ Tư Mã Chiêu mới trong miệng phun ra. Diệp Thần bình tĩnh nhìn Tư Mã Chiêu mới, đi tới trước mặt hắn. Tư Mã Chiêu mới nhìn Diệp Thần nói, ngươi là một tác ma, ngươi không chết tử tế được. Diệp Thần cười cười nói, nếu không phải các ngươi nếu muốn giết ta, ta làm sao sẽ tiêu diệt các ngươi Tư Mã một nhà. Lúc này, chỉ thấy Tư Mã Chiêu mới cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi đã nắm chặt phần thắng sao? Nếu như chúng ta thất bại, như vậy, Cơ Huyền sẽ khởi động hắn cuối cùng kế hoạch. Lời vừa nói ra, Diệp Thần nhìn Tư Mã Chiêu mới hỏi, cuối cùng kế hoạch là cái gì? Hừ, chúng ta tất cả mọi thứ cũng đã bày ra được rồi, ngươi suy nghĩ một chút, hiện tại, Linh binh Dương tướng quân đã rời đi hoàng thành, hơn nữa, hắn còn mang theo một loại binh lực tới đón tiếp ngươi, nói cách khác, hiện tại hoàng thành binh lực chỉ là một nửa. Lúc này, giả như Cơ Huyền tạo phản, hoàng thành lại nên làm gì ứng đối? Tư Mã Chiêu mới lạnh lùng nhìn Diệp Thần. Diệp Thần nghe xong Tư Mã Chiêu mới nói, trong nháy mắt minh bạch, cái này Cơ Huyền đã bố trí xong tất cả. Mặc dù chính mình không có ở nơi này chết đi, hắn cũng chuẩn bị khởi binh như phản rồi. Đến thời điểm, mặc dù chính mình không chết, cũng không kịp đến hoàng thành rồi. Tư Mã Chiêu mới ánh mắt lạnh lẽo, chờ nơi này tin tức một chuyển tới hoàng cung, Cơ Huyền sẽ bắt đầu hành động. Ha 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 ha, chúng ta tuy rằng ngày hôm nay phải chết ở chỗ này, thế nhưng ngươi cũng vĩnh viễn không thể trở thành chúng ta Đông Hoàng quốc hoàng đế. Có thể trở thành hoàng đế chỉ có một người, vậy chính là ta chất tử, Cơ Huyền. Tư Mã Chiêu mới lớn tiếng nói rằng. Diệp Thần gật gật đầu, bình tĩnh nói, ngươi muốn nói chính là chỗ này chút sao? Ngươi sẽ không chết tử tế được, mặc dù ta thành quỷ, cũng sẽ không buông tha ngươi. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đưa tay đặt ở Tư Mã Chiêu mới trên người. Một luồng băng hàn chi khí xuất hiện tại Diệp Thần trong tay. Sau một khắc, chỉ thấy vô tận hàn khí xuất hiện, đem Tư Mã Chiêu mới không ngừng đóng băng lại. Giang giác, chỉ thấy hàn băng không ngừng giãn nứt, Tư Mã Chiêu mới cũng không đoạn vỡ vụn ra đến. Diệp Thần ngẩng đầu lên, trong miệng lẩm bẩm nói, cũng biến sao? Lúc này, Diệp Thần bình tĩnh nhìn Kiếm Lăng trưởng lão cùng Tịnh Không đại sư, sau đó nói, đa tạ hai vị giúp đỡ. Minh chủ nói chi vậy, đây là minh chủ ngươi cho chúng ta nhiệm vụ, chúng ta nhất định phải hoàn thành. Hai vị đại sư lập tức nói. Lúc này, Diệp Thần gật đầu một cái nói, hai vị, sự tình phiền phức nhất đã giải quyết, đón lấy sẽ không có như vậy nguy hiểm, vì lẽ đó, ta rời đi trước, dù sao Diệp cô thành cùng ta quyết chiến, ta cũng phải chuẩn bị một chút. Lúc này, hai cái đại sư gật gật đầu. Hai cái đại sư liền đội vàng hỏi, người hoàng tử kia Diệp Thần đây? Diệp Thanh Phong cười cười nói, hắn ở chỗ an toàn, các ngươi ở chỗ này chờ một hồi, hắn sẽ xuất hiện rồi. Diệp Thanh Phong sau khi nói xong, rời khỏi nơi này. Một lát sau, lúc này, chỉ thấy Thanh Ý Liễu mang theo Diệp Thần đi vào. Diệp Thanh Phong lại biến thành Diệp Thần. Chỉ có điều, để Thanh Ý Liễu theo, cũng sẽ làm cho người tin phục. Nhìn thấy Diệp Thần đi tới, Diệp Thần khí tức cùng Diệp Thanh Phong khí tức hoàn toàn khác nhau. Vì lẽ đó, cũng không có ai nhận ra được. Nhìn thấy Diệp Thần, mọi người vội vã đến hành lễ nói, tham kiến điện hạ. Diệp Thần hơi giơ tay lên nói, các vị không cần đa lễ. Lúc này, chỉ thấy Dương Tiêu bọn họ trở về. Khởi bẩm điện hạ, Tư Mã một nhà đã toàn bộ nhổ cỏ tận gốc. Diệp Thần gật gật đầu. Giết a. Ngay vào lúc này, Diệp Thần chợt nghe vô tận giết tiếng la. Từng đạo giết tiếng la truyền ra. Diệp Thần bọn họ đi tới phủ thành chủ trước. Lúc này, bọn họ nhìn thấy từng cái binh lính cầm vũ khí không ngừng hướng về bọn họ vào tới. Những binh sĩ này đều là Thiên Nam thành binh lính, toàn bộ đều là Tư Mã gia chiêu mộ nuôi tư binh. Chỉ thấy từng cái binh lính không ngừng xuất hiện, không ngừng xuất hiện ở phủ thành chủ trước. Trong nháy mắt, toàn bộ trong thành trì đều là binh lính. Diệp Thần bọn họ trong nháy mắt đã bị đại quân bao vây. Phải biết, Tư Mã gia nuôi tư binh tổng cộng có 10 vạn. 10 vạn đại quân vây lại Diệp Thần. Toàn bộ thành trì, lít nha lít nhít binh lính, nằm dày đặc khắp nơi toàn bộ trong thành trì. Chương 356: Thu phục 10 vạn đại quân. Chương 356: Thu phục 10 vạn đại quân. Nhìn thấy lít nha lít nhít binh lính, lúc này, chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết cùng Triệu Tịch Giao đi lên. "Tiểu sư đệ, chúng ta nên làm gì?" Mộ Dung Khuynh Tuyết truyền âm nói. Diệp Thần nhìn những binh sĩ này, Tư Mã gia đã bị giết hết những binh sĩ này, đều là vô chủ quân. Diệp Thần bọn họ đều là người tu hành, kỳ thực bọn họ có thể hoàn toàn khác nhau quản những binh sĩ này, trực tiếp là có thể rời đi nơi này. Thế nhưng Diệp Thần vẫn là muốn thử một chút, hắn có thể hay không thu phục những binh sĩ này. Hắn biết, Cơ Huyền rất có thể sẽ mưu phản. Vì lẽ đó, nếu như chính mình không mang theo binh lính trở lại, chỉ sợ cũng rất khó đem Cơ Huyền từ ngôi vị hoàng đế bên trên kéo xuống. Lúc này, Diệp Thần bình tĩnh nói rằng, ta đến xử lý. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần đi tới phía trước đến. Lúc này, một phó tướng tiến lên liên tiếp, nói thẳng, Tư Mã đại tướng quân đây. Diệp Thần bình tĩnh nhìn cái kia phó tướng nói rằng, đã bị ta giết, không chỉ có như vậy, toàn bộ Tư Mã gia cũng đã bị ta diệt. Lời vừa nói ra, những binh sĩ kia khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ từng cái hai mặt nhìn nhau, có chút không dám tin tưởng. Tư Mã Thiên Chỉ chính là bọn họ đại tướng quân. Tư Mã đại tướng quân chết rồi, chúng ta nên vì Tư Mã đại tướng quân báo thù. Lúc này, một phó tướng đông nhiên đứng lên nói rằng, theo phó tướng thanh âm của, nhất thời, 10 vạn đại quân dồn dập nói, chúng ta nên vì đại tướng quân báo thù. Nhất thời, chỉ thấy từng cái binh lính xúc động phẫn nộ lên, liền muốn xông lên, giết Diệp Thần. Diệp Thần ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, giết hắn. Theo phó tướng thanh âm của vang lên, nhất thời, hết thảy binh lính vang lên âm thanh vang dội. Âm thanh vang vọng đất trời, tất cả mọi người như là hít thuốc lắc. Nhất thời, tất cả mọi người liền muốn động thủ. Thế nhưng, ở nơi này cái thời khắc, chỉ thấy một đạo thanh ý liễu bỗng nhiên giết đi ra ngoài, không biết lúc nào, trực tiếp xuất hiện ở phó tướng trước mặt. Trong tay một thanh trường kiếm bỗng nhiên huyền không bay tới, trực tiếp đâm vào phó tướng ngực. Nhất thời, phó tướng ngực chảy máu, quỳ trên mặt đất, hai mắt trợn tròn. Diệp Thần đi từ từ đến trước mặt bọn họ, bình tĩnh nhìn tất cả mọi người. Diệp Thần nhàn nhạt liếc nhìn hắn một chút, sau đó lạnh lùng nói, các ngươi là Đông Hoàng quốc binh lính, vẫn là Tư Mã Thiên Chỉ tư binh. Âm thanh vô cùng vang dội, truyền vào mọi người trong lỗ tai. Bọn họ mặc dù là Tư Mã Thiên Chỉ tư binh, thế nhưng, này đây Đông Hoàng quốc danh nghĩa nuôi, vì lẽ đó, bọn họ cũng coi như Đông Hoàng quốc binh lính. Lời vừa nói ra, mọi người thấy Diệp Thần. Một phó tướng lập tức nói, chúng ta đương nhiên là Đông Hoàng quốc binh lính. Bất kể là ai, cũng không có thể nói là tư binh đi, chỉ cần nói chỉ sợ bọn họ lập tức sẽ đừng chụp lên như phản mũ. Diệp Thần bình tĩnh nói, các ngươi đã là Đông Hoàng quốc binh lính, như vậy nên lấy Đông Hoàng quốc quốc gia làm nhiệm vụ của mình, ta chính là Đông Hoàng quốc hoàng tử, vì lẽ đó, các ngươi cũng phải giết ta sao? Lời vừa nói ra, hết thảy các binh sĩ đều cúi đầu. Diệp Thần nói tiếp, các ngươi biết Tư Mã Thiên Chỉ là thế nào chết sao? Mọi người lắc đầu. Diệp Thần nói rằng, ta nói cho các ngươi biết, ta đây lần về hoàng thành, chính là vì kế thừa ngôi vị hoàng đế, mà cái này Tư Mã Thiên chỉ chuẩn bị ở trên đường ám sát ta, vì lẽ đó mới bị ta giết chết. Hắn muốn giết tương lai kế thừa ngôi vị hoàng đế người, chính là mưu phản, vì lẽ đó hắn mới bị ta xử tử, vì lẽ đó các ngươi hiện tại cũng phải mưu phản sao? Tư Mã Thiên chỉ đã chết, hiện tại nếu như chúng ta muốn đi, mặc dù các ngươi 10 vạn đại quân cũng không ngăn được, thế nhưng các ngươi có nghĩ tới không, Tư Mã Thiên chỉ chết rồi, các ngươi có theo ai đó? Diệp Thần lời vừa nói ra, nhất thời tất cả mọi người cúi đầu. Ta hiện tại cho các ngươi một cơ hội, hoặc là các ngươi liền theo ta, đến thời điểm chờ ta trở thành hoàng đế, các ngươi chính là ta thân vệ quân, hoặc là ta không ngại đem bọn ngươi toàn bộ chôn vùi ở đây. Diệp Thần lạnh lùng nói. Diệp Thần cũng không phải nói giỡn, Diệp Thần đã từng tu luyện qua Thái Thượng Vòng Ưu Khúc, một khúc liền có thể giết địch vạn ngàn. Tuy nói nơi này có 10 vạn đại quân, thế nhưng đều là người bình thường, Diệp Thần nếu muốn giết bọn họ, chính là nhiều đạn mấy khúc thôi. Hơn nữa, độ kiếp cao thủ, ai mà không lấy một địch ngàn nhân vật? Diệp Thần bên người nhiều như vậy độ kiếp cao thủ, muốn giết bọn hắn, rất đơn giản. Lúc này, một phó tướng đông nhiên quỳ gối Diệp Thần trước mặt nói, chúng ta đồng ý thần phục. Theo một người quỳ xuống, cái khác bắt đầu quỳ theo rơi xuống. Theo sát lấy, một tiếp theo một, mọi người toàn bộ vung vũ khí xuống, hướng về Diệp Thần quỳ xuống. Thời khắc này, tất cả mọi người đều thần phục quỳ xuống. Tham kiến điện hạ. 10 vạn đại quân cùng hô lên, âm thanh đinh tai nhức óc, vang vọng đất trời. Diệp Thần ánh mắt bình tĩnh, lạnh nhạt nói, đứng lên đi. Tạ điện hạ. Lúc này, chỉ thấy Kiếm Lăng trưởng lão cùng Tịnh Không đại sư đứng Tiêu Trần mặt sau, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn tình cảnh này. Nay 10 vạn đại quân cứ như vậy thu phục, cái này Diệp Thần xác thực không đơn giản. Mặc dù hắn không thể tu hành, thế nhưng hắn lòng dạ xác thực thích hợp làm hoàng đế. Mà ngay tại lúc này, một đệ tử bỗng nhiên báo lại, khởi bẩm điện hạ, ngoài thành có đại quân kéo tới. Diệp Thần thần thức phóng thích đi ra ngoài. Lúc này, Diệp Thần suy đoán hẳn là Dương Hiên đại tướng quân đến. Chương 357, cung biến. Chương 357, cung biến. Hoàng cung. Tin tức rất nhanh sẽ truyền đến Cơ Huyền trong lỗ tai. Chỉ thấy Cơ Huyền bỗng nhiên sủi lơ hạ xuống, ngồi ở chỗ ngồi bên trên. Triệu Âm cũng vô cùng sợ hãi quỷ gối Cơ Huyền trước mặt. Làm sao có khả năng? Tại sao lại như vậy? To lớn một tiên nam thành, 12 người độ kiếp cao thủ, dĩ nhiên giết không được một không thể tu luyện chất hải. Cơ Huyền lạnh lùng nói. Lúc này, Triệu Âm vội vàng nói, khởi bẩm điện hạ, nghe nói là chính đạo liên minh minh chủ Diệp Thanh Phong ra tay rồi, nếu không, cái kia Diệp Thần khẳng định chết sớm rồi. Diệp Thanh Phong? Cơ Huyền giận dữ. Diệp Thanh Phong không phải bế quan sao? Triệu Âm vội vàng nói, Diệp Thanh Phong bế quan là giả tin tức, kỳ thực hắn dọc theo đường đi, đều đi theo cái kia Diệp Thần. Cơ Huyền sau khi nghe, tâm phổi còn đau. Hắn ăn mặc khí thô, vô cùng phẫn nộ. Chất thải, một đám chất thải. Lẽ nào 12 người độ kiếp cao thủ còn không đối phó được cái kia Diệp Thanh Phong sao? Cơ Huyền lênh lênh hỏi. Hắn biết, Diệp Thanh Phong cũng chỉ là độ kiếp cao thủ. Hắn chiêu mộ 12 người độ kiếp đều là cao thủ trong cao thủ, thực lực đều vô cùng mạnh mẽ. Nhưng là, mặc dù là như vậy, 12 người độ kiếp cao thủ lại cũng không phải cái kia Diệp Thanh Phong đối thủ. Cái này Diệp Thanh Phong, rốt cuộc là quái vật gì? Hơn nữa, Diệp Thanh Phong cùng Diệp Thần đều họ Diệp, lại là xuất từ đồng nhất cái tông môn. Cái này Diệp Thanh Phong sẽ không phải là Diệp Thần ông ngoại chứ? Cơ Huyền trong lòng khiếp sợ, có điều, mặc dù là Tư Mã gia tộc bị giết hết, Cơ Huyền trên mặt cũng không có một điểm đau xót vẻ mặt. Trên mặt của hắn chỉ có phẫn nộ. Lúc này, chỉ thấy Cơ Huyền mù mịt mặt lộ đi ra. Vốn muốn mượn ta cái kia lão bất tử ông ngoại cùng cái kia vô dụng cậu tay, thay ta diệt trừ Diệp Thần, thế nhưng ta không nghĩ tới, bọn họ đã vậy còn quá không còn dùng được. Cơ Huyền lạnh lùng nói, "Điện hạ, chúng ta nên làm gì?" Triệu Âm liền vội vàng hỏi, "Làm sao bây giờ?" Cơ Huyền lạnh lùng nói, "Chuyện đến nước này, chỉ có chúng ta cuối cùng bố trí." "Như thế nào, đều bố trí xong sao?" Cơ Huyền hỏi. Lúc này, Triệu Âm vội vàng nói, "Khởi bẩm điện hạ, đều bố trí xong, hiện tại Đông Hoàng thành Dương Hiên mang đi một nửa binh lính, chỉ cần điện hạ ra lệnh một tiếng, bảo đảm toàn bộ Đông Hoàng thành cũng sẽ ở chúng ta khống chế bên trong." Lúc này, Cơ Huyền ánh mắt lạnh lẽo. Cơ Vấn Tiên mặc dù là muốn chết, cũng không đồng ý đem này ngôi vị hoàng đế truyền cho ta, đã như vậy, ngươi bất nhân, liền đừng trách ta bất nghĩa. "Phu hoàng, ngươi đã không muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ta, như vậy, chỉ có ta tự mình động thủ đoạn." Cơ Huyền lạnh lùng nói. Cơ Huyền ánh mắt lạnh lẽo nhìn Triệu, "Ra lệnh, phản." Ra lệnh một tiếng. Chỉ thấy Cơ Huyền từ từ đứng lên. "Diệp Thần, ngươi muốn cướp ta ngôi vị hoàng đế, vậy ta liền để ngươi có đi mà không có về." Cơ Huyền muốn thừa dịp Diệp Thần đến trước, đem ngôi vị hoàng đế tranh đoạt, như vậy, chờ Diệp Thần đến, hết thảy tất cả, toàn bộ nắp quan định luận. Đến thời điểm toàn bộ thủ đô đế quốc là của hắn. Diệp Thần đến rồi, có thể làm sao? Đông Hoàng quốc, Kim Luân điện, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Văn võ ba quan, trong khoảnh khắc, toàn bộ quỳ lạy. Bình thân. Lúc này, chỉ thấy hoàng đế Cơ Vấn Thiên bình tĩnh nhấc lên tay. "Tạ ơn hoàng thượng." Đương nhiên, ngay vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên có tiếng động. "Điện hạ, hiện tại ở trên triều, ngài không thể đi vào trong sông." Cửa thị vệ lớn tiếng nói, "Cho ta toàn bộ vây nốt." Lúc này, chỉ thấy Cơ Huyền mang theo thị vệ trực tiếp xông vào Kim Loan điện, bọn thị vệ tay cầm trắng toát lưỡi dao, vọt vào đại điện, đem văn võ ba quan bao quanh vây nốt. Văn võ ba quan nhìn thấy này trận chiến, trong lòng nhất thời nổi lên hai chữ, "Cùng biến." "Đều cho ta quỳ xuống." Điện hạ la lớn, điện hạ bọn thị vệ lập tức dùng đao kê vào từng cái quan chức cái cổ bên trên, cưỡng bức văn võ bá quan quỳ xuống. Lúc này, một quan chức đứng lên, chỉ vào điện hạ gào thét nói, "Cơ Huyền, ngươi đây là đại nghịch bất đạo, ngươi đây là tạo phản." Chỉ thấy Cơ Huyền không hề liếc mắt nhìn hắn một chút, rút ra trường đao, hàn quang lóe lên, giơ tay chém xuống, máu tươi ba thước. Cái kia quan chức đầu lâu rơi xuống đất, hai mắt trợn tròn. Giờ khắc này, phía trên cung điện nhất thời yên tĩnh, không một người dám nữa nói chuyện. Lúc này, chỉ thấy từng cái cao thủ xuất hiện, thủ hộ ở hoàng đế bên người. Công công Lưu Hỉ cũng lập tức đi tới hoàng đế bên người, thủ hộ Cơ Vấn Thiên. Cơ Vấn Thiên ho khan một cái máu. Bệ hạ, mọi người vội vã kinh hãi. Lúc này, Cơ Vấn Thiên phất phất tay. Cơ Vấn Thiên nhìn về phía Cơ Huyền cười nói, Huyền Nhi, chuyện đến nước này, ngươi rốt cục nhịn không được sao? Cơ Huyền ánh mắt lạnh lẽo, nhìn Cơ Vấn Thiên nói rằng, phụ hoàng, ta liền không biết cái kia Diệp Thần chẳng qua là một con hoang, ngươi tình nguyện đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn cũng không truyền cho ta. Ta Cơ Huyền, có điểm nào không sánh được cái kia Diệp Thần? Cơ Huyền lạnh lùng nhìn Cơ Vấn Thiên hỏi. Cơ Vấn Thiên cười cợt, nhìn Cơ Huyền nói, vì lẽ đó, ngươi nghe nói Thần Nhi lúc không có chuyện gì làm, ngươi liền xuống định quyết tâm, muốn làm phản rồi hả? Cơ Huyền ánh mắt lạnh lẽo, nhìn Cơ Vấn Thiên, lạnh lùng nói, không sai, ta cũng sớm đã bố trí xong, nếu là ở trên đường có thể ám sát Diệp Thần, như vậy, ta thì sẽ không nưu phản, quang minh chính đại ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Thế nhưng hiện tại, cái kia Diệp Thần bình yên vô sự, như vậy, ta liền muốn tự mình đưa ngươi đổi xuống ngôi vị hoàng đế vô luận như thế nào, ta đều muốn làm Đông Hoàng quốc hoàng đế. Cơ Huyền lạnh lùng nói. Chương 358, phản loạn. Chương 358, phản loạn. Ho khan một cái, nhất thời, chỉ thấy Cơ Vấn Thiên nổ một bãi nước miếng máu tươi. Bệ hạ, mọi người kinh hãi, bảo vệ hoàng đế. Lưu Công Công biết, hoàng đế nhất định là thương bệnh, lại tái phát. Lúc này, Lưu Công Công chỉ vào Cơ Huyền nói, Cơ Huyền, ngươi đây là mưu phản, ngươi muốn giết ngươi phụ thân của, ngươi đây là đại nghịch bất đạo. Cơ Huyền ánh mắt lạnh lẽo, nhìn Cơ Vấn Thiên nói, phụ thân. Ha 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 ha, ta có thể chưa bao giờ đưa hắn cho rằng là phụ thân. Hắn bất quá là một vẫn bảo vệ ngôi vị hoàng đế không tha lao đổ của thôi. Ngươi đã vẫn không thoái vị, như vậy, hôm nay ta liền chính mình cầm. Lúc này, bên cạnh Triệu Âm cũng liền đội vàng đi theo Cơ Huyền định nói, chính là, điện hạ vốn là đại tài, nguyên bản nên trở thành Đông Hoàng quốc hoàng đế, thế nhưng bệ hạ tình nguyện đem ngôi vị hoàng đế cho Diệp Thần cái kia không biết nơi nào tới giá tiểu tử, cũng không đồng ý cho Cơ Huyền điện hạ. Bệ hạ, có phải là có chút đối với Đông Hoàng quốc quá không chịu trách nhiệm rồi hả? Lời vừa nói ra, toàn trường văn võ bá quan chấn động. Lúc này, Lưu Công Công chỉ vào Triệu Công Công nói rằng, nơi nào tới cậu? Nơi này đến phiên nói chuyện với ngươi. Ngươi? Triệu Âm giận dữ. Cơ Huyền bình tĩnh nhìn Cơ Vấn Thiên. Hắn lạnh lùng nói, Cơ Vấn Thiên, ta cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi ngoan ngoãn để hiển thoái vị, ta liền có thể không giết ngươi, cho ngươi sống thêm hai ngày, có điều, lấy tình trạng của ngươi, cũng không sống nổi mấy ngày đi. Thế nhưng, nếu như ngươi không cho như vậy, hôm nay, ta liền cho ngươi thực sự này Kim Loan Điện bên trên. Cơ Huyền ánh mắt lạnh như băng nhìn Cơ Vấn Thiên. Hoàn toàn không giống như là một đứa con trai đối với cha nói. Bảo vệ bệ hạ. Nhất thời, chỉ thấy Lưu Hỉ ra lệnh một tiếng. Từng cái đại nội thị vệ bỏ ra. Tổng cộng 5 cái độ kiếp cao thủ xuất hiện tại bên trong cung điện. Thêm vào Lưu Hỉ, tổng cộng 6 cái. Lúc này, Cơ Huyền tiếp tục cười nói, Cơ Vấn Thiên, ngươi sẽ không phải cho rằng, hiện tại thế cuộc hay là đang cho ngươi trong lòng bàn tay chứ. Ngươi suy nghĩ một chút, dựa vào cái gì toàn bộ Đông Hoàng Quốc, nhiều như vậy thủ vệ, nhiều như vậy quan chức, ta hiện tại lại có thể tại đây sử dụng kiếm chỉ vào ngươi sao? Ngươi cho rằng này hoàng cung trên dưới, còn ngươi nữa người sao? Lúc này, chỉ thấy Cơ Huyền nháy mắt. Trong nháy mắt, chỉ thấy từ bên ngoài xuất hiện từng luồng khí tức mạnh mẽ. Nhất thời, chỉ thấy từ Kim Loan Điện bên ngoài, xuất hiện từng cái cường đại độ kiếp cao thủ. Tổng cộng 12 người độ kiếp cao thủ xuất hiện ở Cơ Huyền phía sau. Đây là một tu tiên giả thế giới, bất kể là ở hoàng cung hay là đang bên ngoài, muốn nắm giữ quyền lên tiếng, ít nhất cũng phải trở thành độ kiếp trở lên cao thủ. Ngươi, Cơ Huyền, ngươi muốn làm gì? Lưu Hỉ lập tức hỏi. Ha ha, làm cái gì? Đương nhiên là mưu phản rồi. Cơ Huyền cười nói. Lúc này, Cơ Huyền ánh mắt nhìn về phía Cơ Vấn Thiên. Còn có, ngươi cho rằng Diệp Thần đến nơi này liền có thể trở thành hoàng đế sao? Ngươi cho rằng văn võ bá quan sẽ nghe hắn sao? Ngươi xem một chút, nơi này còn có bao nhiêu người là trung tâm theo cho ngươi? Lúc này, Cơ Huyền vỗ tay một cái. Lúc này, chỉ thấy trong triều đình, một nửa văn võ bá quan đứng lên, đi theo Cơ Huyền mặt sau, trong tay bọn họ đều rút ra mà đến vũ khí, gia nhập Cơ Huyền bên này. Lúc này, chỉ thấy Lưu Hỉ vạn phần kinh ngạc. Các ngươi cũng phải mưu phản sao? Lúc này, chỉ thấy một đại thần nói rằng, chúng ta đây đều là vì Đông Hoàng quốc. Cơ Huyền hoàng tử năng lực chúng ta đều biết, thế nhưng cái kia giá hoàng tử Diệp Thần, chúng ta cũng không ai biết năng lực của hắn, hơn nữa, một hương giá thôn phu, dân trong thôn, dựa vào cái gì tới làm chúng ta hoàng đế? Chính là, so với cái kia giá hoàng tử, Cơ Huyền điện hạ có năng lực hơn lãnh đạo chúng ta, Đông Hoàng quốc. Kính xin bệ hạ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Cơ Huyền hoàng tử. Xin mời bệ hạ truyền ngôi. Nhất thời, một nửa quan chức lập tức cùng kêu lên nói. Triều đình bên trên, ngoài hắn ra văn võ bá quan, đều cúi đầu, không dám nói lời nào. Bọn họ đáy lòng rõ ràng, đây là cung biến, giờ khắc này nếu là nói một không chữ, bọn họ chắc chắn phải chết. Cơ Huyền cười cợt, sau đó từ từ hướng về Long ỷ đi tới. Hắn nhiều năm lưu tính, chính là vì cái này ngôi vị hoàng đế, mà bây giờ, giấc mộng của hắn rốt cục muốn thực hiện, hắn ngày hôm nay rốt cục có thể lên làm hoàng đế rồi. Hắn từng bước một hướng về Long ỷ đi đến, chỉ cần hắn ngồi trên Long ỷ, chính là trên bàn người, chính là Đông Hoàng quốc đế quốc hoàng đế. Phu hoàng, làm sao, ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Cơ Huyền lạnh lùng nhìn Cơ Vấn Thiên nói rằng. Cơ Vấn Thiên ánh mắt vô cùng bình tĩnh, cười cười nói, ngươi lai, ngươi từ lâu bố trí xong.
đại cục đã định, ngươi còn không cho vị sao? Cơ Huyền ánh mắt lạnh lẽo nhìn Cơ Vấn Tiên nói rằng. Cơ Vấn Tiên cười nói, ha 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 ha. Huyền Nhi, ngươi biết ta tại sao vẫn không có đem ngôi vị hoàng đế chuyển cho ngươi sao? Lời vừa nói ra, chỉ thấy Cơ Huyền khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Cơ Vấn Tiên. Tại sao? Cơ Vấn Tiên ho khan vài tiếng, sau đó nói, bởi vì trên người ngươi không có vương khí chất, ngươi không xứng trở thành chúng ta Đông Hoàng quốc hoàng đế. Ta không xứng, như vậy Diệp Thần liền xứng sao? Ngươi liền thấy cũng không gặp hắn, làm sao ngươi biết ta không sánh bằng hắn? Cơ Huyền lánh lánh nhìn Cơ Vấn Tiên hỏi. Chỉ cần hắn có thể đi tới nơi này hoàn thành, hắn liền xứng, cái này cũng là ta đối với hắn thử thách. Cơ Vấn Tiên lạnh nhạt nói. Chương 359, Hoàng cung đại chiến. Chương 359, Hoàng cung đại chiến. Thử thách. Ha 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 ha. Chớ cùng ta nói nhiều như vậy vô dụng, bây giờ đại cục đã định, ta cuối cùng đang hỏi ngươi một lần, ngươi đến cùng có nhường hay không bị? Cơ Huyền ánh mắt lạnh lẽo nhìn Cơ Vấn Tiên, trong ánh mắt không có nửa điểm thương hại, cũng không có nửa điểm tình thân có thể nói. Lúc này, Cơ Vấn Tiên nhắm hai mắt lại, bắt đầu trầm mặc. Cơ Huyền ánh mắt lạnh lùng, hắn đã chiếm được đáp án. Bây giờ hắn đã xuất linh thị vệ giết vào hoàng cung, người thắng làm vua, người thua làm giặc, chỉ ở này một lần. Tuy rằng Cơ Vấn Thiên không chết, vì lẽ đó chỉ cần giết Cơ Vấn Thiên, như vậy thiên hạ này hay là hắn. Cơ Vấn Thiên a Cơ Vấn Thiên, mạng ngươi đích xác rất cứng ngắc, nhưng là chỉ cần ta hiện tại giết ngươi, thiên hạ này chính là ta rồi. Cơ Huyền tay cầm trường đao, ánh mắt hung ác nhìn Cơ Vấn Thiên. Hắn ngày hôm nay phát động chỉnh biến, đã làm xong vẹn toàn chuẩn bị, đương nhiên cũng suy tính nói hiện tại thời khắc này, tuy rằng hiện tại giết Cơ Vấn Thiên, tất cả mọi người biết hắn làm mưu phản ngồi trên hoàng đế, thế nhưng hắn cũng bất chấp. Cơ Huyền nắm trường đao, từng bước một hướng về Cơ Vấn Thiên đi tới. Đi chết đi. Cơ Huyền khỏe mắt lộ ra hung tàn ánh mắt. Cơ Huyền nói, trường đao trong tay hướng về Cơ Vấn Thiên chém tới. Cơ Vấn Thiên nhìn thấy Cơ Huyền hàn nhận hạ xuống, không chút nào hoang mang vẻ mặt, chỉ là trầm mặc nhắm hai mắt lại. Ngay vào lúc này, chỉ thấy hàn quang lóe lên, một độ kiếp cao thủ rơi vào Cơ Vấn Thiên trước mặt. Độ kiếp cao thủ xuất hiện, một đôi lấp lánh có thần con ngươi nhất thời bạo phát ra một tia sát khí, như nhạn rơi kinh hồng, lướt ra. Một tiếng lanh lảnh vang lên, chỉ thấy một tia bạch trắng trong nháy mắt cắt ra không khí, một chiêu kiếm đâm ra. Triệu Âm mặc dù là thái giám, thế nhưng là một độ kiếp cao thủ. Triệu Âm hướng về Cơ Vấn Thiên vọt tới, nhất thời chỉ thấy Lưu Hỷ cũng đã giết lại đây, cùng Triệu Âm chiến ở cùng nhau. Đại chiến động một cái liền bùng nổ. Cơ Vấn Thiên bên này 6 cái độ kiếp cao thủ, Cơ Huyền bên này tổng cộng 12 người độ kiếp cao thủ, nhất thời toàn bộ trong triều đình đã biến thành chiến trường. Bảo vệ bệ hạ. Nhất thời chỉ thấy một hộ vệ đi tới Cơ Vấn Thiên trước mặt. Hắn là Cơ Vấn Thiên ngự tiền hộ vệ Trần Trường Thanh. Nhất thời chỉ thấy hai cái độ kiếp cao thủ hướng về Trần Trường Thanh giết tới. Trần Trường Thanh coi như là độ kiếp cao thủ đối phó hai đại độ kiếp cao thủ vẫn là hết sức vất vả, chỉ chốc lát sau, hắn liền rơi xuống hạ phòng, mệt mỏi ứng phó. Nhất thời, chỉ thấy hai đại độ kiếp cao thủ giết đi ra ngoài. Âm nô cùng Âm Quỷ đều là Cơ Huyền nuôi độ kiếp cao thủ, không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại các ngươi không phải Cơ Huyền hoàng tử đối thủ. Âm Quỷ lanh lanh nói rằng, nói, Âm Trảo nhất thời mò về Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh lập tức đem Âm Quỷ tay bắn bay, vội vã tránh lui nói, muốn mưu phản, ám sát hoàng đế bệ hạ, trước hết từ trên người ta bước qua đi thôi. Nghe xong Trần Trường Thanh, Âm Quỷ nhất thời cười to nói, ha 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 ha, buồn cười buồn cười. Trần Trường Thanh nhất thời tiếng kiếm reo vang lên, ánh kiếm phóng thích ra ngoài, cuồn cuộn ánh kiếm nhất thời chiếu rọi ở trên trời bên trong, hướng về Cơ Huyền thủ hạ chính là tứ đại độ kiếp cao thủ chém tới. Âm Quỷ âm chảo dò ra, cuồn cuộn năng lượng màu đen trong nháy mắt khuấy động ở bên trong cung điện, cùng Huyền Thanh kiếm pháp chiến ở cùng nhau. Bốn cái Cơ Huyền thủ hạ chính là độ kiếp trong cao thủ, Âm Nô là nữ, ba người kia theo thứ tự là Âm Quỷ, Âm Long cùng Âm Hổ. Chỉ thấy cùng Âm Nô cùng Âm Quỷ từ trước đến nay Trần Trường Thanh ác chiến cùng nhau. Âm Long cùng Âm Hổ sau khi rời đi, Trần Trường Thanh áp lực giảm bớt không ít. Triệu Âm cùng Lưu Hỷ đều là độ kiếp cao thủ. Lúc này, hai cái công công đại chiến ở cùng nhau, không phân cao thấp. Chỉ thấy Âm Long Âm Hổ giết vào trong đám người, đại khai đại hợp, chỉ thấy từng bộ sát chết ngã xuống đất. Hoàng đế bên này độ kiếp cao thủ cảnh giới người nếu như này ít, vì lẽ đó hắn đã xuất hiện tàn tác tư thế. Đối phó hai cái độ kiếp cao thủ, lấy Trần Trường Thanh độ kiếp cao thủ cảnh giới miễn cưỡng có thể ứng phó, thế nhưng Âm Nô cùng Âm Quỷ cũng không yếu, vì lẽ đó Trần Trường Thanh cũng không có chiếm được tiện nghi. Lúc này, đại thần trong triều chúng chạy tứ tán bốn phía, ở trong triều đại thể đều là văn thần, hiện tại cũng không phải phân bọn họ là ai bay cánh, không cẩn thận cũng sẽ bị ngộ sát. Không gần như chỉ ở đại điện bên trong, ở đại điện ở ngoài cũng giống như thế, đang không ngừng chém giết, thây chất đầy đồng, máu chảy thành sông. Bậc thang bên trên, bên trong cung điện, toàn bộ bị máu tươi nhuộm đỏ. Triệu Công Công chính là Cơ Huyền thủ hạ độ kiếp cao thủ, vẫn đi theo ở Cơ Huyền bên người, là Cơ Huyền thủ hạ trùng trinh bất thay đổi cậu. Triệu Công Công nghe được mệnh lệnh sau khi, nhất thời bóng người hóa thành huyễn ảnh. Chỉ thấy Triệu Công Công một trường vô ra, trường nhược hàn xương, vô tận lực lượng ầm ầm mà ra. Đúng vào lúc này, đột nhiên một người lao ra, che ở hoàng đế trước người, bàn tay cùng Triệu Công Công đối lập. Người này chính là hoàng đế bên cạnh Lưu Công Công. Hai trưởng đối lập, vô tận lực lượng đối kích cùng nhau. Ầm. Hai người đều là độ kiếp cao thủ cảnh giới, cũng phân không ra cao thấp, hai người từng người bị đánh lui. Bệ hạ, bây giờ không thể cứu vãn, chúng ta lui lại đi. Lưu Công Công liền vội vàng nói. Cơ Vấn Thiên gật gật đầu. Lúc này, Lưu Công Công đội vàng nói, bảo vệ bệ hạ, lui lại. Ngự Lâm quân đây. Lưu Công Công hỏi. Lúc này, một võ tướng đội vàng nói, khởi bẩm bệ hạ, Ngự Lâm quân đã toàn bộ bị Cơ Huyền khống chế được. Chỉ có một ít ngự tiền thị vệ đi ra, bảo vệ hoàng đế. Hoàng đế bên này, tổng cộng 6 cái độ kiếp. còn có một chút tiên nhân đại thừa cảnh cao thủ. Hiện tại Cơ Huyền thủ hạ bên người có nhiều như vậy độ kiếp cao thủ cảnh cao thủ, còn có Ngự Lâm quân nắm trong lòng bàn tay, nếu là hoàng đế cùng hắn liều mạng, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Lúc này, Triệu Công Công lần thứ hai chém giết tới, Lưu Công Công chống lại, đội va hô to, "Vậy hạ, đi mau." Lưu Công Công bởi vì chú ý hoàng đế, nhất thời bị Triệu Công Công một trường gây thương tích, một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng là, hiện tại bọn họ không thể lui được nữa. Bên ngoài cơ hồ toàn bộ đều là Cơ Huyền binh lính, mặc dù lui ra này Kim Loan Điện, bọn họ cũng chắc chắn phải chết. Kim Loan Điện bên trong, một ít các đại thần trực tiếp bị loạn đao chém chết, còn có một chút các đại thần trốn ở ghế dựa bên dưới, vô cùng chật vật. Hoàng đế ngự tiền thị vệ tan tác, Lưu Công Công bị thương, Trần Trường Thanh cũng sắp thấp không ngăn được rồi. Bên trong cung điện, máu chảy thành sông, thây chất đầy đồng. Cơ Huyền nhàn nhạt nhìn còn lại người, một đám quan chức, nhát gan đều trốn ở một bên, Cơ Huyền trước mặt vây quanh năm vị độ kiếp cao thủ, thủ hộ này Cơ Huyền. Hoàng đế vô cùng chán nản, Trần Trường Thanh cùng Lưu Công Công che chở hắn, bị bức ép đến bên trong góc. Nhất thời, Cơ Huyền các binh sĩ dục giả dục dịch, dương cung bạc kiếm, bầu không khí nhất thời sốt sáng lên. Tất cả mọi người đem trái tim nhắc tới cuống họng. Lúc này, chỉ cần một người dám động, thì sẽ nhấc lên sóng lớn mênh mông. Những kia không phục tùng Cơ Huyền các đại thần, cũng bị giết chết rất nhiều. Toàn bộ trong triều đình, máu chảy thành sông. Hoàng đế Cơ Vấn Thiên đã cùng Đường Mạt Lộ ngồi ở ngôi vị hoàng đế bên trên, nhắm hai mắt lại. Mặc dù như vậy, hắn cũng không có bất kỳ thất thố. Thủ hộ hắn đây hoàng đế lớn nhất tôn nghiêm. Chương 360. Ngự tiền thị vệ, liều mạng thủ vệ. Chương 360. Ngự tiền thị vệ, liều mạng thủ vệ. Lúc này, nhất thời hoàng đế lên cơn giận dữ, hắn cảm giác cái cổ một mặt. Phù, nhất thời, một ngụm máu tươi phun ra. Trong triều đình, máu tươi tung tóe. Vậy hạ, Lưu Công Công đội vã đỡ lấy hoàng đế. Hoàng đế hết sức yếu ớt, Lưu Công Công đội vã ngồi ở mặt sau, vẫn may thay hoàng đế chữa thương, "Bệ hạ, ngươi đừng nói trước, ta thay ngươi chữa thương." Lúc này, hoàng đế Cơ Vấn Thiên cười cười nói, "Đại cục đã định, ta đã không thể cứu vãn rồi." "Lưu Hỉ, ngươi nghe ta nói." "Bệ hạ, ngươi nói." Lưu Hỉ lập tức nói, "Ngươi là độ kiếp cảnh cao thủ, chỉ có ngươi mới có khả năng chạy đi, hiện tại duy nhất có thể phá của ngươi, chỉ có Diệp Thần rồi." "Bệ hạ, chúng ta còn có phần thắng sao?" Lưu Hỉ không biết, bọn họ bây giờ còn có cái gì phần thắng. Cơ hồ toàn bộ triều đình đều bị Cơ Huyền nắm trong tay, mặc dù là Ngự Lâm Quân, hiện tại đều bị Cơ Huyền nắm trong bàn tay, nếu không, Ngự Lâm Quân nên đã sớm xuống tới bảo vệ hoàng đế rồi. Vì lẽ đó, bọn họ hiện tại hẳn là cùng Đường Mạt Lộ rồi. Lúc này, hoàng đế cười cười nói, "Ta tin tưởng Diệp Thần tiểu tử kia. Hắn cho ta kinh hỉ thật sự là quá lớn, ta vốn là muốn hắn có thể bình an đến hoàng thành, như vậy, hắn thì có trở thành chúng ta Đông Hoàng quốc hoàng đế tư cách. Thế nhưng, không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên tiêu diệt Tư Mã một nhà. Vì lẽ đó, chỉ cần hắn còn sống, chúng ta liền còn có phần thắng. Vì lẽ đó, ngươi sống sót chạy đi, đem hoàng thành thế cuộc nói cho Diệp Thần." Hoàng đế bình tĩnh nói. "Vậy hạ." Lưu Công Công nhìn hoàng đế, trong lòng khiếp sợ. "Đây là ta cuối cùng mệnh lệnh." Hoàng đế nói rằng. Lúc này, trong triều đình, từng cái cao thủ không ngừng đi ra, mọi người đại chiến. Bốn vị độ kiếp cao thủ cảnh cao thủ vừa ra. Ngự tiên thị vệ một mình bay ra ngoài, trường kiếm lập loè cầu vồng, một chiêu kiếm hướng về cái kia bốn vị Cơ Huyền thủ hạ độ kiếp cao thủ đã đâm đi. Lúc này, âm quỷ bay ra, thiết trảo cùng ngự tiên thị vệ trường kiếm chiến ở cùng nhau. Âm nô từ phía sau lưng lấy xuống đại kiếm, nằm ngang ở ba người trước mặt. Leng keng leng keng. Còn lại hai tên ngự tiền thị vệ cũng nhất thời giết ra, cùng âm long cùng âm hổ đánh vào nhau. Nhất thời, chỉ thấy trực tiếp quét ở trên người của hai người. Vành. Hai người bị hung hăng ném đến, nhất thời bay ngược ra ngoài. Trong nháy mắt âm long cùng âm hổ trường kiếm trong tay nhất thời đâm ra, tám người nhất thời ác chiến cùng nhau, vẹn vẹn ra tay một khắc đó, ngự tiền thị vệ vẫn rơi xuống hạ phòng, mệt mỏi ứng phó. Ngự tiền thị vệ âm thầm kêu khổ, âm bị móng nuốt nhất thời bùng ra, cùng ngự tiền thị vệ trường kiếm đụng vào nhau, tia lửa tung tóe. Cơ Huyền thủ hạ sáng mắt lên, nhất thời hướng về Triệu Công Công ngáy mắt. Triệu Công Công lập tức lĩnh hội Cơ Huyền thủ hạ chính là ý tứ, từ từ vòng tới ngự tiền thị vệ sau lưng, một trưởng hướng về ngự tiền thị vệ sau lưng đánh tới. Chỉ thấy Triệu Công Công phi thân nhảy lên, xương lạnh trưởng hướng về ngự tiền thị vệ lưng đánh xuống. "Đi chết đi." Triệu Công Công hô to, trên người lực lượng nhất thời bộc phát ra. Phù, nhất thời, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy một ngự tiền thị vệ bay ra ngoài, ói ra một ngụm lớn máu tươi. Trong nháy mắt, máu tươi rơi ra đi. Mấy cái khác độ kiếp cao thủ trong nháy mắt giết đi tới, trực tiếp xuyên thấu bộ ngực hắn. Trong nháy mắt, một độ kiếp cảnh ngự tiền thị vệ trong nháy mắt bị giết chết, chỉ còn lại có 5 người. Một mặt khác, ba cái độ kiếp trực tiếp giết hướng về phía một ngự tiền thị vệ, chỉ thấy sức mạnh to lớn nện ở trên người hắn. Bành, từng tiếng nổ vang, chỉ thấy cái kia ngự tiền thị vệ cũng trực tiếp bị bọn họ giết chết. 12 người độ kiếp cao thủ, bọn họ căn bản ứng phó không được. "Lưu Hỉ, đi mau." Hoàng đế ra lệnh một tiếng. "Vậy hạ." Lưu Hỉ nhìn hoàng đế. "Đi." Hoàng đế lập tức nói. Lưu Công Công không thể làm gì khác hơn là bay ra ngoài, lúc này, Cơ Huyền cười lạnh nói, ngăn cản hắn. Trong nháy mắt, chỉ thấy ba cái độ kiếp phi thân chắn Lưu Hỉ trước mặt. Lúc này, Lưu Hỉ ứng đối tam đại độ kiếp cao thủ, có chút đáp ứng không xuể. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy một độ kiếp cao thủ một trưởng vỗ ở Lưu Hỉ trên người. "Phù!" Nhất thời, Lưu Hỉ phun ra một ngụm máu tươi. Một cái khác độ kiếp cao thủ một chiêu kiếm đâm ra, nhất thời từ Lưu Hỉ phía sau lưng xuyên thủng. Trên người hắn chịu cùng với nghiêm trọng thương. "Ta nhất định phải chạy đi." Lưu Hỉ nói rằng, toàn lực bay ra ngoài. "Giết hắn." Cơ Huyền âm lãnh nói. Triệu Công Công nhất thời bay ra, đi tới Lưu Hỉ trước mặt, một chưởng nổ ra, nhất thời, một chưởng đánh vào Lưu Hỉ trên người. Phù, nhất thời, Lưu Hỉ lại ói ra một ngụm lớn máu tươi. Sinh cơ đang không ngừng biến mất, Lưu Hỉ cũng rơi xuống ở trên mặt đất. Ngay vào lúc này, Triệu Âm liền muốn giết Lưu Hỉ, nhưng là, ngay vào lúc này, Trần Trường Thanh nhất thời giết ra. Chen, một tiếng kiếm reo, một cái trường kiếm rơi vào trong tay hắn. Một đạo hàn mang nhất thời thả ra ngoài, một tia sáng trắng chiếu rọi ở Trần Trường Thanh trong mắt. Trần Trường Thanh cũng đâm lại đây, chắn mấy người kia độ kiếp cao thủ trước mặt. Mặt khác còn dư lại mấy cái độ kiếp ngự tiền thị vệ, cũng bay tới đi, ta thay ngươi ngăn trở. Lưu Hỉ kéo tàn phá thân thể, nhất thời bay ra ngoài. Giết hắn, nếu muốn giết hắn, trước tiên tử chúng ta sát chết bên trên bước qua đi. Trần Trường Thanh gầm lên giận dữ, sức mạnh to lớn bạo phát ra. Sức mạnh to lớn nhất thời bộc phát ra, trên tay lực lượng nhất thời tăng cường, vô tận lực lượng nhất thời từ trên tay bộc phát ra. Trần Trường Thanh nói, ánh mắt trở nên cực kỳ hung tàn, trên tay lực lượng tăng lên dữ dội. Trần Trường Thanh nói, nhất thời lại hướng Cơ Huyền chính là thủ hạ bay vọt mà tới. Trường kiếm trong tay bay lượn, kiếm pháp biến ảo 3000, một chiêu kiếm hướng về ngự tiền thị vệ đâm lại đây. Huyền Thanh 3000 kiếm. Ở ngự tiền thị vệ trước mặt, ngự tiền thị vệ nhìn thấy vô số trường kiếm hướng về chính mình đâm lại đây. Hắn cũng không có hoang mang, phản phất có một luồng sức mạnh vô cùng to lớn tràn vào trong thân thể của hắn như thế, ngự tiền thị vệ cảm giác mình lực lượng tăng lên không ít. Chỉ thấy hắn trường kiếm nhẹ chút, mũi kiếm khẽ hất. Ngang, nhất thời, bọn họ nghe được một tiếng kêu khẽ, như là rồng gầm. Lúc này, chỉ thấy Cơ Huyền chính là thủ hạ nhất thời ra tay. Ngang, sức mạnh to lớn bay vào 3000 trong kiếm trận. Chỉ thấy 3000 kiếm trận dĩ nhiên không ngăn được Kim Long thế tiến công, bị Kim Long gọt thẳng phá. Kim Long thuận thế trực tiếp đụng vào Trần Trường Thanh trên người, Trần Trường Thanh thân thể nhất thời bay ra, đập vào trên tường. 12 người độ kiếp cao thủ trong nháy mắt tấn công lại đây. Mấy cái khác độ kiếp cao thủ cũng toàn bộ bị đánh lui rồi. Trần Trường Thanh dùng trường kiếm trụ sở, ánh mắt nhìn Cơ Huyền chính là thủ hạ lạnh lùng nói, "Cơ Huyền, ngươi lại nghịch bất đạo, nhất định sẽ gặp thiên khiển." Thiên khiển? Ha ha ha, ta cần phải trở thành Đông Hoàng quốc hoàng đế, từ nay về sau, ta chính là ngài. Giết. Nhất thời, chỉ thấy còn lại 4 cái độ kiếp cao thủ toàn bộ bị giết chết, chỉ còn lại có Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh nhìn Cơ Huyền, hắn từ từ đứng lên, chắn hoàng đế trước mặt, tức giận nói, "Bệ hạ, Trần Trường Thanh hộ vệ bất lực, Trường Thanh đồng ý bị phạt." Chương 361. Hoàng đế băng hà, Cơ Huyền kế vị. Chương 361. Hoàng đế băng hà, Cơ Huyền kế vị. Hoàng đế nhìn Trần Trường Thanh, nói rằng, "Ngươi đã tận cùng chức trách của ngươi, ngươi rất khá." Lúc này, Trần Trường Thanh đi ra ngoài. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài nói, "Trần Trường Thanh, nguyện làm bệ hạ chịu chết." Trần Trường Thanh nguyện làm bệ hạ chịu chết. Âm thanh vang vọng đất trời. Hắn một người một chiêu kiếm, đứng phía trên cung điện. 12 người độ kiếp cao thủ bình tĩnh nhìn Trần Trường Thanh. Cơ Huyền cũng ánh mắt lạnh lẽo. Giết. Lúc này, Trần Trường Thanh từng bước một đi ra ngoài, trường kiếm trong tay tản ra ánh sáng. Linh kiếm hóa 3000, Huyền Thanh tâm bên trong dấu, kiếm tâm không thể tức, thần duyên vô vi giờ cao. Huyền Thanh một chiêu kiếm. Nhất thời, vô tận kiếm uy rơi vào Trần Trường Thanh trên người, Trần Trường Thanh trường kiếm chỉ vào ngự tiền thị vệ, 3000 kiếm uy hóa thành một chiêu kiếm hướng về ngự tiền thị vệ đánh chết lại đây. Mà thời khắc này, ở một bên quan sát Cơ Huyền thủ hạ cũng động. Lúc này, Trần Trường Thanh Huyền Thanh một chiêu kiếm, nhân kiếm hợp nhất, hướng về 12 người độ kiếp phóng tới. Châu chấu đá xe. Trần Trường Thanh chém xuống một kiếm, huy hoàng thần uy. Vô tận kiếm ý hạ xuống. Ầm. Vô tận khí tức lan tràn đi ra ngoài, một luồng luồng nước nóng trong nháy mắt bao phủ đi ra ngoài, binh lính trung quanh các quan lại toàn bộ bị đánh bay. Trần Trường Thanh kiếm ý tỏa ra này thần uy, màu xanh nhạt chân khí tụ hợp lại một nơi, tạo thành một cái thanh long giống như vậy, cực kỳ cường đại uy thế hạ xuống. Trần Trường Thanh quay mắt về phía uy thế, nhất thời xông lên trên. Trần Trường Thanh gào thét lớn, khí thế trên người lại thịnh, trường kiếm bạo phát này thần quang, vô tận ánh sáng lực ép mà xuống. Thế nhưng, đối diện nhưng là 12 người độ kiếp cao thủ, hắn thế nào lại là đối thủ của bọn họ? Chém xuống một kiếm, Trần Trường Thanh kiếm ý liên tục bại lui. 12 người độ kiếp cao thủ đồng loạt ra tay. Sức mạnh to lớn áp chế Trần Trường Thanh, tạo thành một đạo to lớn cường quang, nhất thời hướng về Trần Trường Thanh giết đi ra ngoài. Ầm. Cường quang bên dưới, máu tươi mười dặm. Trần Trường Thanh bị trực tiếp chém ngang hông. Trần Trường Thanh hai mắt trợn tròn, trường kiếm trụ sở, đứng tại chỗ. Phù, một ngụm máu tươi từ trong miệng thoát ra, sau đó từ từ mất đi sinh cơ. Nhưng là, cho đến chết, hắn cũng không có ngã xuống, thân hình cao lớn, vẫn thủ hộ mặt sau này hoàng đế bệ hạ. Thời khắc này, toàn bộ hoàng cung, máu chảy thành sông. Từng cái quan văn chết đi, bị chiến đấu dư uy giết chết. Toàn bộ bên trong cung điện, tất cả đều là máu tươi. Cơ Vấn Tiên ngồi ở chỗ ngồi bên trên, nhắm hai mắt, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Bọn họ, đúng là vẫn còn thất bại. Cơ Huyền vô cùng bình tĩnh, hắn nhìn ngồi ở Long Y hoàng đế, lạnh nhạt nói, "Phụ hoàng, hộ vệ của ngươi toàn bộ đều chết hết nha, hiện tại ngươi còn có cái gì hậu chiêu sao?" Lúc này, chỉ thấy Cơ Vấn Tiên ngồi nghiêm chỉnh, đang chính mình y quan, bình tĩnh nhìn Cơ Huyền. Cơ Huyền phất phất tay. Nhất thời, chỉ thấy một hầu gái, vương một chén độc rượu, đi tới hoàng đế trước mặt. Cơ Huyền nhìn Cơ Vấn Tiên nói, "Phụ hoàng, uống xong này chén độc rượu, có thể để cho ngươi chết thể diện một điểm, chúng ta dù sao cũng là phụ tử, muốn đâm ngươi, ta còn là có chút không đành lòng." Cơ Vấn Tiên biết mình không thể cứu vãn, đứng lên, bưng chén rượu lên, không chút do dự nào, uống một hơi cạn sạch. Độc rượu uống xong, nhất thời, chỉ thấy Cơ Vấn Tiên khẽ miệng, xuất hiện một tia máu tươi. Cơ Vấn Tiên ngã xuống, ngồi ở trên ghế rồng. Lúc này, chỉ thấy Cơ Huyền bình tĩnh phất phất tay, chỉ thấy mấy tên thủ hạ trực tiếp đem hoàng đế sắp chết kéo xuống. Cơ Huyền từ từ ngồi lên rồi long ỷ, lạnh nhạt nói, "Hoàng đế băng hà, từ ta hoàng tử Cơ Huyền kế thừa Đông Hoàng quốc ngôi vị hoàng đế." Lúc này, còn lại trên điện, còn số người đội vã bỏ đến giữa đại điện, hành lễ nói, "Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Cơ Huyền nói, "Kể từ hôm nay, ta chính là Đông Hoàng quốc hoàng. Hoàng đế băng hà, an táng hoành tráng." "Là." Hết thảy thần tử hành lễ nói. Thiên Nam thành, Diệp Thần thu phục 10 vạn đại quân. Lúc này, Dương Hiên mang theo 50.000 đại quân đi tới Thiên Nam thành. Diệp Thần đi tới cửa thành, lúc này, Dương Hiên mang theo đại quân đi tới Diệp Thần trước mặt. Dương Hiên khấu kiến điện hạ. Nhất thời, chỉ thấy Dương Hiên quỳ gối Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần vội vã đi tới Dương Hiên trước mặt, lập tức nói, "Dương tướng quân xin đứng lên." Vào lúc này, Diệp Thần bọn họ vẫn chưa biết hoàng cung cùng biến, tin tức còn đến không kịp, truyền vào trong thai của bọn họ. Dương Hiên nhìn Diệp Thần nói, "Điện hạ, bệ hạ để cho ta tới tiếp, đón ngươi sẽ hoàn thành kế thừa ngôi vị hoàng đế." Diệp Thần gật đầu một cái nói, "Dương tướng quân, các ngươi tới đến nơi này, cái kia hoàng cung phòng giữ làm sao?" Dương Hiên sắc mặt có chút khó coi, lập tức nói, "Bệ hạ biết Thiên Nam thành binh lực hùng hậu, vì lẽ đó, để ta mang theo hoàng thành một nửa binh lực tới đón điện hạ." "Một nửa binh lực?" Diệp Thần kinh hãi. "Hoàng thành nếu như tổn thất một nửa binh lực, hoàng thành chẳng phải là trống vắng rồi hả?" Diệp Thần hỏi. "Đúng, hoàng thành rất nhiều thủ vệ đều trống vắng, thế nhưng chỉ cần có thể đem điện hạ tiếp đón về Đông Hoàng quốc, hết thảy đều đáng giá." Dương Hiên nói rằng. Diệp Thần có chút lạnh lẽo nói cách khác, nếu như vào lúc này Cơ Huyền muốn tạo phản, sẽ không có người có thể ngăn cản hắn. Lời vừa nói ra, chỉ thấy Dương Hiên mặt nhất thời đen. Hắn vội vàng nói, "Cơ Huyền điện hạ, tạo phản?" Diệp Thần biết cái này Cơ Huyền cũng không tốt đối phó, chỉ sợ phía bên mình tin tức chuyện đi qua, Cơ Huyền cũng đã bắt đầu tạo phản. "Dương Hiên, cấp tốc chỉnh đốn binh mã, chúng ta về hoàng cung." Diệp Thần lập tức nói. Chương 362. Chương 362, hoàng cung. Chỉ thấy Cơ Huyền leo lên ngôi vị hoàng đế, ngồi ở trên ghế rồng. Văn võ ba quan, toàn bộ quỳ gối Cơ Huyền trước mặt. "Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Tất cả mọi người toàn bộ nằm rạp quỳ lạy. Lúc này, Cơ Huyền bình tĩnh nhìn những đại thần này chúng, lạnh nhạt nói, "Hãy bình thân." Nội tâm hắn mừng như điên, bởi vì bắt đầu từ hôm nay, hắn chính là Đông Hoàng quốc kẻ thống trị. Triệu Âm đứng Cơ Huyền bên cạnh, làm Cơ Huyền chó săn, hắn vô cùng tận chức. Hắn cười cợt, nhìn về phía văn võ đại thần nói rằng, "Bắt đầu từ hôm nay, ta chính là Đông Hoàng quốc hoàng đế được, ta hiện tại cho các ngươi lựa chọn quyền lợi, lựa chọn lưu lại phụ tá ta có thể để cho các ngươi tiếp tục đảm nhiệm vị trí này. Thế nhưng, chọn rời đi các ngươi cũng cứ việc rời đi, ta sẽ không làm khó các ngươi." "Thật sự?" Một đại thần lập tức hỏi. Cơ Huyền cười nói, "Đương nhiên, đã bất đồng bất tương bìm mưu, các vị cũng là vì Đông Hoàng quốc hết sức công thần, các ngươi muốn rời khỏi, ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ các ngươi." Lúc này, chỉ thấy một đại thần đứng dậy, nhìn Cơ Huyền nói, "Vậy hạ, ta chỉ làm đầu hoàng công hiến cho, bây giờ tiên hoàng đã qua đời, ta không mặt mũi nào ở lại trong triều, kính xin bệ hạ để ta cáo lão về quê." Một người sau khi đi ra, chỉ thấy từng cái đại thần tiếp theo đi ra, tổng cộng 7-8 cái đại thần, toàn bộ đi tới Cơ Huyền trước mặt, "Kính xin bệ hạ để chúng ta cáo lão về quê." Cơ Huyền khẽ miệng cười cợt, nhìn về phía những đại thần khác nói, "Còn có những người khác sao?" Lúc này, chỉ thấy ngoài hắn ra hết thảy đại thần toàn bộ quỳ xuống, đối với Cơ Huyền hành lễ nói, "Chúng thần nguyện làm bệ hạ cống hiến cho." Cơ Huyền gật gật đầu, chỉ thấy hắn vỗ tay một cái. Nhất thời, từ bên ngoài tiến đến một đội quân. Quân đội trong nháy mắt đem đao gác ở mấy người kia không cống hiến cho hắn mấy cái đại thần trên đầu. Thời khắc này, những đại thần kia chúng khiếp sợ không gì sánh nổi. "Bệ hạ, ngươi đây là?" Từ xưa quân vô hí ngôn, bọn họ không nghĩ tới, Cơ Huyền dĩ nhiên nói không giữ lời. Cơ Huyền nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng, nhìn mấy cái này muốn cáo lao về quê đại thần, cười cười nói, "Người đến, đưa bọn họ toàn bộ bắt lại, toàn bộ họ chém, hơn nữa, đối với những này không muốn cống hiến cho người, giết cửu tộc." "Giết cửu tộc?" "Thần tuân chỉ." Hình bộ thượng thư vội vã lĩnh chỉ. Sau đó, Cơ Huyền nhìn về phía hoàng thành thủ vệ tướng quân Triệu Thiên Được, Triệu Thiên Được là trước cũng đã nương nhờ vào Cơ Huyền rồi. "Triệu Thiên Được." Cơ Huyền lạnh nhạt nói. Lúc này, chỉ thấy Triệu Thiên Được lập tức hành lễ nói, "Thần ở." Triệu Thiên Được cũng là một vị độ kiếp cao thủ đại tướng quân, thế nhưng hắn biết hoàng đế Cơ Vấn Thiên thân thể đã không xong rồi, vì lẽ đó, hắn cùng với đệ vậy không biết đạo giá hoàng tử Diệp Thần tới làm cái này ngôi vị hoàng đế, còn không bằng để Cơ Huyền kế thừa ngôi vị hoàng đế. Vì lẽ đó, hắn liền đầu phục Cơ Huyền. Cái này cũng là Cơ Huyền không có phí bao nhiêu binh lực, là có thể trực tiếp lẻn vào trong triều đình nguyên nhân. Cơ Huyền nhìn Triệu Thiên hành đạo, "Triệu tướng quân, bệ hạ tuy rằng thăng thiên, thế nhưng còn có một hoàng tử Diệp Thần, hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, vì lẽ đó, ngươi dẫn dắt đại quân, đi đem cái này Diệp Thần giết." "Bệ hạ, hiện tại chúng ta hoàng thành tổng cộng có 50.000 đại quân, thêm vào điện hạ 50.000, tổng cộng 10 vạn đại quân, nếu như lại điều hành cái hoàng thành này, liền không người phòng thủ rồi." Cơ Huyền bình tĩnh nói, "Hiện tại, ngoại trừ Diệp Thần, cũng không có ai bất luận người nào sẽ tạo phản, vì lẽ đó, đem toàn bộ binh lực mang tới, nhất định cho ta vây quét này Diệp Thần." "Là." Cơ Huyền bên người có 12 người độ kiếp cao thủ bảo vệ. Vì lẽ đó, mặc dù Cơ Huyền không cần hoàng thành thủ vệ, cũng có thể tự vệ. Thế nhưng cái này Diệp Thần bất tử, hoàng đế của hắn vị trí, liền một ngày không yên ổn. Vì lẽ đó, hắn vô luận như thế nào cũng phải giết Diệp Thần, bất luận trả giá bao nhiêu đánh đổi. Sau đó, tiểu hoàng đế Cơ Huyền nhìn về phía Lễ Bộ Thượng Thư nói, "Phụ hoàng tang lễ đã chuẩn bị sao?" Lễ Bộ Thượng Thư vội vàng nói, "Khởi bẩm bệ hạ, đã ở bắt tay chuẩn bị." Cơ Huyền gật đầu một cái nói, rất tốt, đem hết thảy đều chuẩn bị sau, sau 3 ngày, cử hành tang lễ. Toàn quốc chia buồn. Là Lễ bộ Thượng thư vội vàng nói. Diệp Thần tại Thiên Nam thành. Vào lúc này, Dương Hiên đã đem tất cả binh lực đều vẽ ở hắn dưới chỗ rồi. Diệp Thần tuy rằng thu phục Thiên Nam thành 10 vạn đại quân, thế nhưng, này 10 vạn đại quân không có một tướng quân lãnh đạo. Diệp Thần mặc dù là hoàng tử, thế nhưng hắn cũng không có mang quá binh đánh giặc, vì lẽ đó, chuyện như vậy hắn không làm được. Vì lẽ đó, hắn liền để Dương Hiên đem này 10 vạn đại quân sắp xếp Dương Hiên 50.000 trong đại quân. Diệp Thần bọn họ cũng tổng cộng có 15 vạn đại quân. Diệp Thần trong lòng có chút bất an. Hắn tựa hồ cảm giác hoàng thành bên kia cũng không thái bình. Ngay vào lúc này, Diệp Thần đỗng nhiên cảm thấy một độ kiếp cao thủ từ trên bầu trời bay hạ xuống. Kiếm Lăng trưởng lão cùng Tịnh Không đại sư mấy người cũng cảm thấy, lập tức đi tới Diệp Thần bên người, phải bảo vệ Diệp Thần. Lúc này, chỉ thấy một ông già rơi vào trên đất. Ông lão toàn thân đẫm máu, quần áo cũng bị quắt phá, cái bụng bên trên có một cái lỗ thủng to, máu tươi ròng ròng. Cắt đứt một cánh tay, hắn sinh cơ đã ở không ngừng biến mất. Điện hạ, ông lão rơi trên mặt đất, đội ba hô. Diệp Thần định thần nhìn lại, chỉ thấy người lão giả này không phải người khác, chính là Công Công Lưu Hỷ. Diệp Thần nhất thời kinh hãi, chỉ thấy Diệp Thần vội vã đi tới Lưu Hỷ trước mặt. Lưu Hỷ vội vàng nói, điện hạ, bất hảo. Lưu Công Công, đến cùng phát sinh cái gì? Diệp Thần liền vội vàng hỏi. Điện hạ, Cơ Huyền tạo phản, bệ hạ. Bệ hạ hắn e sợ. Lời vừa nói ra, mặc dù là Diệp Thần, nội tâm cũng sợ hãi lên. Hắn lường trước chuyện tình, e sợ đã trở thành sự thật rồi. Cơ Huyền tạo phản, như vậy hắn vậy liền nghi cha, tuyệt đối không sống nổi rồi. Khó trách hắn trong lòng như thế bất an. Tại sao lại như vậy? Các ngươi hoàng thành, lẽ nào không có một người làm khó được Cơ Huyền? Diệp Thần liền vội vàng hỏi. Lưu Hỷ mở miệng nói, điện hạ, hoàng thành phần lớn quan chức đã bị Cơ Huyền mua được, bọn họ đều càng thêm cho rằng Cơ Huyền càng thêm thích hợp làm hoàng đế, vì lẽ đó, bọn họ tới tấp phản bội. Bệ hạ để cho ta tới tìm ngươi, chính là vì đem cái này tin tức nói cho ngươi biết. Lời vừa nói ra, Diệp Thần khiếp sợ không gì sánh nổi. Lúc này, chỉ thấy Lưu Hỷ ói ra một ngụm lớn máu đen, trong nháy mắt ngã trên mặt đất. Lưu Công Công. Diệp Thần kinh hãi, hắn lặng lẽ vận chuyển Trường Xuân hồi phục thuật, muốn trị liệu Lưu Công Công tương thế. Thế nhưng hắn phát hiện, Lưu Hỷ đã chết thời gian rất lâu rồi. Hắn đem tin tức ở tại chính mình tàn hồn bên trong, kéo thi thể của chính mình bằng vào ý chí đến nơi này. Nói cách khác, nói cho Diệp Thần tin tức người không phải Lưu Hỷ, mà là Lưu Hỷ cuối cùng ý chí. Diệp Thần nhìn Lưu Hỷ, trong lòng một luồng phẫn nộ tình tự nhiên mà sinh ra. Hắn lặng lẽ sử dụng siêu hồn chi thuật, muốn nhìn một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Lưu Hỷ còn có một chút tàn hồn, chỉ thấy Diệp Thần trực tiếp sử dụng siêu hồn chi thuật đối với Lưu Hỷ tàn hồn tiến hành siêu hồn. Sau khi Diệp Thần ánh mắt kinh biến, sắc mặt vô cùng phẫn nộ. Lưu Hỷ thấy từng hình ảnh toàn bộ hiện ra ở trước mắt của hắn. Trần Trường Thanh chịu chết, Lưu Hỷ kiên trì, còn có chính mình vậy liền nghi cha, cuối cùng đế vương tôn nghiêm, từng hình ảnh toàn bộ bị Diệp Thần xem ở trong lòng. Diệp Thần nhất thời phẫn nộ lên cơn giận dữ, ánh mắt lạnh lẽo. Cơ Huyền, ta nhất định cho ngươi nợ máu tuyên đến. Chương 363, tập kết đại quân, giết hướng về hoàng thành. Chương 363, tập kết đại quân, giết hướng về hoàng thành. Diệp Thần vô cùng phẫn nộ, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, đứng lên. Lưu Hỷ đã là một bộ thi thể, vì lẽ đó, mặc dù là chính mình sử dụng Trường Xuân hồi phục thuật, đối với hắn mà nói cũng đã vô dụng. Chu vi tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới, này Lưu Hỷ đã là một kẻ đã chết vẫn có thể kéo thi thể của chính mình đến nơi này. Điều này cần bao nhiêu niềm tin cùng kiên trì mới có thể làm được? Không đúng, đây cũng không phải là niềm tin, đây là chấp niệm. Hắn vẫn giữ loại này chấp niệm, vì lẽ đó mới từng bước một đến nơi này. Sau đó, bọn họ nghe được Hoàng đế Băng Hà cùng Cơ Huyền kế vị tin tức, cũng vô cùng khiếp sợ. Nếu như Cơ Huyền kế vị như vậy, bọn họ còn có phần thắng sao? Diệp Thần đi từ từ đến Lưu Hỷ trước mặt, đưa hắn hai mắt khép kín. Diệp Thần nhìn Lưu Hỷ, bình tĩnh nói, Lưu Công Công, ngươi đã làm rất khá, ngủ yên đi. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần mặt tâm trầm, một câu nói cũng không có nói. Diệp Thần trầm mặc, cũng không nói gì bất kỳ nói. Lạnh lẽo trên mặt, có một luồng hơi lạnh. Triệu Tịch Giao cùng Mộ Dung Khuynh Tuyết đứng ở một bên, các nàng cũng trầm mặc nhìn tiểu sư đệ. Các nàng biết, tiểu sư đệ chưa bao giờ lộ ra quá loại vẻ mặt này. Tiểu sư đệ hiện tại lộ ra vẻ mặt như thế, xem ra hắn thật sự nổi giận. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần ánh mắt lạnh như băng, lạnh lùng nói, rất tốt, Cơ Huyền, nguyên bản ta cảm thấy người hoàng đế này không có gì cần phải, có phải là ta, quan hệ cũng không lớn. Thế nhưng hiện tại, ta nhất định phải trở thành Đông Hoàng quốc hoàng đế bệ hạ. Dương Hiên, tập kết đại quân, theo ta giết vào hoàng cung. Diệp Thần lạnh lùng nói. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người kiên định nhìn Diệp Thần. Bọn họ cùng Diệp Thần tương xử nhiều như vậy thời gian, bọn họ rõ ràng Diệp Thần tuyệt đối sẽ là một rất tốt quốc quân. Tất cả mọi người lập tức gật đầu. Nguyện làm điện hạ chịu chết. Ngay vào lúc này, chỉ thấy thám tử báo lại. Khởi bẩm điện hạ, Mạc Hương Thành Trương Mạc tướng quân mang theo 10.000 đại quân đến. Trương Mạc Hương Thành thành chủ, hẳn là hoàng đế một tâm phúc. Điện hạ, Mạc Song Thành thành chủ Lạc Thủy Hàn dẫn dắt 10.000 đại quân đến. Lời vừa nói ra, Diệp Thần khiếp sợ. Lạc Thủy Hàn, lúc trước chống lại yêu tộc đại tướng quân một trong, không nghĩ tới hắn cũng tới đến nơi này. Lúc này, chỉ thấy hai cái thành chủ lập tức đi tới Diệp Thần trước mặt. Trương Mạc, Lạc Thủy Hàn, tham kiến điện hạ. Lúc trước cùng Lạc Thủy Hàn gặp mặt người cũng không phải Diệp Thần, mà là Thiên Ma giáo Diệp Cô Thành, Diệp Thần để cho tiện hành động, vì lẽ đó, vô dụng chính mình Diệp Thần thân phận. Vì lẽ đó, Lạc Thủy Hàn cũng không biết, Diệp Cô Thành chính là Diệp Thần. Lúc này thấy đến Diệp Thần, Lạc Thủy Hàn tuy rằng cảm thấy một luồng hơi thở quen thuộc, thế nhưng hắn có thể xác định, hắn là lần thứ nhất thấy Diệp Thần. Chỉ thấy hai người quỳ gối Diệp Thần trước mặt. "Điện hạ, chúng ta nghe nói ngươi tại Tiên Nam Thành gặp nạn, vì lẽ đó liền chạy tới, không nghĩ tới ngươi đã bình tức Tiên Nam Thành." Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần mở miệng nói, "Phụ hoàng hắn đã băng hà hiện tại, Cơ Huyền đã kế vị." Lời vừa nói ra, bất kể là Trương Mặc vẫn là Lạc Thủy Hàn, đều một mặt khiếp sợ nhìn Diệp Thần, không thể tin được. Bọn họ á khẩu không trả lời được, toàn bộ đều trầm mặc. Nhất thời, hai người đều mặt tâm trầm. Năm đó, hoàng đế Cơ Vấn Thiên làm gương cho binh sĩ, tự mình xuất trình, dẫn theo bọn họ chống đỡ yêu tộc tiến công. Khi đó, bọn họ cùng hoàng đế Cơ Vấn Thiên chính là ở phía trên chiến trường chém giết ra tới cảm tình. Bệ hạ cũng vì này bị trọng thương. Thế nhưng bọn họ không nghĩ tới, bệ hạ dĩ nhiên bị Cơ Huyền tiểu tử kia giết chết. Bất kể là Trương Mặc vẫn là Lạc Thủy Hàn, cũng không dám tin tưởng Diệp Thần nói. Qua rất lâu, Lạc Thủy Hàn mới mở miệng nói, "Điện hạ, bệ hạ thật sự bị Cơ Huyền tiểu tử kia soán bị rồi hả?" Diệp Thần cũng mặt tâm trầm, gật đầu một cái nói, "Ừ, Lưu Hỷ dùng hết tính mạng, đi tới nơi này nói cho ta biết. Cơ Huyền, ngươi cái này giết cha lòng lang dạ sói gì đó, chúng ta nhất định phải ngươi nợ máu trả bằng máu." Lạc Thủy Hàn lạnh lùng nói. "Điện hạ, vậy ngươi?" Lạc Thủy Hàn nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần lạnh lùng nói, "Này ngôi vị hoàng đế nguyên bổn chính là ta, Cơ Huyền tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, như vậy chúng ta liền đoạt lại." "Không đúng, không chỉ có muốn đoạt lại đến, ta còn muốn nàng trăm lần, ngàn lần trả lại." Diệp Thần nói xong, hai cái tướng quân kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Bọn họ không nghĩ tới, cái này Diệp Thần hoàng tử, dĩ nhiên như thế có huyết tính. Lúc này, hai đại tướng quân lập tức nói, "Điện hạ, chúng ta đồng ý đi theo điện hạ, vì là điện hạ chịu chết." Hai cái tướng quân lập tức quỳ xuống. Diệp Thần lập tức đem hai cái tướng quân nhận. "Hai vị tướng quân xin đứng lên." Diệp Thần nhìn hai vị tướng quân nói, "Đã như vậy xin mời hai vị tướng quân giúp ta đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Chúng ta nguyện làm điện hạ, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối từ." Hai cái tướng quân lập tức nói. Diệp Thần nhìn về phía Dương Hiên, Trương Mặc cùng Lạc Thủy Hàn. Cứ như vậy, hắn liền có ba vị tướng quân lãnh đạo. Diệp Thần lạnh lùng nói, "Dương Hiên, Trương Mặc, Lạc Thủy Hàn, thần ở. Các ngươi các dẫn dắt 200.000 đại quân, theo ta giết sẽ hoàng cung." "Là." Ba cái tướng quân lập tức nói. Nói, Diệp Thần và người liền bắt đầu hướng về hoàng cung giết đi. Diệp Thần thu phục 10 vạn đại quân, Trương Mặc cùng Lạc Thủy Hàn không ai dẫn dắt 10.000 đại quân, ở thêm vào Dương Hiên lãnh đạo 50.000 đại quân, bọn họ tổng cộng nắm giữ 17 vạn đại quân. 17 vạn đại quân. Trương Mặc cùng Lạc Thủy Hàn không ai dẫn dắt 60.000, Dương Hiên dẫn dắt hắn mang đến 50.000, hướng về hoàng thành giết tới. Hiện tại, bọn họ tại Thiên Nam thành, khoảng cách hoàng cung còn có 2 tòa thành trì. Mưa Tuyết thành cùng Ngày Lợi thành. Mà vào lúc này, hoàng cung đại tướng quân Triệu Thiên Lược cũng dẫn theo hoàng cung 10 vạn đại quân, hướng về Diệp Thần giết tới. Hơn nữa, Cơ Huyền còn hạ lệnh, đem trấn thủ biên cương đại tướng quân chúng toàn bộ triệu hồi, chuẩn bị một lần tiêu diệt Diệp Thần. Hiện tại Diệp Thần bọn họ lãnh đạo binh lính cũng chỉ là tư binh, trấn thủ biên cương binh lính mới phải bọn họ Đông Hoàng cung quân sự chủ lực. Ở phía nam, Đông Hoàng quốc cùng Nam Hiên nước Trô giao giới, có 50 vạn đại quân ở trấn thủ. Ở phương tây, yêu tộc cùng nhân tộc Trô giao giới, tổng cộng trấn thủ giả 100 vạn đại quân. Hiện tại, hoàng đế băng hà, Cơ Huyền đưa bọn họ toàn bộ triệu hồi đến thương tiếp, cũng là vì làm ra một bước chuẩn bị. Mặc dù Diệp Thần sống sót đạt tới hoàn thành, chỉ cần biên cương các tướng sĩ trở về một nửa, cũng là mấy trăm ngàn đại quân. Cơ Huyền cũng không tin hắn nhiều như vậy đại quân không trấn áp được Diệp Thần. Ngôi vị hoàng đế hắn đã ngồi lên rồi. Thế nhưng, Diệp Thần bất tử, hắn an vị bất ổn này ngôi vị hoàng đế. Vì lẽ đó, bất luận trả giá giá cả cao bao nhiêu, mặc dù là rút về biên cương các tướng sĩ, hắn cũng phải chống lại Diệp Thần, giết Diệp Thần. Diệp Thần dẫn theo mọi người hướng về Ngày Lợi thành giết tới. Bọn họ một đường hướng về Đông Hoàng thành đi đến, thời gian một ngày, bọn họ đi tới Ngày Lợi thành dưới chân. Chỉ thấy Ngày Lợi trong thành, cửa thành đóng chặt, tựa hồ cũng không hoan nghênh Diệp Thần bọn họ vào thành, điều này cũng nói rõ Ngày Lợi thành thành chủ đã nương nhờ vào mà đến Cơ Huyền. Diệp Thần mang theo đại quân, binh đến dưới thành. Chương 364, tàn sát. Chương 364, tàn sát. Thiên Lợi thành. Khói lửa tràn ngập, cắt vàng cuồn cuộn. Diệp Thần thân cưỡi ngựa trắng, mang theo 17 vạn quân đi tới Thiên Lợi thành bên dưới thành. Khởi bẩm điện hạ, Thiên Lợi thành thành chủ Tôn Vũ Trường, nguyên bản cũng là một vị tướng quân, binh lính thủ hạ ước chừng 50.000, chỉ có điều, bây giờ đóng chặt cửa thành, không cho chúng ta vào thành, chỉ sợ là đã nương nhờ vào Cơ Huyền rồi. Dương Hiên mở miệng nói. Một đám cỏ đầu tường. Trương Mặc lênh lênh nói rằng. Không sai, những người này đều là một đám cỏ đầu tường. Hoàng đế khi còn tại thế, bọn họ đương nhiên nghe hoàng đế bệ hạ. Thế nhưng hiện tại, hoàng đế bệ hạ băng hà, chính là Cơ Huyền nắm giữ quyền to, so sánh Cơ Huyền cùng Diệp Thần. Một là ở bên trong thâm cung, từng bước một bò lên trên ngôi vị hoàng đế. Một, chẳng qua là một gia hoàng tử. Chống đỡ ai, hiển nhiên dễ thấy. Bọn họ cũng đã quy thuận Cơ Huyền, vì lẽ đó, bọn họ nhất định không thể mở cửa thành ra, thả Diệp Thần bọn họ đi vào. Lúc này, Dương Hiên phất phất tay. Nhất thời, chỉ thấy một phó tướng đi tới cửa thành trước mặt nói, Diệp Thần hoàng tử giá lâm, còn không mở cửa thành. Lúc này, chỉ thấy một tướng quân đứng thành lầu bên trên, nhìn Diệp Thần bọn họ nói, "Bệ hạ, hạ lệnh, Diệp Thần chính là tội phạm truy nã, các ngươi bất quá là một đám loạn thần tặc tử, cũng dám ở nơi này tiêu gạo." Lúc này, chỉ thấy tên kia phó tướng hô, "Nếu là ngươi chúng không nữa mở cửa thành, vậy chúng ta liền tấn công vào đến rồi." Ngay vào lúc này, chỉ thấy trong thành truyền đến một tiếng, "Mở cửa." Nhất thời, cửa thành mở ra. Chỉ thấy một đội binh mã từ bên trong phát ra. Người tới chính là Tôn Vũ Trưởng. Hắn dẫn theo 50.000 đại quân giết đi ra. Diệp Thần cưỡi ở ngựa trắng bên trên, Tôn Vũ Trưởng cưỡi một thất Hán huyết bả mã, đứng Diệp Thần đối diện, Tôn Vũ Trưởng phía sau là Ngũ Đại Quân. 17 vạn đại quân mặt đối mặt 50.000 đại quân, tuy rằng Diệp Thần bên này nhân số ít rất nhiều, thế nhưng Tôn Vũ lớn lên các binh sĩ mới vừa đánh bại, toàn bộ đều là một đám tướng bên thua, vì lẽ đó trên khí thế Diệp Thần bên này càng hơn một bậc. Tôn tướng quân, ngươi muốn dựa vào 50.000 đại quân chống đối chúng ta? Diệp Thần nhàn nhạt nhìn Tôn Vũ Trưởng. Tôn Vũ Trưởng tức giận nhìn Diệp Thần, lạnh lùng nói, hoàng tử điện hạ, vậy hạ muốn giết ngươi, chúng ta những này làm thần tử cũng bất đắc dĩ à? Diệp Thần nhìn hắn cười nhạt nói, nha, thật sao? Vậy cũng chỉ có một trận chiến rồi. Tôn Vũ Trưởng biết, hắn hiện tại biện pháp duy nhất chính là kéo dài thời gian, hắn căn bản không xem trọng Diệp Thần, vì lẽ đó, hắn không thể gia nhập Diệp Thần bên này. Chờ Cơ Huyền bên kia đại quân vừa đến, thêm vào bọn họ quân đội, nhất định có thể bắt Diệp Thần bọn họ. Giết! Diệp Thần ra lệnh. Nổi trống chiến thiên, đại kỳ tung bay. Theo Diệp Thần cùng Tôn Vũ lớn lên ra lệnh một tiếng. Giết! Nhất thời, song phương chiến sĩ liều mạng hướng về đối phương phóng đi. Lít nha lít nhít người, như là con kiến bình thường từ hai bên vọt tới trung gian. Đao kiếm đụng vào nhau, máu tươi ngàn dặm. Gió nổi mây bẩn, liệt hỏa liệu nguyên, tiếng reo hò cùng tản tiếng kêu đan sen, huyết quang cùng ánh đao chiếu rọi. Trên bầu trời của chiến trường mũi tên ở xuyên tới xuyên lui, các binh sĩ từng cái mắt đỏ tức giận đem bảo đao bổ về phía địch nhân đầu. Tốc độ của kỵ binh, bộ binh điên cuồng, cùng tiễn thủ nhanh nhẹn. Từ lúc nào đã biến thành xe giết, từ người đã biến thành ác ma, chiến tranh chính là như vậy không có nhân tính, chính là như vậy tàn khốc, một hồi máu tanh ác chiến cứ như vậy trong nháy mắt bạo phát, là ngẫu nhiên, cũng là tất nhiên. Tức khắc, tiếng hô giết rung trời. Vô số búa ngắn lật lên bổ nhào, trùng quan quân bay ngang mà đi, đáng thương những kia quân kiện không kịp chống đỡ, đã bị vô số búa ngắn liên tục bổ mang ném, giết đến máu thịt tung tóe. Những kia may mắn tránh thoát búa ngắn quân kiện cũng bị chúng huynh đệ chen chúc vây lên, khuynh khắc bị vô số dao găm chặt thành thịt nát. Còn sót lại quân binh, thường là bị sợ đến hồn bay phách tán, chỉ hận đi đứng có đường ngắn, hoàn toàn kêu cha gọi mẹ tứ tán thoát thân. Vào giờ phút này, tất cả mọi người ở ác chiến, bọn họ thân mang nguyên bộ khôi giáp, đao bài trưởng thường cung tên đầy đủ hết. Phía trước là bộ binh phương trận, đảm nhiệm công thành chủ lực, mà sau lại có kỵ binh cánh quân, nhận cơ động binh lực, bất cứ lúc nào chờ thời truy kích tán loạn chi địch. Bộ binh phương trận, nhiều lấy đều làm căn bản đơn vị tác chiến, tương đương với hiện đại một liền. Thực chiến lúc, thông thường biên chế nhân số là 100 người, lấy 10 người làm một cánh quân, xếp thành 10 nhóm cánh quân, mỗi một cánh quân bên trong, người số 1 là đao bài tay, người thứ 2 là trưởng thương thủ. Đao bài tay cùng trưởng thương thủ đó là chính phó đội trưởng, đều trên người mặc trọng giáp, đảm nhiệm tiền vệ, phụ trách chống đỡ như hoàng loạn tiễn, đồng thời phụ trách chống đỡ tỉnh cờ vọt tới trước mặt cường địch. Mặt sau 8 người thống là cung tiễn thủ, các nghe chính phó đội trưởng hiệu lệnh, lấy 8 mũi tên bắn một lượt một người, bởi vậy cơ hồ không bắn không trúng, rất nhiều không thể ngăn cản tư thế. Tàn sát vẫn còn tiếp tục. Nhất thời, trong không khí hiện đầy máu mùi vị, toàn bộ thế giới phảng phất đang run rẩy, sơn băng địa liệt. Trong phút chốc, từng cái tươi sống sinh mệnh hóa thành hư không. Bọn họ thật giống ngàn đao bầm thây như thế, tàn chi số của tay, khắp nơi vụn bặt. Tại đây bị huyết quang thôn vệ thời khắc, đã không nhận rõ cái gì là vũ khí. Máu đỏ tay, sắc bén hàm răng, không thể chờ đợi được nữa mà đem từng cái khuôn mặt xé nát. Tất cả mọi người trong đầu từ lâu mất đi lý tính, mất khống chế tựa như đi thỏa mãn chính mình sát lục dục vọng. Bây giờ nhìn lại, trên thế giới tươi đẹp nhất cảm giác đó là có thể dùng hai tay của chính mình xóa bỏ hết thảy vui vẻ. Ban đêm, xa xa nhìn tới, từ lâu không biết là Tả Dương vẫn là máu tươi nhiễm đỏ đại địa. Dương Hiên cùng Lạc Thủy Hàn, hai vị Đông Hoàng quốc tướng quân, bọn họ ở trong chiến đấu, như sát lục cơ khí giống như vậy, vọt thẳng giết tới bên trong chiến trường. Dương Hiên cầm trong tay trường kích quét ngang đi ra ngoài, từng cái thiên lợi thành binh lính trong nháy mắt ngã xuống đất. Trong tay hắn trường kích bay lượn, trực tiếp xuyên thấu một người cái cổ, trường kích thu hồi, có gai giết một người lồng ngực. Dương Hiên đã lên cấp tông sư cảnh giới này ở trong chiến tranh, căn buồn không có người có thể chống đỡ được, chỉ thấy hắn ở trong đám người đại khai đại hợp, chỉ thấy từng bộ sát chết không ngừng ngã xuống dưới chân của chính mình. Xuyên thấu, chém giết, chém ngang hông. Con mắt của bọn họ bên trong chỉ có tràn đầy sát ý, đến mức đều lộ ra vô tận hơi thở của sự hủy diệt. Giết! Tiếng gào thét không ngừng. Lạc Thủy Hàn cũng xung phong đi ra ngoài, hắn giống như là một vị ma thần giống như vậy, cao 2 mét vóc dáng. Hắn đứng ở trong đám người là như vậy đứng thẳng, cầm trong tay phương thiên hỏa kích, như là hóa thân địa ngục tu la, không ngừng tàn sát từng cái người. Sát phạt, máu tanh, máu tươi tung tóe. Hắn từ trên trời giáng xuống, trường kích quét qua, vô tận lực lượng nhất thời bạo phát đi ra ngoài, như là một cổ cường đại lực lượng bao phủ lại từng cái người, như là lĩnh vực bình thường bao phủ ở đây. Hắn trường kích hơi động, nhất thời thì có hơn 10 người nổ chết ở trước mặt hắn. Hắn ăn mặc một thân hồng bào, một thân chiến giáp đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Nhân trung Lạc Thủy Hàn, như là ma thần giáng thế giống như vậy, cuồn cuộn lực lượng không ngừng tiết lộ ra ngoài, lôi kéo, cắn giết, từng cái tươi sống sinh mệnh bị hắn giết chết. Thiên Lợi Thành người nhìn thấy Dương Hiên cùng Lạc Thủy Hàn như vậy dũng mãnh thiện chiến, nhất thời trận to hai mắt. Làm sao có khả năng? Bọn họ không phải người, là ác ma. Chương 365, quét ngang qua. Chương 365, quét ngang qua. Chỉ thấy Lạc Thủy Hàn cùng Dương Hiên vị trí, không còn có người dám chém giết tới. Nếu bọn họ không tới, bọn họ liền giết tới. Dương Hiên phi thân mà nhảy, trực tiếp đạp phá một địch nhân đầu, trường kích nhất thời giết ra. Trực tiếp xuyên thấu Thiên Lợi Thành một phó tướng hầu đi, phó tướng trong nháy mắt chết oan chết uổng. Lạc Thủy Hàn cũng là, phi thân nhảy một cái, trực tiếp nhảy đến hai cái phó tướng bên người, trường kích quét ngang, hai vị phó tướng trực tiếp bị chém ngang hông. Máu tươi chỉ thấy phun tung tóe ở phía trên chiến trường. Lúc này, các binh sĩ toàn bộ bị Lạc Thủy Hàn cùng Dương Hiên biểu hiện chết phục. Bọn họ vừa bắt đầu cũng không tín nhiệm Lạc Thủy Hàn cùng Dương Hiên, thế nhưng thông qua trận chiến này, bọn họ phảng phất giống như là vì là chiến tranh mà sinh như thế, đến mức tất cả đều là sát lục. Lúc này, Đông Hoàng quốc tinh thần càng thêm dồi dào lên, từng cái liều mạng xông lên, theo Lạc Thủy Hàn cùng Dương Hiên chém giết. Giết! Sát phạt tuyệt địa, ma giận ngập trời. Từng cái các binh sĩ xung phong đi tới, bọn họ liều mạng chém giết, chỉ chốc lát sau, Thiên Lợi Thành các binh sĩ liền rơi xuống hạ phong. Thiên Lợi Thành binh lính căn bản không phải đối thủ, bọn họ rút lui mặc dù có 50.000 đại quân, thế nhưng căn bản không phải Đông Hoàng quân đối thủ. Diệp Thần bọn họ binh lính sát phạt ngập trời, không ngừng hí hô, hướng về Thiên Lợi Thành binh lính giết tới. Sát phạt vẫn còn tiếp tục. Vô số người đã chết đi rồi, thế nhưng bước tiến của bọn họ vẫn không có ngừng lại. Thiên Lợi Thành tình hình trận chiến khốc liệt, 50.000 đại quân ở 17 vạn trước mặt đại quân liên tiếp tan tác. Tướng quân, bọn họ quân đội quá mạnh, chúng ta sắp không chống nổi. Một phó tướng la lớn. Lúc này, Tôn Vũ lớn lên thanh hô, âm lửa, các ngươi không ra tay nữa, Thiên Lợi Thành liền thất bại. Vũ đại độ kiếp cao thủ đống nhiên từ mặt đất bên trong xung phong đi ra, Vũ đại cao thủ trường kiếm trong tay âm hàn, hướng về Diệp Thần giết xuống. Mà ở Tôn Vũ trường bên này, một bạch y bóng người đồng bền mà tới, trường kiếm trong tay hướng về hắn thẳng giết mà đi. Bạch y bóng người một chiêu kiếm hướng về Tôn Vũ trường ám sát đi qua. Bạch y bóng người chính là Mộ Dung Khuynh Tuyết, trong tay hắn ngải ra bay lượn, trực tiếp giết hướng về phía Tôn Vũ trường. Nay kỳ thực cũng là Diệp Thần kế sách, tướng quân giao chiến, song phương tướng lĩnh là chiến tranh thành bại then chốt. Vì lẽ đó Diệp Thần trong lòng rất rõ ràng, chỉ cần Tôn Vũ trường vừa chết, Thiên Lợi Thành thất bại. Diệp Thần liền đã sớm để Mộ Dung Khuynh Tuyết mai phục lên, chỉ cần nắm lấy cơ hội, liền trực tiếp đánh giết phe địch tướng lĩnh Tôn Vũ Trường. Vì lẽ đó Mộ Dung Khuynh Tuyết đã sớm ẩn giấu đi, chờ Tôn Vũ Trường tiếp cận. Tôn Vũ Trường vừa tiếp xúc với gần, Mộ Dung Khuynh Tuyết nhất thời sẽ giết đi ra ngoài. Lấy địch thủ cấp từ ngoài ngàn dặm, ngày ra ánh sáng lóe lên, Mộ Dung Khuynh Tuyết bóng người trong nháy mắt rơi xuống Tôn Vũ lớn lên trước mặt, trường kiếm trong tay vung dậy, một chiêu kiếm hướng về Tôn Vũ Trường chém tới. Một chiêu kiếm hạ xuống, Tôn Vũ Trường nhất thời kinh hãi, vội vã lùi về sau mà đi. Thế nhưng Mộ Dung Khuynh Tuyết nhưng là tiên nhân cảnh giới, hơn nữa tu luyện kiếm ý chân quyết, thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Mộ Dung Khuynh Tuyết chém xuống một kiếm, kiếm ý chân quyết nhất thời bộc phát ra uy lực. Một chiêu kiếm bên dưới đều bị than cho. Ầm. Mộ Dung Khuynh Tuyết một chiêu kiếm chém ở Tôn Vũ lớn lên trên đầu, nhất thời, Tôn Vũ trưởng trực tiếp bị Mộ Dung Khuynh Tuyết chém thành hai khúc, máu tươi tung tóe, chết oan chết uổng. Mà ở lúc này, ngũ đại độ kiếp cao thủ vây công Diệp Thần, bọn họ bay vọt đến trên bầu trời, hướng về Diệp Thần chém giết tới. Thời khắc này, Thiên Lợi Thành bên kia bỗng nhiên vang lên âm thanh, tướng quân chết rồi. Ngũ đại độ kiếp cao thủ nhất thời khiếp sợ. Tất cả mọi người không thể tin được. Đường đường Thiên Lợi Thành quân thần cứ như vậy bị giết rồi. Thời khắc này, bọn họ biết, muốn cứu vãn cục diện, chỉ có một biện pháp, đó chính là giết Diệp Thần hoàng tử. Giết hắn. Ngũ đại độ kiếp cao thủ đồng thời hạ xuống. Chịu chết đi. Quân quận lực lượng nhất thời bộc phát ra, mạnh mẽ chân khí quét ngang đi ra ngoài. Lúc này, Diệp Thần cũng không có hoang mang, mà là vô cùng bình tĩnh. Hắn một trưởng vô ở ngựa trắng trên người, ngựa trắng một tiếng gào thét, đội vã lùi về sau. Diệp Thần trong nháy mắt ngủ xuống, nằm thẳng ở ngựa trắng bên trên, ở nhờ mã lùi về sau, tránh thoát ngũ đại cao thủ tiến công. Dương Hiên, Lạc Thủy Hàn, Trương Mặc cũng nhìn thấy Diệp Thần nguy cơ, hô to một tiếng bảo vệ bệ hạ. Sau đó hướng về Diệp Thần bỏ tới. Nhưng là bọn họ đã đuổi không tới Diệp Thần bên người. Lúc này, một tóc trắng xóa lao giả rơi vào Diệp Thần trước mặt. Hắn mái đầu bạc trắng, lông mày dài cũng là màu trắng, thật dài râu mép tự nhiên buông xuống, tiên phong đạo cốt, như thần tiên giống như vậy, lẳng lặng rơi vào Diệp Thần trước mặt. Tịnh Không đại sư cũng xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Mặt khác, Bạch Lạc Ly, Thượng Quan Tuyết Điến, Hắc Giao, toàn bộ xuất hiện, chắn Diệp Thần trước mặt. Lúc này, Vũ Đại Độ tiếp nhìn hạ xuống Diệp Thần bên này năm người này, nhất thời kinh hãi. Âm Lửa chỉ vào Kiếm Lăng trưởng lão lạnh lùng nói, các ngươi cút ngay cho ta, không phải vậy chúng ta liền ngay cả các ngươi cũng đồng thời giết. Kiếm Lăng trưởng lão bọn họ lặng lặng đứng, cũng không vì là lay động. Vũ Đại Độ tiếp cao thủ cầm trong tay hàn nhận, chỉ vào đứng Diệp Thần trước mặt Kiếm Lăng trưởng lão, lại hô một lần. Ông lão, mau cút, không phải vậy chúng ta thật sự phải ra khỏi tay. Kiếm Lăng trưởng lão nhàn nhạt nhìn bọn họ, vuốt vuốt chòm râu nói, các ngươi muốn động điện hạ, chưa hết qua ta đây lão già cửa ải này đi. Cùng hắn nói nhảm gì đó, trực tiếp giết đi. Lúc này, năm cái độ kiếp hướng về Kiếm Lăng trưởng lão bọn họ xung phong lại đây. Vũ đại độ kiếp vô tình chém giết lại đây, lúc này, Kiếm Lăng trưởng lão bọn họ đống nhiên động. Lúc này, bên trong đất trời phảng phất dừng lại giống như vậy, Kiếm Lăng trưởng lão chậm rãi đi tới trong năm người một chiêu kiếm giết ra, hướng về một độ kiếp giết đi ra ngoài. Nhất thời, hai đại độ kiếp trực tiếp đụng vào nhau. Kỳ thực toàn bộ đều là sức mạnh của chính bọn họ, chỉ là bị Kiếm Lăng trưởng lão kiếm ý để cho bọn họ đánh vào trên người của đối phương. Lúc này, ba người khác đã ám sát lại đây, trường kiếm giáng vào Kiếm Lăng trưởng lão thân thể đã đâm đi. Nhưng là mỗi người đều trên lệnh 1 cm, chính là không đả thương được Kiếm Lăng trưởng lão. Chỉ thấy Kiếm Lăng trưởng lão thân hình biến hóa, nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm, đem đối phương trường kiếm lẫn nhau văng ra, phân biệt đâm về đối phương. Bạch Lạc Ly cũng vô cùng mạnh mẽ, chỉ thấy nàng 9 cái đuôi rối ra, sử dụng đuôi không ngừng cùng một độ kiếp cao thủ đại chiến. Thượng Quan Tuyết Tiến cũng là bay vụt đi ra ngoài, trường kiếm trong tay không ngừng vung dậy, ứng đối một độ kiếp cao thủ. Tịnh Không đại sư cũng ứng đối một tên độ kiếp cao thủ. Mà Hắc Giao thực lực mạnh mẽ, hơn nữa vô cùng thái quá, chỉ thấy hắn phi thân hạ xuống, ở một cái độ kiếp cao thủ trước mặt, hai tay hắn lôi kéo người kia, dùng sức xé một cái, trong nháy mắt, tên kia độ kiếp cao thủ trực tiếp bị hắc giao xé thành hai nửa. Chỉ còn dư lại một người, chỉ thấy Kiếm Lăng trưởng lão bay người lên, một cước giẫm nát trên người hắn, giống như là như chuẩn chuẩn lướt nước, vô cùng hời hợt, giống như vậy, nhìn như không có lực lượng, thế nhưng sức mạnh to lớn ở cái kia độ kiếp trong thân thể nổ tung, nhất thời đưa hắn hung hăng ngã xuống đất, miệng phun máu tươi. Chương 366. Binh đến dưới thành. Chương 366. Binh đến dưới thành. Lúc này, Thượng quan Tuyết Điến, Bạch Lạc Ly cùng Hắc Giao ra tay đánh nhau. Còn có bảo vệ Diệp Thần hai cái trưởng lão. Bọn họ ở độ kiếp trong cao thủ đều là cực kỳ mạnh mẽ. Vì lẽ đó, bọn họ ứng đối cái kia ngũ đại độ kiếp cao thủ căn bản không phải vấn đề. Lúc này, Lạc Thủy Hàn, Dương Hiên, Mộ Dung Khuynh Tuyết đã chạy tới. Bọn họ đao quang kiếm ảnh, binh khí bay lượn, trực tiếp đem năm cái độ kiếp chém giết. Ngũ đại độ kiếp bị chém giết, tướng quân Tôn Vũ Trường đã chết, còn dư lại Thiên Lợi Thành các binh sĩ đã là con rồi không đầu, năm bè bảy mảng. Giết. Diệp Thần binh lính của bọn họ nhất thời sĩ khí đại trấn, hướng về Thiên Lợi Thành binh lính không ngừng giết tới. Giết. Nhất thời, Đông Hoàng Quốc đại quân hướng về Thiên Lợi Thành đại quân giết tới. Thiên Lợi Thành tướng quân chết đi, hiện tại chính là năm bè bảy mảng, căn bản không có thể là Đông Hoàng Quốc đại quân đối thủ. Diệp Thần binh lính của bọn họ trung ương bước quân 10 vạn, hai cánh kỵ binh các là 50.000, tổng cộng 17 vạn đại quân, tựa như sắp thu bên trong phong lâm, hỏa hồng hỏa hồng. Đột nhiên trong lúc đó, Diệp Thần binh lính tiếng trống kèn hiệu, tù và mãnh liệt, chiến kỵ ở trong gió phần phật pháp phối. Diệp Thần binh lính hai cánh kỵ binh trước tiên điều động, trung quân binh sĩ thì lại nhảy qua chỉnh tề bước tiến, núi cao tường thành giống như lên trước đẩy mạnh, mỗi vượt ba bước hô to giết càng là ung dung không vội địa ầm ầm tiến sát. Cùng lúc đó, quân đều thê thảm sừng châu số thanh chấn động tung lũng, hai cánh kỵ binh gào thét đón đánh, trọng giáp bộ binh cũng là không thể ngăn cản địa ngạo mạn xoáy bước, thoáng như màu đen hải triều bình địa bao phủ tới. Như ầm ầm sấm rền vang vọng tung lũng, nếu như mênh mang nộ đảo tấn công quần sơn. Trường kiếm cùng loan đao len ken bay lượn, trường mâu cùng lao gào thét bay lượn, dày đặc mưa tên như cá giết sang sông tràn đầy trời đất, nặng nề tiếng kêu giết cùng ngắn ngủi gào thét thẳng khiến sơn hà run rẩy. Thiết hán chẳng đánh, chết không trở tay kịp, khuôn mặt dữ tợn, mang máu đao kiếm, trầm thấp gào thét, tràn ngập bụi mù, toàn bộ sơn nguyên đều bị loại này nguyên thủy chém giết khốc liệt khí tức bao phủ dập tắt. Hung liệt ngọn lửa chiến tranh bay lên khói đặc, cuồn cuộn tràn ngập toàn bộ chiến trường. Cái kia trong gió phần phật phấp phới Thiên Lợi Thành đứng lên, dĩ nhiên tàn tạ lam lũ, tựa hồ trong khoảnh khắc sẽ rơi. Trên đường đi càng là tử thi chỗ mai phục, không ngừng chảy máu, cũng không người lên trước thanh lý, mùi máu tươi nồng nặc cùng mồ hôi mùi lẫn nhau pha thêm, tràn ngập ở trong không khí, gây mùi khó nghe. Thiên Lợi Thành tử thương vô số, còn lại người hướng về Thiên Lợi Thành phương hướng chạy trốn đi qua. Đông Hoàng Quốc chiến kỳ đang tung bay, bọn họ đuổi theo Thiên Lợi Thành quân đội đi tới. Chiến tranh nhưng vẫn như cũ kéo dài. To do hí gọi kêu thảm thiết, rất cảm động. Diệp Thần binh lính binh sĩ to lớn bóng người, như sóng lớn chập trùng, bọn họ trong miệng phát ra chấn động thiên địa tiếng la. Loại này tiếng la lẫn nhau truyền nhiễm, lẫn nhau khích lệ, mất đi trong lòng rất nhiều âm thầm sợ hãi. Không trung mũi tên của bay, kéo thét dài mưa tên như cá giết sang sông giống như dồn dập cắt ra trời quang, chỉ thấy không ngừng binh sĩ chúng tên ngã xuống đất. Thê thảm hí gọi, điên cuồng sát lục, nóng rực phong hỏa, làm cho hai quân binh sĩ muốn thêm địa phẫn nộ, chiến tranh càng ngày kịch liệt. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiếu chiếu vào phía trên chiến trường, từng bộ sát chết ngã trên mặt đất. Thiên Lợi Thành binh lính cũng không có chạy trốn, bọn họ bị diệt sạch. Diệp Thần bình tĩnh nhìn Thiên Lợi Thành, lúc này máu tươi đã nhiễm đỏ Thiên Lợi Thành, vô số binh lính đã bị Diệp Thần bọn họ tàn sát. Diệp Thần tuy rằng không đến nỗi nói là một sát thần, thế nhưng ngăn cản người của hắn đều phải chết. Qua Thiên Lợi Thành chính là Đông Hoàng Quốc cái cuối cùng thành trì, Đông Hoàng Thành hoàng đô, Đông Hoàng Thành rồi. Diệp Thần bọn họ đi tới Đông Hoàng Thành cách nhau 30 dặm địa phương, hắn biết phía trước chính là quyết chiến rồi. Diệp Thần bọn họ ở ngoài thành 30 dặm để ở lúc này, một người thám tử đi tới Diệp Thần trước mặt. Khởi bẩm điện hạ, ngày mai Cơ Huyền thì sẽ ở Hoàng Lăng cử hành bệ hạ tang lễ. Diệp Thần ánh mắt bình tĩnh, lạnh nhạt nói, ngày mai sao? Lúc này, chỉ thấy trước mặt Dương Hiên, Lạc Thủy Hàn đứng Diệp Thần bên người. Lúc này, Lạc Thủy Hàn mở miệng nói, ngày mai tang lễ, đến thời điểm, chỉ sợ ở biên cương trấn thủ đại quân đều sẽ rút về đến, chỉ là không biết thái độ của bọn họ rốt cuộc là kẻ thù của bọn họ, hay là bọn hắn bằng hữu, thế nhưng, hơn nữa, bọn họ chỉ có thể trở thành kẻ địch. Không sai, những kia trấn thủ biên quan các tướng sĩ, tuy rằng bọn họ bệ hạ trung thần, thế nhưng Cơ Huyền nhất định viện một ít lý do lừa bọn họ, hơn nữa, bọn họ chỉ biết là trong hoàng cung có một Cơ Huyền hoàng tử, cũng không biết điện hạ ngươi, vì lẽ đó, đến thời điểm, bọn họ nhất định sẽ trợ giúp Cơ Huyền. Trương Mặc cũng nói, nếu như nói như vậy, chúng ta liền muốn ứng đối mấy trăm ngàn đại quân vây công. Diệp Thần gật gật đầu. Mấy trăm ngàn đại quân vây công, chỉ sợ bọn họ có chút khó có thể chống lại. Hiện tại, bọn họ phải làm tốt dự tính xấu nhất rồi. Hoàng cung, bệ hạ, Diệp Thần đại quân đã tấn công đến Đông Hoàng thành. Chúng ta phải làm gì? Cơ Huyền ngồi ở trên ghế rồng, văn võ bá quan tại triều đình bên dưới, lúc này lòng người bàng hoàng, bọn họ biết Diệp Thần tướng sĩ uy mãnh cực kỳ, chỉ sợ sắp không thủ được rồi. Trấn thủ biên cương đại quân triệu hồi có tới không? Cơ Huyền hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, đã ở trên đường, phòng chừng ngày mai sẽ có thể đến rồi. Cơ Huyền gật gật đầu, hắn biết Đông Hoàng quốc trong triều đình còn có 10 vạn cấm vệ quân, thêm vào trấn thủ biên quan đại quân, chỉ sợ làm sao cũng có 40-50 vạn đại quân. Mà Diệp Thần đại quân một đường từ Diệp Thần giết tới, tàu xe mệt nhọc, vì lẽ đó ai thắng ai thua còn chưa chắc chắn. Nếu cái kia Diệp Thần dám đến, ta không ngại để hắn chết ở đây, cũng chỉ có hắn đã chết, ta mới có thể an tâm. Cơ Huyền lạnh lùng nói. Triệu Thiên Được. Cơ Huyền bình tĩnh hô. Thần ở. Triệu Thiên Được lập tức nói. đem tất cả bố trí kỹ càng, chờ Diệp Thần đến, chúng ta liền cho hắn tới một người trước sau túi kẹp, gậy ông đập lưng ông, ta cũng không tin, ở đây sao bao lớn quân đánh giết bên dưới, hắn còn có thể sống sót. Cơ Huyền lạnh lùng nói. Là. Triệu Thiên được lập tức đáp ứng nói. Diệp Thần cách Đông Hoàng thành 30 dặm địa phương chú đóng lại, dù sao cũng là tấn công vương đô, Diệp Thần biết mình sẽ không như thế dễ dàng, vì lẽ đó nhất định phải các tướng sĩ tu dưỡng được, lúc này mới có thắng lợi khả năng. Điện hạ, ta phái người điều tra qua, Cơ Huyền đem thủ vệ biên cương các tướng sĩ toàn bộ điều tới, hiện tại hoàng đô có 10 vạn đại quân. Dương Hiên nói rằng. 10 vạn đại quân. Không sai, chúng ta bây giờ có 17 vạn đại quân, thế nhưng tính cả công thành tổn thất, chỉ sợ chúng ta rất khó an Đông Hoàng thành. Dương Hiên tiếp tục nói. Dương Hiên nói rất có lý, tuy rằng Diệp Thần bọn họ có 17 vạn đại quân, thế nhưng Đông Hoàng thành là một đại thành, kẻ địch ở trên cao nhìn xuống, nếu là liều mạng, chỉ sợ tổn thất to lớn. Trước tiên bất luận ai thua ai thắng, thế nhưng Diệp Thần bất luận thắng thua, đều sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ. Diệp Thần cũng không phải đồng ý nhìn thấy như vậy. Thế nhưng đã đánh tới nơi này, muốn Diệp Thần triệt binh là không thể nào. Các ngươi cho là nên đánh như thế nào? Diệp Thần nhàn nhạt hỏi. Chương 367, cuối cùng quyết chiến. Chương 367, cuối cùng quyết chiến. Dương Hiên vội vàng trả lời, điện hạ, muốn tấn công Cơ Huyền hoàng đô, chỉ có thể dùng trí, không thể mạnh mẽ tấn công. Không phải vậy chúng ta tổn thất nhất định sẽ vô cùng to lớn. Ngươi có cái gì tốt biện pháp sao? Diệp Thần hỏi. Tạm thời không có. Diệp Thần suy nghĩ một chút nói, đã như vậy, chúng ta liền bên ngoài vu hồi đánh nghi binh, tất cả độ kiếp tiên nhân cao thủ theo ta giết vào trong thành. Đến thẳng cái kia Cơ Huyền đổ người. Điện hạ, vậy chúng ta lúc nào tiến công? Trương Mặc hỏi. Diệp Thần lạnh nhạt nói, ngày mai, phụ hoàng tang lễ cử hành thời gian, chính là chúng ta tiến công thời gian, các vị nghe ta hiệu lệnh. Lúc này, chỉ thấy Kiếm Lăng trưởng lão lập tức nhìn về phía Diệp Thần. Điện hạ, ngươi ngày mai cũng phải ra tay sao? Kiếm Lăng trưởng lão kinh ngạc hỏi. Diệp Thần cười cười nói, ha ha. Xin lỗi, vẫn lừa mọi người, kỳ thực, ta cũng là một người tu hành. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần trên người khí tức phóng thích ra ngoài. Mọi người nhất thời kinh hãi. Từng cái không người nào so với khiếp sợ nhìn Diệp Thần. Chỉ thấy Diệp Thần trên người, lộ ra thiên nhân cảnh khí tức. Thời khắc này, bất kể là ai, đều vô cùng khiếp sợ. Bọn họ vẫn bảo vệ điện hạ, dĩ nhiên là một thiên nhân cảnh cường giả. Dương Tiêu đẳng nhân càng là kinh ngạc. Hắn khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Diệp Thần. Chính mình vẫn cho là hắn là một không thể tu hành hoàng tử. Thế nhưng không nghĩ tới, cảnh giới của hắn giống như chính mình, dĩ nhiên là một thiên nhân cảnh cao thủ. Ngoại trừ Diệp Thần mấy cái sư tỷ, tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Diệp Thần. Diệp Thần lạnh nhạt nói, cho nên ta vẫn ẩn nút tu vi, đó là bởi vì ta muốn hấp dẫn Cơ Huyền tới giết ta, kỳ thực, ta tiểu thời điểm liền có thể tu hành, chỉ có điều, ta vẫn ẩn nấp tu vi của ta. Diệp Thần nói, có điều Diệp Thần vẫn chưa đưa hắn chân thật cảnh giới bạo lộ ra. Thiên nhân cảnh giới chỉ sợ bọn họ còn tin tưởng. Nếu là Diệp Thần trực tiếp lộ ra độ kiếp cảnh hơi thở, như vậy, chỉ sợ thân phận của hắn liền triệt để không giấu được rồi. Hiện nay, còn không phải công khai thân phận thời cơ tốt nhất. Vì lẽ đó, Diệp Thần chỉ đem chính mình thực lực nói thành thiên nhân cảnh giới. Diệp Thần ánh mắt uy nghiêm nói, Dương Hiên, Trương Mặc, Lạc Thủy Hàn. Thần ở. Nhất thời, chỉ thấy ba người lập tức nói. Ngày mai, các ngươi xuất lĩnh từ người đại quân, từ Đông Hoàng thành ba mặt tiến công, tận lực phân tán binh lực của bọn họ. Diệp Thần mở miệng nói. Là. Ba người lập tức đáp ứng nói. Sau đó, Diệp Thần nhìn về phía Kiếm Lăng trưởng lão cùng Tịnh Không đại sư, hai vị trưởng lão đại sư liền theo ta giết vào trong thành, đến thẳng Cơ Huyền thủ cấp, nếu như chúng ta tốc độ nhanh hẳn là sẽ không tổn thất nhiều lắm binh lực. Hai vị đại sư lập tức gật đầu. Kế hoạch tác chiến thiết lập sẵn, liền chuẩn bị ngày mai chiến tranh vang dội. Trong hoàng cung, Lễ Bộ Thượng thư tiến lên nói rằng, điện hạ, ngày mai nếu là Diệp Thần muốn giết đến, chúng ta còn dùng chuẩn bị tiên hoàng tang lễ sao? Lúc này, Cơ Huyền cười lạnh một tiếng nói, đương nhiên. Tuy rằng chúng ta Đông Hoàng thành bên trong chỉ có 10 vạn đại quân, thế nhưng chúng ta ở trên cao nhìn xuống, thủ thành vẫn có thể bảo vệ, vì lẽ đó, chỉ chờ tới lúc thủ hộ biên cương đại quân đến, bọn họ nhất định sẽ bị diệt sạch. Vì lẽ đó, vào lúc này, bọn họ nhất định sẽ lựa chọn giết vào hoàng thành, thừa dịp chúng ta cử hành đại điện thời điểm đến ám sát ta. Vì lẽ đó, ngày mai đại điện không chỉ là một tang lễ, mà là một buổi nhử, dù dỗ Diệp Thần mắc câu mồi nhử. Cơ Huyền lạnh lùng nói. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người khiếp sợ cực kỳ. Bọn họ nhìn về phía Cơ Huyền, Cơ Huyền tuy rằng bất luận bất kỳ phương diện đều vô cùng ưu tú, thế nhưng ở Cơ Huyền trong lòng chưa từng có nhân nghĩa. Ngay cả mình phụ thân tang lễ đều phải lợi dụng, người như vậy rất rõ ràng tương lai nhất định sẽ trở thành bạo quân. Còn có trước chết đi hoàng tử, mặc dù không có chứng cứ, thế nhưng trong triều rất nhiều người đều biết đây tuyệt đối là Cơ Huyền làm. Cũng chỉ có Cơ Huyền mới có thể làm như thế, giết mình huynh đệ, giết mình phụ thân của. Hiện tại dùng cha mình tang lễ thiết kế giết huynh đệ của chính mình, người như vậy thật sự là quá vô tình rồi. Có điều hiện tại đại cục đã định, bọn họ chỉ có thể trợ giúp Cơ Huyền rồi. Ngày hôm sau, Diệp Thần xuất lĩnh đại quân đi tới hoàng thành trước. Lúc này, chỉ thấy hoàng thành bên trên, từng cái binh lính đồn trú lên. 17 vạn đại quân đi theo Diệp Thần phía sau. Hai quân đối lập, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Không có bất kỳ dễ bàn. Đoạt cuộc chiến, người thắng làm đua người thua làm giặc. Vì lẽ đó, bọn họ chỉ có một trận chiến rồi. Diệp Thần ra lệnh một tiếng, giết. Diệp Thần binh lính vô cùng phấn chấn, lên trước giết tới. Khốc liệt chiến tranh, khắp nơi phơi thây hoang dã, máu chảy thành sông. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, bây giờ, chúng ta đã bị buộc lên tuyệt lộ, chỉ có tử chiến đến cùng, bảo vệ hoàng thành, bảo vệ chúng ta Đông Hoàng hy vọng cuối cùng. Triệu Thiên được la lớn, từ chiến đến cùng, bảo vệ hoàn thành. Từ chiến đến cùng, bảo vệ hoàn thành. Âm thanh vang vọng thiên thiên địa. Lúc này, Lạc Thủy Hàn đã đi tới thành lầu lòng đất. 60.000 đại quân toàn bộ mà tới đi tới Đông Thành môn, khí thế ngập trời. Bọn họ mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng chỉ cần đứng ở nơi đó, cũng đủ để kinh sợ bọn họ. Lạc Thủy Hàn cưỡi ở trên chiến mã, nhìn Đông Hoàng Vương, lớn tiếng quát, giết! Cắt vàng cuộn cuộn, nổi trống vang trời. Lạc Thủy Hàn chúng xài bước chiến mã, đứng ở Đông Hoàng Hoàng Thành trước. Thời khắc này, bên trong binh đã ở cửa thành dưới đóng quân chỉnh tề, chờ tiến đạo doanh hết mức tập hợp mà bị. Lạc Thủy Hàn đứng trước thành, phía trước phong doanh trước lớn tiếng nói, chúng tướng sĩ nghe thật làm cho, theo ta giết, giết! Nhất thời, Diệp Thần binh lính nhất thời xung phong đi ra ngoài. Triệu Thiên được đứng trên thành tường, lúc này chân trời đã hừng sáng, bước chỉ nhìn đi tới chẳng phải sáng sủa rồi. Ở trên đầu thành nhìn xuống, Lạc Thủy Hàn quân đội đã rất gần, ở dưới thành xem ra, đến cùng còn cách một đoạn. Xa xa xem ra, khói bụi cuồn cuộn, cơ hồ tràn ngập ở toàn bộ phía trên đường chân trời. Bọn họ Đông Hoàng Thành đại quân đứng ở trên thành tường, 300.000 đại quân cùng xa xa cái kia một dây dài bụi mù so ra, đúng như mối bỏ biển. Lúc này, Diệp Thần quân đội như sắt đúc bình thường đứng ở trước trận, trong trận một cây cờ lớn đón gió phần phật mà triển. Ánh ban mai bên trong, Triệu Thiên được cật lực nhìn sang, đang tung bay bụi bặm bên trong, nhưng không thấy rõ, mơ hồ chỉ thấy rất nhiều đao thương hàn quang ở một mảnh khói bụi quẩn quẩn bên trong, nhưng như chen lẫn ở giữa trời chiều ánh sao. Nếu như lúc này bọn họ mượn trước đây tiến vào tư thế xông lại, cứ việc Đông Hoàng Dĩ giật đãi lao, có phải là thật hay không có thể ngăn cản được loại kia lôi đình vạn quân chi thế? Trước bọn họ đã bị Diệp Thần đánh cho chung quanh tán loạn, bây giờ bọn họ thật sự có thể ngăn cản được Diệp Thần quân đội sao? Trong lòng của tất cả mọi người đều thủy thủy bất an. Ngày đã sáng, ánh ban mai ảnh đến, chiếu lên Lạc Thủy Hàn bóng dáng thật dài. Hắn lúc này có thể nói là chiếm thượng phong, tuy rằng chỉ thấy hắn một hành thương lập tức bóng lưng, nhưng cũng cảm giác được hắn như vậy bệ nghệ bắt phương khí khái. Chương 368, ba đại tướng quân thần uy. Chương 368, ba đại tướng quân thần uy. Lạc Thủy Hàn lúc trước trong chiến tranh cũng đã để cho bọn họ nghe tiếng đã sợ mất mật. Bây giờ Lạc Thủy Hàn chỉ cần đứng ở chỗ này, chính là một vị sát thần, để cho bọn họ sợ hãi sát thần. Lạc Thủy Hàn, ngươi mặc dù có 60.000 đại quân, thế nhưng chúng ta thủ thành, các ngươi công thành, các ngươi không hẳn có thể quá nhiều dưới ta Đông Hoàng Hoàng Đô. Một tướng quân nhìn Lạc Thủy Hàn nói rằng. Lạc Thủy Hàn không nói gì, từ trong tay hắn, tựa có chớp bắn ra, một chi lao tuột tay mà ra. Người kia phát ra một tiếng kêu cái gì, cơ hồ chưa kịp phản ứng lại, cái kia cành lao đâm thủng ngực mà qua, nó cũng bị đóng ở trên mặt đất, máu tươi rắc ra. Lúc này, Diệp Thần các binh sĩ một loạt người đứng dậy, điên cuồng hướng về thành lầu bên trên ném mạnh trường thương. Từng con trường thương, cái kia thương xuyên qua thân thể của bọn họ, thẳng tắp cái kia cây thương như là từ máu trong hồ bất lên như thế, từ thương đuôi nơi còn có máu chảy xuống đến, từ Lạc Thủy Hàn vị trí nhìn sang, một khẩu súng toàn bộ thành màu đỏ sẫm. Từng cái người từ thành lầu bên trên rơi xuống hạ xuống. Lạc Thủy Hàn nhàn nhạt nhìn mình phía sau quân đội, lớn tiếng nói, giết. Nhất thời, dũng mãnh vô cùng Diệp Thần binh lính nhất thời xung phong liều chết tới. Nhất thời, lính kèn thổi lên xung phong số, tiếng gầm một làn sóng tiếp, đón một làn sóng so với một làn sóng cao. Lúc này thổi một hơi vang, có chút giống một sấm vang ở đoàn người đỉnh đầu lăn, phía sau xông lên chúng quân phát ra trầm trọng náo động thanh âm của, cũng căn bản không che giấu được cái kia từng trận kèn hiệu, tù bà. Giết. Từng cái các binh sĩ không muốn sống tựa như xông lên trên. Triệu Thiên được bọn họ đương nhiên là có phòng bị, bọn họ đứng thành lầu bên trên, từng cái các binh sĩ cầm cung tên. Đối với loại này thủ thành cuộc chiến, cung tên chính là tốt nhất vũ khí. Nhất thời, đầy trời mưa tên liền rơi xuống. Liệt trận. Nhất thời, từng cái khiên, lá chắn giơ lên, chặn lại rồi này đầy trời mưa tên. Nhưng là, coi như là như vậy, Diệp Thần binh lính cũng tử thương vô số, công thành chiến, muốn mạnh mẽ tấn công, quá khó khăn. Đúng vào lúc này, Lạc Thủy Hàn bỗng nhiên từ trên ngựa bay lên, cầm cự kiếm, một người bay lên đầu tường. Đông Hoàng Thành các binh sĩ kinh hãi. Giết hắn. Vô số Đông Hoàng Thành binh lính hướng về Lạc Thủy Hàn giết tới. Lạc Thủy Hàn vẻ mặt bình thản, trong tay cự kiếm nhất thời vô ra. Ầm. Vô tận thần quang nhất thời giải rác, một loạt người nhất thời bay ra ngoài, trên không trung bạo thành một đám mưa máu. Độ kiếp cảnh giới, ở trong quân cơ hồ không ai có thể ngăn cản. Lạc Thủy Hàn lại là một chiêu kiếm, ánh kiếm ngập trời, từng cái người nhất thời lại bị Lạc Thủy Hàn tàn sát. Ầm. Chỉ thấy đầu tường từng bộ sát chết hạ xuống. Lạc Thủy Hàn tay cầm cự kiếm, thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật, hắn giống như là một vị sát thần giống như vậy, không ai có thể ngăn cản. Trên người hắn nhất thời xuất hiện một luồng màu đỏ sương mù, đó là Lạc Thủy Hàn tính thực chất sát khí. Nhất thời, một chiêu kiếm vung ra, bên trong đất trời đều hiện ra một luồng to lớn hồng sắc quang mang, từng cái binh lính nhất thời bị đập tan. Sát thần a, cháy mau! Thời khắc này, trên đầu thành các tướng quân đều hóa đá, bọn họ không thể tin được có người có thể làm được như vậy. Bởi vì Lạc Thủy Hàn giết tới đầu tường, nhất thời, cung tiễn thủ chúng liền không dành bận tâm bên dưới thành các binh sĩ. Các binh sĩ đẩy tới công thành xe một hồi đụng vào trên cửa. Giang giác, giết a! Nhất thời, Triệu Thiên được nghe được vô số âm thanh, tiếng kêu gào, tiếng sát phạt, tiếng rên rỉ. Từng bộ sát chết ở bên cạnh chính mình ngã xuống, máu thịt tung tóe, máu chảy thành sông. Là sát thần Lạc Thủy Hàn. Nói xong, chém xuống một kiếm. Cửa Tây. Dương Hiên đứng ngồi trên lưng ngựa, tiến công cửa Tây. Dương Hiên từ từ nhìn thấy chân trời xuất hiện một cái tuyến. Cắt vàng cuộn cuộn, dây nhỏ từ từ lớn lên, xa xôi nhìn tới, chỉ thấy vô số các binh sĩ như là con kiến một loại xuất hiện ở chân trời. Đến rồi sao? Dương Hiên lạnh nhạt nói. Chúng tướng sĩ nghe lệnh. Dương Hiên lạnh lùng nói. Lúc này, hết thảy tướng sĩ đều chấn phấn. Lúc này, Triệu Thiên làm được thiết kỵ bất ngờ đánh tới, cuồn cuộn cắt vàng bạt dặm. Ở đây vạn lý hoàng sa bên trên, như là một to lớn gió bão như thế bao phủ tới. Ngay vào lúc này, các kỵ binh xung phong lại đây. Đột nhiên, ầm, một tiếng vang thật lớn. Vạn lý hoàng sa bỗng nhiên nổ tung. Nhất thời, kỵ binh phía trước chúng nhất thời người ngã ngửa đổ, trực tiếp bay ra ngoài, to lớn lưu sa xuất hiện, từng cái các binh sĩ đã bị chôn ở cắt vàng bên dưới. Vô tận cắt vàng hạ xuống, từng cái các binh sĩ bị chôn ở cắt vàng bên dưới. Dương Hiên thấy cảnh này, hắn giơ tay lên. "Chúng tướng sĩ, nghe ta hiệu lệnh." Bắn cung. Nhất thời, một nhánh mũi tên như mưa hạ xuống, đầy trời đều là mưa tên, trong nháy mắt hạ xuống. Cửa tây các binh sĩ từng cái chết thảm ở mưa tên bên dưới. "Trời ạ, chúng ta thấp không ngăn được a." Một tướng quân đứng lập tức, nhìn vô tận mưa tên, đồng tử, con ngươi từ từ co rút lại, hắn hô to một tiếng, lui lại. Ngay vào lúc này, Dương Hiên trong tay lao nhất thời ném mạnh ra, trực tiếp xuyên thấu vị tướng quân kia, cửa tây binh lính nhất thời quân lính tăng dã, chỉ có thể lui lại. Cửa thành bắc. Giết. Các tướng sĩ cực kỳ hưng phấn, nhất thời xung phong đi ra ngoài. Trong thành trì, máu tươi mười dặm. Trương Mặc cùng một tướng quân ác chiến cùng nhau, trường kích điên cuồng vung đẩy, quần quận lực lượng trong nháy mắt liền bạo phát ra. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, tướng quân trực tiếp bị đánh lui. Trương Mặc nói, trường kích nhất thời bung xuống. Tướng quân không tránh kịp, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Nàng giơ lên trường kiếm, muốn ngăn trở đòn đánh này. Chỉ thấy Trương Mặc một đòn bung xuống. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, tướng quân căn bản không ngăn được, trực tiếp bị Trương Mặc ném thành một bãi thịt nát. Trương Mặc giết hai mắt đỏ chót, hắn giống như là một vị ma thần như thế, căn bản không ai có thể ngăn cản. Trương Mặc trường kích vung lên, nhất thời, một loạt binh lính trực tiếp bị đánh đến thổ huyết mà chết. Diệp Thần các binh sĩ dốc toàn bộ lực lượng, cửa thành Bắc binh lính căn bản thấp không ngăn được. Hết cách rồi, các nàng cũng không có thể nhìn các binh sĩ không công hy sinh, chỉ có thể lui lại. Rút lui. Một tướng quân la lớn. Trương Mặc lạnh lùng nhìn bọn họ, vẫn chưa truy kích. Trương Mặc ra lệnh một tiếng, từng cái binh lính giết đi tới, lít nha lít nhít, vô số mấy. Ánh lửa ngập trời, giết gọi ngập trời, toàn bộ hướng về bọn họ nơi này buôn tập lại đây. Giết. Nhất thời, hai quân giao chiến ở cùng nhau. Giết. Tiếng gào thét không ngừng, Diệp Thần binh lính vô cùng dũng mãnh, vô tận sát lục, từng bộ sát chết ngã xuống, tàn sát vẫn còn tiếp tục. Nhất thời, trong không khí hiện đầy máu mùi vị, toàn bộ thế giới phảng phất đang run rẩy, sơn băng địa liệt. Trong phút chốc, từng cái tươi sống sinh mệnh hóa thành hư không. Bọn họ thật giống ngàn đao bầm thây như thế, tàn chi số của tay, khắp nơi bùn bặt. Tại đây bị huyết quang thôn vệ thời khắc, đã không nhận rõ cái gì là vũ khí. Máu đỏ tay, sắc bén hàm răng, không thể chờ đợi được nữa mà đem từng cái khuôn mặt xé nát. Tất cả mọi người trong đầu từ lâu mất đi lý tính, mất khống chế tựa như đi thỏa mãn chính mình sát lục dục vọng. Bây giờ nhìn lại, trên thế giới tươi đẹp nhất cảm giác đó là có thể dùng hai tay của chính mình xóa bỏ hết thảy vui vẻ. Xuyên đấu, chém giết, chém ngang hông. Chương 369, công phá thành trì. Chương 369, công phá thành trì. Theo tam đại tướng quân tiến công, Diệp Thần bọn họ cũng bắt đầu hành động. Diệp Thần, Mộ Dung Khuynh Tuyết, Dương Tiêu, Kiếm Lăng trưởng lão, Tịnh Công đại sư, còn có Diệp Thần ba cái người hầu. Bọn họ hộ vệ tiểu đội, trực tiếp bay người lên, ngự kiếm phi hành, trực tiếp lướt qua thành trì, đi tới Đông Hoàng thành bên trong. Diệp Thần mang theo mọi người ngự kiếm bay vào Đông Hoàng thành bên trong. Đối với bọn hắn loại cảnh giới này cao thủ, phía dưới những kia các tướng sĩ, căn buồn không có biện pháp, chỉ có thể mặc cho Diệp Thần bọn họ bay vào đi. Mọi người bay đến trong thành, hướng về hoàng thành, trực tiếp bay qua. Mọi người ở đây bay vào trong thành thời điểm, nhất thời, hai cố độ kiếp cảnh khí tức trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt bọn họ. Vòng trời điện tiềm lôi minh, các loại phù văn xuất hiện, cùng ngút trời đích sắc huyết quang đụng vào nhau. Cái kia hư không phá nát, từng đường kia chớp màu đen xuất hiện, đây không phải một loại lôi đỉnh, mà là chân chính thiên phạt, đại biểu trời xanh tức giận. Máu đỏ tươi tự trong hư không chảy xuống, bực này dị tượng vừa ra, thành Trương An thần dân chúng nhất thời kinh ngạc thốt lên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, long trời lở đất, kia chớp màu đen đi kèm huyết quang ngang trời, một con cự thú bật ra, vô cùng to lớn, so với Thái Cổ Sơn Nhạc còn muốn minh nga, khí tức khủng bố, tránh thoát màu đen lôi đỉnh, hướng về đại địa hạ xuống mà đi. Phía sau, ánh sáng hung hực, vô số tia điện đánh xuống, đuổi theo nó hạ xuống thiên phạt, đó là diệt thế giống như lôi kiếp. Lúc này, chỉ thấy hai cái cường đại độ kiếp hậu kỳ cường giả, chắn Diệp Thần trước mặt bọn họ. Diệp Thần cảm giác được, hai người này, so với trước Diệp Thần bọn họ chém giết bất cứ người nào, đều cường đại hơn. Diệt thế lôi kiếp bên dưới, hai người xuất hiện, đạp lên hắc vân, mặt sau vô hạn lôi đỉnh. Con mắt của bọn họ bên trong chỉ có tràn đầy sát ý, đến mức đều lộ ra vô tận hơi thở của sự hủy diệt. Bệ hạ nói không sai, các ngươi sẽ trực tiếp giết đi vào, vì lẽ đó, liền để chúng ta chính đang nơi này chờ các vị. Diệp Thần vô cùng bình tĩnh. Hắn lạnh nhạt nói, Kiếm Lăng trưởng lão, Tịnh Công đại sư, làm phiền rồi. Kiếm Lăng trưởng lão cùng Tịnh Công đại sư đứng dậy. Hai người bọn họ chắn Diệp Thần trước người của bọn họ. Điện hạ, giao cho chúng ta, các ngươi đi trước đi. Diệp Thần gật gật đầu, mang theo còn lại người, hướng về phía trước đi đến. Ngoài thành. Giết. Diệp Thần mang đến các đại quân còn đang không ngừng chém giết. Tiếng gào thét không ngừng. Trương Mặc cũng xung phong đi ra ngoài, hắn giống như là một vị ma thần giống như vậy, cao 2 mét vóc dáng, hắn đứng ở trong đám người là như vậy đứng thẳng, cầm trong tay trường kích, như là hóa thân địa ngục tu la, không ngừng tàn sát từng cái người. Sát phạt, máu tanh, máu tươi tung tóe. Hắn từ trên trời giáng xuống, trường kích quét qua, vô tận lực lượng nhất thời bạo phát đi ra ngoài, như là một cổ cường đại lực lượng bao phủ lại từng cái người, như là lĩnh vực bình thường bao phủ ở đây. Hắn trường kích hơi động, nhất thời thì có hơn 10 người nổ chết, chết ở trước mặt hắn. Hắn ăn mặc một thân hồng bào, một thân chiến giáp đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Trước mặt, như là ma thần dáng thế giống như vậy, cuồn cuộn lực lượng không ngừng tiết lộ ra ngoài, lôi kéo, cắn giết, từng cái tươi sống sinh mệnh bị hắn giết chết. Chỉ chốc lát sau, từng bộ xác chết ngã xuống. Bắn cung. Nhất thời, các binh sĩ bắt đầu đốt một nhánh chi tên lửa. Một nhánh chi tên lửa bắn tới bầu trời, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Giống như sao băng rơi xuống đất giống như vậy, trên bầu trời đâu đâu cũng có lửa, một nhánh chi tên lửa rơi vào trên thành trì. Triệu Thiên Được cũng không kinh ngạc, lạnh nhạt nói, dập lửa. Mọi người không phải sợ, thiên công. Triệu Thiên Được la lên. Nhất thời, tiếng sát phạt vang lên. Cơ Huyền quân đội đã ở trên thành trì đốt tên lửa, song phương bắt đầu lẫn nhau bắn tên. Vô tận tên lửa hạ xuống, nhất thời Dương Hiên đại quân cũng tổn thất không ít. Giết. Bọn họ chỉ có 10 vạn đại quân đóng giữ, chúng ta giết tới đi, đánh hạ tòa thành này. Giết. Công kích. Dương Hiên ra lệnh một tiếng. Các tướng sĩ, theo ta giết. Công thành xe đang muốn chuẩn bị va môn. Thời khắc này, đột nhiên chỉ thấy cửa lớn bỗng nhiên mở ra. Từng cái binh lính nhất thời từ trong cửa chính bỏ ra. Giết. Các binh sĩ la lên điều này, sát phạt mặt trời. Từng cái các binh sĩ bỏ ra, bọn họ quen biết đói bụng sói đói giống như vậy, phải đem kẻ địch xé nát. Dương Hiên đại quân vào đúng lúc này toàn bộ bỏ ra, quân quận khí thế đang không ngừng bạo phát, hiện tại, Triệu Thiên làm được binh lính chỉ còn lại có 10 mấy vạn, đối mặt Dương Hiên 300.000 đại quân tại sao có thể là địch thủ. Thế nhưng bọn họ đường lui đã đứt, không thể lui lại, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Triệu Thiên được nhưng là độ kiếp cảnh giới, nhất thời bật lên, trực tiếp xé nát mấy cái Diệp Thần đích xác binh lính. Thấy thế, Dương Hiên nhất thời từ trên lâu thành nhảy xuống, rơi vào Triệu Thiên làm được trước mặt. Dương Hiên trường kích khinh vũ, nhất thời một cái âm long thả ra ngoài. Ầm. Một loạt binh lính toàn bộ bị đánh bay. Nhất thời, Dương Hiên thừa cơ tiến công, vô tận lực lượng nhất thời bạo phát ra. Ầm. Kịch liệt nổ vang. Từng cái các binh sĩ ngã xuống dưới chân của hắn. Hắn đi tới Triệu Thiên làm được trước mặt, cùng Triệu Thiên được đối chiến ở cùng nhau. Triệu Thiên được rõ ràng, bọn họ muốn thắng lợi, chỉ có một biện pháp, đó chính là giết phe địch chủ tướng, cũng chính là giết Dương Hiên. Chỉ có giết Dương Hiên, bọn họ mới có cơ hội vươn mình. Vì lẽ đó ôm cái này niềm tin, Triệu Thiên được nhất thời hướng về Dương Hiên giết tới. Nhưng là hắn nhưng lại không biết, Dương Hiên đã sớm đột phá độ kiếp cảnh giới. Độ kiếp cảnh đối với độ kiếp cảnh, quả thực chính là thuần sát. Triệu Thiên làm được đại đao hướng về Dương Hiên đầu lâu nhất kiếm chẳng xuống. Đại đao lấp lóe này kịch liệt ánh sáng, đúng vào lúc này, Dương Hiên cũng không có né tránh, mà là giơ lên trường kích nhất thời đâm đi ra ngoài. Một mặt khác, cung tiễn thủ chuẩn bị. Trương Mặc ra lệnh một tiếng. Nhất thời, cung tiễn thủ bắt đầu dương cung. Thả. Nhất thời, đầy trời mưa tên hạ xuống, lít nha lít nhít, giống như là bảng bạc mưa to. Cửa Tây binh lính nhất thời bị Trương Mặc bắn giết. Hai vòng mưa tên bắn giết cửa Tây tướng sĩ thật là nhiều người, lúc này, trong hố người còn chưa chết, còn muốn tất cả biện pháp muốn bỏ lên. Trương Mặc làm sao sẽ để cho bọn họ đơn giản như vậy liền bỏ lên. Đá tảng chuẩn bị. Nhất thời, từng cái các binh sĩ kéo từng cái trên tảng đá lớn sườn núi. Thả. Từng cái đá tảng lăn xuống, to to nhỏ nhỏ cục đá rơi xuống, giống như là sao băng ngã xuống như thế, trong hầm người không bị đập chết, cũng bỏ không ra đây. Đông thành môn, Lạc Thủy Hàn buộc phát ra vô tận lực lượng, hướng về trong thành tấn công đi. Triệu Thiên được một người, căn bản không thủ được này hoàn thành. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy công thành xe trực tiếp công phá cửa thành. Đông thành muốn phá. Trương Mặc cùng Dương Hiên cũng phân biệt từ hai bên ra tay, nhất thời tiến công, khí tức mạnh mẽ buộc phát ra, trực tiếp tấn công thành trì. Diệp Thần bọn họ tướng sĩ vô cùng hùng hổ, trực tiếp tấn công đi tới. Oeng, lại là một tiếng va chạm. Cửa Tây phá, cửa thành bắc phá. Tam đại cửa thành trong nháy mắt bị phá, chỉ thấy Diệp Thần bên này các tướng sĩ trong nháy mắt hướng về cửa thành xung phong tiến vào. Tam quân hội hợp, hướng về Triệu Thiên làm được đại quân, ép tới. Chương 370, giết vào hoàng cung. Chương 370, giết vào hoàng cung. Được rồi, chúng ta đi hoàng cung đi. Diệp Thần mang theo mọi người đi tới hoàng cung cửa thành. Bọn họ yếu nhất cũng là thiên nhân cảnh cường giả, vì lẽ đó, những kêu binh lính bình thường căn bản không ngăn được Diệp Thần bọn họ. Có điều, trong hoàng cung cũng có vô số cấm vệ quân. Bọn họ đều là cơ về người. Bây giờ ở trong hoàng cung đều là cơ về người, nếu muốn hắn gấp trăm lần xin trả, đương nhiên phải cái này to lớn hoàng cung nhuốm máu. Tuy rằng Diệp Thần bên này chỉ có 10 mấy người, yếu nhất cũng chính là thiên nhân cảnh tu sĩ. Vì lẽ đó bọn họ thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật. Diệp Thần bọn họ vào thành, nhất thời chỉ thấy từng cái các binh sĩ giết đi ra. Diệp Thần trong tay ngưng tụ ra một thanh chí tôn thần thương, hắn nếu giả vờ là thiên nhân cảnh giới dáng vẻ, dĩ nhiên là muốn giả bộ như một ít. Dùng ngoài hắn ra vũ khí, cũng sẽ không khiến người ta hoài nghi. Mộ Dung Khuynh Tuyết ngày ra xuất hiếu. Những người khác cũng lấy ra binh khí của chính mình, ánh mắt lạnh lạnh, nhìn hoàng cung. "Chư vị, theo ta giết." Diệp Thần lạnh lùng nói. "Giết." Nhất thời, Mộ Dung Khuynh Tuyết cùng Diệp Thần mang theo 10 mấy người, hướng về hoàng cung giết đi. Cửa thành trước mặt, các binh sĩ nhìn Mộ Dung Khuynh Tuyết bọn họ giết tới, đội vã ngăn cản. "Bán cung." Nhất thời, một nhánh mũi tên bắn hạ xuống. Nói, Dương Tiêu đẳng nhân bay người lên, trôi nổi ở trên trời bên trong. Nhất thời, chỉ thấy một nhánh mũi tên bị Dương Tiêu đẳng nhân hút tới, toàn bộ tụ hợp lại một nơi, hội tụ thành làm một đoàn. Hắn dùng chân khí không ngừng hấp thu mũi tên, phiêu phủ ở trên bầu trời, một nhánh mũi tên nhất thời tung bay ở trước mặt hắn. Sau đó, hắn đem chính mình chân khí tản ra. Một nhánh mũi tên nhất thời phản xạ đi ra ngoài. Xì 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 xì. Lúc này, một nhánh mũi tên nhất thời bắn ra, xuất tại những binh sĩ kia trên người, những binh sĩ kia toàn bộ từ cửa thành bên trên ngã xuống. Giết. Mấy người nhất thời tiếp theo giết đi vào. Lúc này, hộ quốc các binh sĩ từng làn bật lên. Chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết cầm trong tay Thiên Gia thần kiếm ở trong đám người tỏa ra này thần quang, nàng sát nhập vào trong đám người, các người như thái rau giống như vậy, một chiêu kiếm hạ xuống, máu tươi nhất thời tung khắp tường thành. Thời khắc này, Mộ Dung Khuynh Tuyết hóa thân tới từ địa ngục nữ tu la, ai dám chặn nàng, nhất định một đòn mất mạng. Diệp Thần đồng đạo, quanh thân tinh thần chi lực vô hạn, từng viên một đại tinh dị tượng xuất hiện tại bên người, như một vị chiến thần, ở trong đám người không ngừng sát phạt. Sát ý, cừu hận đang không ngừng tàn phá, không ngừng trùng kích bọn họ. Thời khắc này, bọn họ chỉ có một mục đích, đó chính là giết. Trong hoàng cung tất cả, giết. Giết hết tất cả có thể giết chết vật. Những người kia chúng, cũng cả người nhuốm máu, bọn họ hóa thân ác quỷ, đem xông lên từng cái các binh sĩ toàn bộ xé rách. Nhất thời, cửa thành, khắp nơi bừa bộn, đâu đâu cũng có máu tươi cùng sát chết. Hoàng Lăng chỉ thấy Cơ Huyền bọn họ chính đang Hoàng Lăng cử hành tang lễ, hắn không chút nào nửa điểm thần sắc sợ hãi. Báo, thám tử nhanh chóng chạy tới, quỳ gối Cơ Huyền trước mặt. Khởi bẩm bệ hạ, Diệp Thần bọn họ đã công phá cửa thành, hơn nữa, hắn còn mang theo này mọi người giết tiến đến. Thám tử nói. Nha, thật sao? Cơ Huyền khẽ miệng cười cợt. Biên quan điều tới đại quân như thế nào? Cơ Huyền mở miệng hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, đại quân nên rất nhanh sẽ có thể đến thời điểm là có thể từ trở thành hình thành túi kẹp tư thế, Diệp Thần mang đến đại quân sẽ diệt sạch. Thám tử nói rằng. Tổng cộng đến rồi bao nhiêu người? Cơ Huyền hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, tổng cộng đến rồi 600.000 đại quân. 600.000 sao? Cơ Huyền cười cợt. 600.000 đại quân nói, có thể Diệp Thần mang đến các binh sĩ trực tiếp nghiền nát rồi. Được rồi, ta biết rồi. Cơ Huyền phất phất tay. Cơ Huyền ở trong hoàng cung đã bố trí xuống đến rồi vô số độ kiếp cảnh cao thủ, ở bên ngoài 600.000 đại quân sắp đến, hắn không nghĩ tới bất kỳ thất bại đích tình huống. Lần này hắn đúng là muốn nhìn một chút, giết Tư Mã Gia Diệp Thần, rốt cuộc là một người như thế nào. Hơn nữa, lần này Diệp Thần chắc chắn phải chết. Hùng vĩ phủ đệ, cung điện liên miên, khí thế bằng bạc, giống như một mảnh trời cùng đứng sững ở nhân gian, ở dưới ánh tà dương nhuộm một loại ánh sáng màu vàng nóng, trang nghiêm mà nghiêm túc. Nhưng mà ở khí lành bốc hơi, rộng rãi bao la quần thể kiến trúc bên trong nhưng là sóng lớn sóng ngầm, ẩn chứa sắc cơ. Diệp Thần cùng Mộ Dung Khuynh Tuyết mang theo mấy người một đường giết đi vào. Hai người thần binh đan dệt, phù văn nằm dày đặc, chớp đan dệt vô cùng khủng bố. Diệp Thần hận muốn điên, tóc đen đầy đầu dựng thẳng, nhấc theo một cây hoàng kim chiến kích, cả người lượn lờ phù văn, chiến khí sôi trào, ầm một tiếng, chiến kích nhất thời đâm ra. Nhất thời, mấy trăm thị vệ trong nháy mắt bị đánh giết. Thời khắc này, từng cái thị vệ lần thứ hai bật lên. Cút. Diệp Thần con mắt dựng đứng lên, chí tôn chiến kích quét qua, phù văn đầy trời, như là biển lớn mãnh liệt, nộ kích trời xanh. Một tiếng vang ầm ầm, một đám người tất cả đều bay ra ngoài, toàn bộ miệng phun máu tươi, căn bản không ngăn được, bảo hộ ở trên người hoa văn tất cả đều nổ tung. Diệp Thần như một chí tôn chiến thần giống như, tắm rửa ngập trời màu vàng thần diễm, cầm trong tay chiến kích, nhanh chân đi về phía trước, trong con ngươi thần mang phun ra, âm thanh cực kỳ lạnh giá, nói, ai dám chặn ta đường, ta liền giết ai, chẳng cần biết hắn là ai, lai lịch gì. Mộ Dung Khuynh Tuyết cầm trong tay Thiên Gia thần kiếm, đạo đạo ánh kiếm bay lượn, ánh kiếm màu xanh lam cùng phù văn đang lượn, cuộn cuộn lôi đỉnh trong nháy mắt hạ xuống. Một chiêu kiếm chiến ra, như cắt ra cựu trọng thiên giống như vậy, kiếm thật lớn quang ầm ầm mà tới. Từng nét đùa chú nằm dày đặc ở đây chút bọn thị vệ trên người, nhất thời nổ tung mà tới. Oanh oanh oanh, lôi đình hạ xuống, từng cái tu sĩ bạo thành xương máu. Những người kia chúng cũng phi thân mà ra, bọn họ đại đa số đều là nguyên thần tu sĩ, thực lực phi thường khủng bố. Chỉ thấy Vương trước tiên lâm phi ra, một quyền đánh vào một tướng sĩ trên người. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Tướng sĩ trực tiếp bị đánh bại. Hắc giao hóa thành hình người, cầm trong tay một cái đại đao, ở trong đám người không ngừng vung dậy, chỉ thấy từng cái đầu người rơi xuống đất. Thời khắc này, phong đang gào thét. Thời khắc này, mây đen nằm dày đặc. Bầu trời trong nháy mắt biến sắc, tối sầm lại. Thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật. Diệp Thần tiếp tục cầm trong tay hoàng kim chiến kích đâm về đằng trước, thần quang vạn tầng, vô tận phù văn, cấu trúc thành một cây lại một cái quang hóa chiến kích, tỏa ra ngập trời quang vụ, bay về phía đi vào. Phù. Đối diện cái kia tướng sĩ ra tay rồi, thế nhưng căn bản không ngăn được, binh khí bẻ gãy, bạo đủ phá vụn, sau đó bị một cây chí tôn chiến kích xuyên thủng lồng ngực, bay về phương xa. Đông một tiếng đóng ở một tòa lớn cung môn trên lầu, ho ra đầy máu, trong mắt hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ta đến ngăn trở ngươi. Ngay vào lúc này, chỉ thấy một lão già phi thân mà ra, đi tới Diệp Thần trước mặt. Một thiên nhân cảnh cao thủ, nhất thời giết đi ra. Xí hà tỏa ra, một vị lão nhân lấy ra một chuỗi cốt châu, viên viên lớn như trứng thiên nga, tỏa ra óng ánh bảo quang, giống như một mảnh tinh thần tự vực ngoại bay tới, sóng năng lượng đáng sợ. Thiên nhân cảnh sao? Diệp Thần cười cợt, lấy thiên nhân cảnh lực lượng đánh giết mà ra. Chương 371, bốn đại ác nhân. Chương 371, bốn đại ác nhân. Chúng nó xây dựng ra một mảnh tinh thần đồ, hoa văn lan tràn, như là một vùng ngân hà buông xuống, khí tức bằng bạc, lúc này liền đem Diệp Thần bao phủ ở phía dưới. Diệp Thần cầm trong tay chiến kích, tóc đen đầy đầu múa tung, trong tay chiến kích vung lên, hoàng kim quang ngập trời, rung động vùng trời này. Nhất thời, chín viên đại tinh hiện lên ở hắn bên ngoài thân, nhất thời đại tinh từng viên một hướng về tinh thần đồ ném tới. Cuồn cuộn tinh thần chi lực xuất hiện, từng đạo thần quang xông lên tận trời. Thần thuật kinh thiên, ầm ầm chú, nguyên rủa nói tự mình, giống như chư thiên thần linh ở tụ kinh, rơi ra vô tận thần thánh hào quang, đem nơi này bao phủ, cái kia ngang trời tinh thần đồ trực tiếp nổ tung. Nắc. Diệp Thần hét lớn, trong tay chiến kích bẩy một cái, nguyên thủy phù văn liên miên, xung kích về đằng trước, hào quang màu hoàng kim nhấn chìm phía trước. Ở tiếng răng rắc bên trong, cái kia một chuỗi trắng như tuyết cốt châu một viên nổ nát, cường đại phù văn lực lượng toàn bộ tiêu tan, hóa ra một vùng biển mênh mông giống như thần quang, khuyết tán hướng về tứ phương. Quần quần lực lượng, như là lá rụng giống như, tại đây loại cuồng bạo dưới bé nhỏ không đáng kể, sau đó lại đang trên bầu trời nát tan, hóa thành bụi trần. Ông lão này khỏe miệng chảy máu, thân thể rung bần bật, gãy xương nhiều chỗ, bay ngang mà lên, đánh vào trên một cung điện khổng lồ, lệnh nơi đó đổ nát, bụi mù một mảnh. Mộ Dung Khuynh Tuyết cầm trong tay thiên gia thần kiếm, nhanh chân lên trước, mỗi một bước hạ xuống, chu vi sấm sét từng trận, không người dám chặn. Chói buộc. Một thiên nhân cảnh lão nhân hét lớn, cầm trong tay một cái cây mây, toàn thân màu nâu đen, thế nhưng hiện tại nhưng ánh ánh phát sáng. Âm một tiếng, mảnh này cung điện mặt đất bị xuyên thấu, một cây lại một cây linh đằng vọt lên, đều tản ra bảo quang, giống như từng cái dao long, điên cuồng nhắm phía Mộ Dung Khuynh Tuyết, phải đem nàng chói buộc. Hắn bước liên tục khẽ rời, toàn bộ mái tóc chớp mắt tăng gọn, từng chiếc óng ánh, sau đó tỏa ra ánh sáng màu lam, làm nàng cả người đều vô cùng óng ánh. Ầm. Này dây đặc sợi tóc màu đen, như là thác nước chút xuống. Thiên gia thần kiếm nhất thời lấy ra, nhất thời, lôi đỉnh chi quang từng trận, nhằm phía bên này, như bẻ cánh khô, đem hết thảy phát sáng linh đằng toàn bộ cắn nát, sau đó càng là đánh vào ông lão kia trong tay bảo đủ trên. Phu một tiếng, cái kia bảo đằng trực tiếp nổ tung, đốt thành một mảnh than tro, loại này hung hăng thủ đoạn kinh sợ đến mức một đám người trợn mắt quát mồm, toàn thân lạnh cả người. Cũng ngay, Mộ Dung Khuynh Tuyết quát lên, trong tay ngày ra trường kiếm vung lên, phu một tiếng máu tươi tung tóe, trực tiếp đem cái này ông lão đánh bay, va nát một tòa giả sơn, máu tươi dâng trào. Ngay ở Mộ Dung Khuynh Tuyết còn muốn lên trước một bước thời điểm, đột nhiên, vô số bạch kia từ phía chân trời hạ xuống, nhất thời đưa nàng đẩy lùi, thời khắc này, nàng ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy một lão ni cô cầm trong tay phất trần nhất thời duỗi dài, hướng nàng đánh lại đây. Mộ Dung Khuynh Tuyết kinh hãi, bực này thực lực, không phải nàng có thể so sánh với này lão ni cô rốt cuộc là ai. Ngoại trừ lão ni cô cùng lão đạo sĩ, mặt sau còn theo một lão hòa thượng, cùng một quỷ khí âm trầm người đàn ông trung niên. Bọn họ nhìn bốn người, trên người bọn họ tỏa ra này thần quang, từng nét bùa chú nằm dày đặc ở trên người, ánh mắt lạnh lùng, chính là bốn cái độ kiếp cảnh cao thủ. Diệp Thần bọn họ bên này, Tịnh Không đại sư cùng Kiếm Lăng trưởng lão bị hai cái độ kiếp cao thủ ngăn cản. Hiện tại, Diệp Thần bọn họ bên này độ kiếp cao thủ, chỉ còn lại có hắn ba cái người hầu. Thượng quan Tuyết Điển, Bạch Lạc Ly cùng Hà Dao. Ba cái người hầu đứng ở Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần bọn họ ngừng lại. Lúc này, bốn cái cao thủ đáp xuống trước mặt bọn họ. Bệ hạ nói không sai, Diệp Thần, bên cạnh ngươi thậm chí có nhiều cao thủ như vậy, khó trách ngươi có thể đi tới nơi này, có điều, cũng chấm dứt ở đây rồi. Chỉ thấy cầm đầu đạo trưởng mở miệng nói rằng, đạo trưởng thực lực rất mạnh, hẳn là độ kiếp hậu kỳ cảnh giới. Diệp Thần cực kỳ bình tĩnh, không sợ chút nào, bởi vì hắn mình cũng là độ kiếp cảnh tu sĩ, mặc dù là đối mặt độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, cũng sẽ không cho hắn một điểm áp lực. Diệp Thần bình tĩnh nhìn bốn người hỏi, các ngươi là người nào? Tại sao phải trợ giúp Cơ Huyền? Lúc này, đạo trưởng mở miệng nói, ha 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 ha. Ngay cả chúng ta tứ đại ác nhân cũng không biết, ngươi là như vậy làm sao giới tu hành lan lộn. Tuyệt tình sư thái, sát sinh hòa thượng, xích tháng quỷ tôn, cùng bản tôn tất sát đạo trưởng. Diệp Thần bình tĩnh nhìn bọn họ, mở miệng nói, nha, chưa từng nghe nói. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là thiên nhân cảnh giới. Tứ đại độ kiếp tụ hội ở đây, nhìn Diệp Thần. Lúc này, thất sát đạo trưởng nhìn Diệp Thần, cư cao lâm hạ nói rằng, Diệp Thần, ngươi còn trẻ như vậy liền vào thiên nhân cảnh giới, như ngươi vậy thiên tài, chết ở chỗ này quá đáng tiếc. Ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi rời đi nơi này, chúng ta liền có thể tha cho ngươi một cái mạng. Lúc này, sát sinh hòa thượng cũng đứng dậy. Thí chủ còn nhỏ tuổi thì có như vậy năng khiếu, thực sự không nên tới tranh đoạt vũng nước lúc này. Tuyệt tình sư thái cùng xích tháng quỷ tôn, lãnh lãnh đối lập, không nói gì. Như vậy đi, các ngươi đã cho ta cơ hội, ta cũng cho các ngươi một cơ hội, chỉ muốn các ngươi hiện tại rời đi, ta coi như các ngươi chưa có tới, nếu là ngươi trùng cố ý ở lại chỗ này, vậy cũng chớ trách ta hạ thủ không lưu tình rồi. Diệp Thần nhìn bốn vị trưởng môn, nhàn nhạt đáp lại nói. Thời khắc này, bốn vị trưởng lão kinh hãi. Người trẻ tuổi này, cũng quá điên đi. Phải biết, bọn họ nhưng là độ kiếp cảnh cao thủ, coi như người trẻ tuổi này là thiên nhân cảnh, hắn còn muốn cùng mình đánh không được. Ngông cuồng. Lúc này, Tuyệt tình sư thái mở miệng nói. Tiểu tử, ngươi như vậy ngông cuồng, có phải là quá xem thường chúng ta? Tuyệt tình sư thái lạnh lùng nói. Diệp Thần lắc lắc đầu, biết cùng bọn họ giảng đạo lý là nói không thông. Lúc này, thất sát đạo trưởng nhìn Diệp Thần nói, đã như vậy, sẽ không có cái gì tốt nói giết. Nghe nói như thế, thượng quan Tuyết Tiến lập tức đứng dậy. Thất sát đạo trưởng nhất thời bay người lên, hai tay hắn kết ấn, phiêu phủ ở trên bầu trời, từng đạo thần phù xuất hiện tại trên người hắn, cuồn cuộn kiếm ý từ trên người hắn hiện ra đến, thật mạnh mẽ kiếm ý. Tuyệt tình sư thái nhìn thất sát đạo trưởng nói, xích tháng quỷ tôn ánh mắt lạnh lẽo, khinh thường nhìn tất cả những thứ này, hắn biết thất sát đạo trưởng rất mạnh, tiểu nha đầu này chắc chắn phải chết. Trên bầu trời, lít nha lít nhít phù văn xuất hiện ở thất sát đạo trưởng trước người, cường đại chân khí không ngừng nhấp nô, xoạt một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy một thanh trường kiếm từ không trung bay tới, trôi nổi ở trước mặt của hắn. Đúng vào lúc này, xoạt xoạt xoạt, nhất thời, từng chuôi trường kiếm từ vỏ kiếm bên trong bắn ra đi, không ngừng hướng về thất sát đạo trưởng tụ tập mà tới. Trên đất những kia chết đi các tướng sĩ trường kiếm, còn có bọn họ đang nắm trong tay trường kiếm, từng cái hướng về Thất Sát đạo trưởng bay qua. Nhất thời, Thất Sát đạo trưởng trước mặt đã biến thành một mảnh mưa kiếm. Lít nha lít nhít trường kiếm, lơ lửng giữa không trung, xem ra có hơn 1000 trôi, hơn bằng trôi. Lao ra hỏa, ngươi liền từ ta tới đối phó đi. Thượng Quan Tuyết Tiên nói, nhất thời, một thanh trường kiếm nhất thời ngưng tụ ở trong tay nàng. Thượng Quan Tuyết Tiên mặc dù là Thiên Ma giáo người, thế nhưng nhận thức nàng cũng không nhiều. Chỉ thấy Thượng Quan Tuyết Tiên tay cầm trường kiếm, hướng về Thất Sát đạo trưởng giết tới. Chương 372, một kiếm phá đi. Chương 372, một kiếm phá đi. Chỉ thấy Thượng Quan Tuyết Tiên cầm trong tay trường kiếm, bay người lên, đi tới Thất Sát đạo trưởng trước mặt. Thượng Quan Tuyết Tiên cầm trong tay trường kiếm, đứng không trung. Thanh y liễu bay múa theo gió, một con tóc đen theo gió lay động. Như từ trên trời hạ xuống phàm trần tiên tử giống như vậy, đứng yên ở nhân gian. Thất Sát đạo trưởng trên người chân khí nhất thời lan ra. Vạn ngàn trường kiếm, nhất thời hướng về Thượng Quan Tuyết Tiên đánh giết mà tới. Trên bầu trời, từng trôi nổi lơ lửng trường kiếm nhất thời hướng về Thượng Quan Tuyết Tiên đánh giết lại đây. Chỉ thấy Thượng Quan Tuyết Tiên các loại Thất Sát đạo trưởng đối chiến ở cùng nhau. Ngay vào lúc này, Xích Tháng Quỷ Tôn bỗng nhiên đã biến thành một đoàn khói đen. Tuyệt Tình sư thái cũng lập tức ngồi trên chính mình phát trận. Sát Sinh Hòa thượng một bước mười ỉ vào, giết tới. Đúng vào lúc này, Diệp Thần bên cạnh Bạch Y nữ hải thân ảnh nhất thời bay ra ngoài, trên người thần quang sáng láng, cuồn cuộn lực lượng nhất thời tuôn ra, trực tiếp cắt đứt ba cái độ kiếp muốn rời khỏi đường. Ba vị độ kiếp thành công bị Bạch Lạc Ly thiệt rơi xuống. Không trốn được rồi. Tuyệt Tình sư thái nhìn Bạch Lạc Ly nói, hiện tại chỉ có thể một trận chiến rồi. Xích Tháng Quỷ Tôn hóa thành hình người, đứng ở Tuyệt Tình sư thái bên người. Ngã Phật Từ Bi, vậy thì đánh đi. Sát Sinh Hòa thượng lạnh lùng nói. Nhất thời, đạo không cùng Tuyệt Tình lập tức hướng về Bạch Lạc Ly kéo tới. Sức mạnh to lớn nhất thời dâng tới Bạch Lạc Ly, mà Xích Tháng Quỷ Tôn hóa thành một luồng khói đen, hướng về Bạch Lạc Ly phía sau đánh tới. Nhất thời, Hắc Giao cũng đã giết đi tới. Hắc Giao cùng Bạch Lạc Ly ứng đối tam đại độ kiếp cao thủ. Đầy trời bên trên, lôi đỉnh chi lực nổ vang. Bất kể là Thượng Quan Tuyết Tiên, vẫn là Hắc Giao Bạch Lạc Ly bọn họ, đều bộc phát ra sức mạnh vô cùng to lớn. Bạch Lạc Ly giết đi ra ngoài, ứng đối Tuyệt Tình sư thái. Mà Hắc Giao một người chiến hai cái độ kiếp, chút nào đều không có hạ phong thế cuộc. Hắc Giao hai mắt như là tiểu thái dương giống như vậy, bộc phát ra cường đại ánh sáng. Ầm. Bọn họ vừa mới tiếp xúc cũng đều lộn một vòng đi ra ngoài, bởi vì vận dụng thần lực quá mênh mông, như bẻ cánh khô. Hai cái độ kiếp đều bị chấn động khỏe miệng chảy máu, không ngừng rút lui. Làm sao có khả năng? Bọn họ trực tiếp bị Hắc Giao đánh bay, có chút không dám tin tưởng. Hắc Giao lực lượng làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Chen. Lúc này, Xích Tháng Quỷ Tôn bật ra, chỉ thấy hắn hai con mắt phát sáng, lại có bong bong âm, đồng tử, con ngươi như tiêu dương, vì là hừng hực màu vàng, đâm người khác hai mắt rơi lệ, khó có thể cùng hắn nhìn thẳng vào. Sát Sinh Hòa thượng trên người phát ra cực nóng ánh sáng. Chỉ thấy một bộ chiến giáp nhất thời mặc ở trên người hắn, thời khắc này hắn giống như là một vị ma Phật giáng lâm giống như vậy, coi rẻ Hắc Giao. Động thủ. Xích Tháng Quỷ Tôn khẽ nói, khoe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng, làm người lạnh leo tâm gan. Hai cái độ kiếp nhất thời hướng về Hắc Giao xung phong lại đây. Thời khắc này, Hắc Giao từ đằng xa xung phong lại đây, hắn vừa mới đánh bại hai cái độ kiếp, hiện tại đối mặt hai cái độ kiếp lần thứ hai ra tay. Sức mạnh to lớn từ Hắc Giao trên người bạo phát. Trên bầu trời, từng đạo thần lôi hạ xuống. Ầm. Nhất thời, một vệ thần quang ngăn trở hai cái độ kiếp tiến công. Vào lúc này, Hắc Giao trên người dạng người rực rỡ, như màu vàng tiểu thái dương giống như ép người mà thôi. Chỉ là trong sân Hắc Giao rõ ràng cảm thấy không giống, một luồng khí tức quái dị bao phủ toàn thân. Hắn như là không chỗ che thân, bị đối phương ánh mắt bao trùm. Ầm. Hắc Giao mở rộng thân thể, khớp xương hoạt động, toàn thân như rồng gầm hổ gầm. Giống. Hắc Giao một tiếng giống to, hắn trong mi tâm xuất hiện một khối màu tím dấu ấn, giữa lông mày tia điện lờ lờ. Vô tận tia điện ở chuyển động, đây là một loại kỳ dị cảnh tượng. Đó. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, nhưng ý nghĩ cũng chỉ có thể chuyển tới nơi này. Bởi vì Hắc Giao tốc độ quá nhanh, đã ra tay. Tia điện cực tốc phóng to, vô tận tia điện khi hắn đỉnh đầu chuyển động, rung động ầm ầm, lẫn nhau tia điện đang lan rộng, phảng phất đang diễn hóa một thế giới. Ầm. Hắc Giao xoay tay, đánh về hai cái độ kiếp. Nhất thời, lôi đỉnh hóa thành tử hà địa quang, như vậy xuất hiện trong lòng bàn tay, đó là vô tận áo nghĩa thả. Thời khắc này, toàn bộ trên bầu trời đều tràn ngập này vô tận tia điện, thế giới như là bị bạch quang che đậy. Tiểu bạch trên người tản ra thần quang, chín cái đuôi ở trên trời bên trong, dường như muốn sinh trưởng đến vòm trời giống như vậy, vô cùng chấn động. Ở trường kiếm nữ tử đánh tới một khắc đó, nàng trong nháy mắt bắt được cơ hội, một cái đuôi trong nháy mắt đâm ra. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy một cái lông xù màu trắng đuôi to, trong nháy mắt từ cái kia cầm trường kiếm cô gái trên người giật tới. Tiểu Bạch không sợ chút nào, một cái đuôi phát sáng, phịch một tiếng rõ ra, mãnh liệt bạch quang nhất thời phá không mà đi. Chỉ thấy một cái đuôi khoác lên cái kia Tuyệt Tình sư thái. Chỉ thấy Tiểu Bạch hai cái đuôi nhất thời đưa nàng bắn bay. Một khắc con đuôi, nhất thời hướng về Tuyệt Tình sư thái giật đi. Mãnh liệt ánh sáng che mất Tuyệt Tình sư thái. Vành áo quần rách nát thanh âm của chuyên gia, mảnh vụn bay lượn, bảo y trước mắt. Ngươi làm sao? Sẽ mạnh như vậy? Tuyệt Tình sư thái cực kỳ sợ hãi nhìn Tiểu Bạch. Chỉ thấy Tiểu Bạch đuôi khoác lên nàng, dùng sức sờ một cái. Vành, lúc này, Tiểu Bạch lại xuống sát thủ, đuôi hiện lên phù hiệu, tỏa ra bảo quang, hướng về Hắc Y nữ tuần tới. Thời khắc này, Hắc Y nữ hai người đồng bạn cũng đã chết rồi. Chỉ thấy Tiểu Bạch đuôi trên vô tận thần quang đánh ở Tuyệt Tình sư thái trên người. Ầm. Lúc này, Diệp Thần một người, bình tĩnh nhìn tất cả những thứ này. Ở đây, không có ai nhìn kỹ lấy hắn, vì lẽ đó hắn cũng chuẩn bị ra tay rồi. Diệp Thần trong tay xuất hiện một thanh tiên kiếm, hướng về Thượng Quan Tuyết Tiến bên kia bay ra ngoài. Chỉ thấy Thượng Quan Tuyết Tiến cùng Thất Sát đạo trưởng đối chiến, từ từ lâm vào thế yếu, vô tận kiếm ý hướng về Thượng Quan Tuyết Tiến vọt tới. Ngay vào lúc này, chỉ thấy một người xuất hiện tại Thượng Quan Tuyết Tiến trước mặt. Thượng Quan Tuyết Tiến kinh hãi, cái thân ảnh này là chủ nhân. Diệp Thần phiêu phù ở trên bầu trời, quay mắt về phía này vạn ngàn kiếm ý, không sợ chút nào. Thường trôi trường kiếm hướng về Diệp Thần kéo tới. Chỉ thấy Diệp Thần tay cầm trường kiếm, chém xuống một kiếm. Nhất thời, kiếm ý hiện lên, lít nha lít nhít. Sau đó hóa thành một cái tuyến, dọc theo nàng đầu ngón tay bay về phía Thất Sát đạo trưởng. Kiếm ý thành vũ, trong đó một vệt sáng đặc biệt phóng ánh, đó là mấy chục hơn trăm viên tập trung ở đồng thời gây nên. Hóa thành một vệt sáng, dọc theo đồng dạng quy tích va chạm mà đến, nhắm thẳng vào Thất Sát đạo trưởng. Kiếm ý thành tuyến, như vậy tập trung lại, oanh kích mà xuống, uy năng không cách nào phỏng đoán. Kiếm ý tỏa ra, hóa thành đóa hoa. Đây là một mảnh hào quang sáng lạ, chớp mắt mà thôi, hoàng cung run rẩy dữ dội, nhược nhất trận biển động, sóng lớn vô bờ, hết thảy cung điện đều ở phát sáng, không ngừng nổ vang. Trận vân khắc dấu vào trong hư không, thủ hộ mảnh này tự thượng cổ liền tồn tại cung điện quần, các loại cường đại phù hiệu phát sáng, đối kháng bầu trời kiếm ý công kích. Phù phù thanh không dứt bên hai, rất nhiều kiếm ý hạ xuống, cùng này trường kiếm chạm vào nhau, trước sau nát tan, lưu quang sẽ qua, lóa mắt mà kinh người, đồng thời cũng đi kèm đáng sợ gợn sóng. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, từng đạo kiếm ý rơi vào đồng nhất tòa cung điện trước, không ngừng đánh vào cùng một mảnh phù văn trên, tạo thành xung kích khó có thể tưởng tượng. Chỉ thấy màu xanh kiếm ý hội tụ thành vì một thanh khổng lồ ánh kiếm. Ánh kiếm hạ xuống. Nhất thời, Thất Sát đạo trưởng lúc trước tụ tập trường kiếm, tại đây to lớn ánh kiếm màu xanh trước mặt không ngừng vỡ vụn ra đến. Vạn ngàn trường kiếm lại bị Diệp Thần một chiêu kiếm chém nát. Thời khắc này, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Chương 373, hai cái đại yêu. Chương 373, hai cái đại yêu. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn tất cả những thứ này. Bọn họ không thể tin được, Diệp Thần một chiêu kiếm, thậm chí có uy thế như vậy. Thời khắc này, Thất Sát đạo trưởng đồng tử, con ngươi không ngừng co rút lại. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Thần kiếm ý, có chút không dám tin tưởng. Làm sao có khả năng? Sao có thể có chuyện đó? Ta đây kiếm ý, chính là năm đó Thất Sát kiếm tổ sau khi phi thăng lưu lại, làm sao có khả năng bị một chiêu kiếm sở phá? Diệp Thần không phải thiên nhân cảnh giới sao? Tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy thực lực? Lẽ nào, Diệp Thần chính là độ kiếp cảnh cao thủ? Thời khắc này, ngoại trừ Diệp Thần, không có một người phải không kinh ngạc. Trên mặt đất, Sát Sinh Hòa Thượng, Sinh Nguyệt Quỷ Tôn, Tuyệt Tình Sư Thái, ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc, nhìn giữa bầu trời Diệp Thần. Này Diệp Thần, thực lực cũng quá kinh khủng. Nguyên lai Diệp Thần đã đạt đến độ kiếp cảnh giới hắn vẫn ẩn nút cho tới bây giờ. Quá mạnh mẽ. Trên mặt đất ba vị độ kiếp không dám tưởng tượng rồi. Thời khắc này, ánh kiếm màu xanh hướng về Thất Sát đạo trưởng đánh tới. Thất Sát đạo trưởng nhất thời trên người chân khí tản mát ra, muốn làm cuối cùng chống lại. Chỉ thấy kiếm thật lớn quang hướng về hắn chém hạ xuống, màu xanh kiếm ý nhất thời chém ở Thất Sát đạo trưởng trên người. Soạn. Chỉ thấy Thất Sát đạo trưởng bị một chiêu kiếm chém qua, thân thể tản ra thần mang. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Thất Sát đạo trưởng thân thể nhất thời nổ tung, đã biến thành một đám mưa máu. Thời khắc này, lòng đất tam đại độ kiếp kinh hãi đến biến sắc, kinh ngạc nhìn Diệp Thần bọn họ. Quá mạnh mẽ. Tuyệt Tình Sư Thái nói. Tại sao lại như vậy? Sát Sinh Hòa Thượng giật mình nói. Mộ Dung Khuynh Tuyết phía bên kia. Chỉ thấy vô số thiên nhân cảnh cao thủ hướng về Mộ Dung Khuynh Tuyết bay tới. Chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết thực lực mạnh mẽ, cầm trong tay thiên gia thần kiếm. Chỉ lát nữa là phải bay đến Mộ Dung Khuynh Tuyết trước mặt. Mộ Dung Khuynh Tuyết cảm thấy loại này thế, thon dài ngọc thể lưng ngang, tránh né mũi nhọn, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều phát sáng, trắng loáng da thịt như là đã biến thành mỡ dê ngọc, nàng đang sử dụng một loại đặc biệt pháp. Cơ thể nhún nhảy, vắt ngang trong hư không, đầu đầy bộ tóc đẹp rối tung, tư thái mê người đến cực điểm. Mộ Dung Khuynh Tuyết vọt tới, như một con mỹ nữ xà giống như, cơ thể trắng nõn, tay áo phấp phới, đầu đầy bộ tóc đẹp về phía sau bay, lộ ra một tấm mặt cười, hai tay nắm kiếm quyết. Nhất thời, trên bầu trời, tầng mây nằm dày đặc, ánh kiếm màu xanh, nhất thời xông lên tận trời, trong tầng mây, tinh huy bị ngăn cản, kiếm ý không ngừng rơi. Trong nháy mắt, nàng cơ thể thượng tiên quang tăng vọt, hóa thành nhóm ánh tinh hà, vờn quanh ở xung quanh, mạnh mẽ khí tức dâng trào, vô lượng phù văn nằm dày đặc, gói hàng bản thân. Thanh y địa tung bay, phù văn sáng lạ, nàng bị thủ hộ tại thiên địa trung tâm, cao lập trên đám mây, ánh mắt nhìn thiên nhân cao thủ. Trên đám mây, mỹ lệ bóng người, Mộ Dung Khuynh Tuyết ánh mắt lạnh lạnh, trắng non hào quang rơi ra, bay về phía tứ phương, nàng xem ra mở ảo gần như hóa đạo, cùng tiên cùng tồn tại. Nhưng mà, nhìn kỹ có thể phát hiện, con ngươi của nàng bên trong có từng điểm thần mang ở dạng, không có uống kiến trách, cũng không nguyên rủa, chỉ có một loại sóng gợn mạnh mẽ quyết tán. Soạn. Rốt cục, nàng giơ tay lên, lúc này, Mộ Dung Khuynh Tuyết từ từ giơ tay lên trên trường kiếm, nhất thời, hào quang màu xanh từ thần kiếm bên trên phóng thích ra ngoài. Từng nét đùa chú xuất hiện tại trường kiếm bên trên. Nhất thời, trên bầu trời, kiếm ý nổ vang. Từng cái thiên nhân cảnh cao thủ, chết ở Mộ Dung Khuynh Tuyết trên tay. Đúng vào lúc này, Bạch Lạc Ly hai tay kết ấn. Nhất thời, chỉ thấy dáng vẻ trang nghiêm, ở xung quanh từng đạo màu trắng phủ văn trôi nổi, bao quanh nàng, tạo thành một tháng bản. Nàng thân ở trong, càng phát siêu phàm thoát tục. Vào đúng lúc này, nàng miệng tụng chân kinh, giống như một vị thần linh giống như. Nhất thời, trên bầu trời một mông lung bóng người, không dính khói bụi trần gian, cùng với đồng thời ngâm tụng thần chú. Ầm. Nàng dứt khoát đánh về phía trên không, ngọc trưởng trắng non không ngừng đánh ra, vô cùng xuất trận, phong thái tuyệt thế. Thời khắc này mỹ lệ cùng thần thánh đến cực điểm. Nàng như là một thiên thủ quan âm giống như, một con lại một bàn tay từ những kia giữa bầu trời dò ra, cùng nàng đồng thời đánh về phía cái kia sông về phía trước sát sinh hòa thượng cùng tuyệt tình sư thái. Với anh, song phương đụng vào nhau. Nhất thời, thiên địa chấn động, phong vân biến sắc. Lão hòa thượng cùng lão ni cô nhất thời bay ngang ra ngoài. Chỉ thấy Bạch Lạc Ly như thiên ngoại tiên tử giống như vậy, một tấm óng ánh trắng nõn, mỹ lệ đến khiến người ta nghẹt thở, khuôn mặt bình thản nhìn lão hòa thượng cùng lão đạo cô. Với thiên địa này cũng giống như là bị lan tới, lão hòa thượng cùng lão ni cô nhất thời triển khai phát ấn, cùng Bạch Lạc Ly áp chiến, nơi đó đâu đâu cũng có trường ấn, đẹp mà lại cuồng bạo. Ngay vào lúc này, Bạch Lạc Ly thon dài ngọc thể lưng ngang, tránh né mũi nhọn, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều phát sáng, trắng loáng da thịt như là đã biến thành mỡ dê ngọc, nàng đang sử dụng một loại đặc biệt pháp. Mọi người kinh dị nhìn Bạch Lạc Ly, trên người nàng lại cũng xuất hiện một luồng hồ khí, cơ thể nhún nhảy, vắt ngang trong hư không, đầu đầy bộ tóc đẹp rối tung, tư thái mê người đến cực điểm. Đột nhiên, Bạch Lạc Ly nhất thời bùng nổ ra một luồng sức mạnh kinh người gợn sóng, sử dụng tới một loại trí cường bảo thuật, nàng biến hóa, thon dài cơ thể giống như bạch ngọc hồ khu, như cũng là hình người. Thế nhưng là ở mô phỏng theo thật hồ, nằm ngang giữa không trung, có chút quái dị, có thể vẻ này bá đạo cực điểm lực lượng nhưng đủ để khiếp sợ thế nhân. Hắc giao hóa thành long hình, không ngừng đánh giết đi ra ngoài. Nguyên Thủy Trông rất sống động vậy đột nhiên bị sợ ngây người, hắc mang lóng lánh thời khắc chính là nó trải qua địa phương, trên thực tế là ở các kim loại hoàng kim cũng đánh vỡ ngọc khí, đây là vô địch. Bầu trời ở chập chờn, sáng sủa mà nửa trong suốt, vạn dặm không mây. Một cái to lớn hắc giao long từ bắc triều nam huyền không, thấy rõ long tư thế mà chớp vừa sáng lên, mỗi người cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn bầu trời. Không muốn lạnh lùng, loại vẻ mặt này khiến lòng của mỗi người đều vỡ vụn. Ta thấy mới vừa ở trên trời xoay quanh long đã từ trên trời rớt xuống, nó trùng phương hướng chính là mỗi người phương hướng. Đột nhiên, bầu trời đột nhiên thay đổi, chỉ có mây đen nằm dày đặc. Ta thấy bầu trời sóng biển cuộn cuộn, ở trong biển chậm rãi hình thành vòng xoáy. Một con rồng ở vòng xoáy trung tâm rời. Một cái la lên cự long ở toàn bộ giữa bầu trời băng lên. Thiên địa biến sắc, như lao giống nhau phong đem thổi lất phất trên bầu trời các loại quần áo cành cây. Bầu trời mây đen giăng kín, mây đen nằm dày đặc, mây đen trên chui ra một cái màu đen long há to mồm, lộ ra hai hàng ung tùm răng nanh, song góc trên dính đầy vết máu. Hắc giao hướng về Xích Nguyệt Quỷ Tôn giết tới. Hồ yêu, giao long. Diệp Thần bên người làm sao có như vậy hai con đại yêu? Này Diệp Thần rốt cuộc là ai? Không chỉ có mình là độ kiếp cảnh giới, liền thân một bên người đều lợi hại như vậy, hai con đại yêu còn có một độ kiếp cao thủ. Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Diệp Thần cũng chút nào không lưu tay, cầm trong tay tiên kiếm, hướng về Bạch Lạc Ly bọn họ bên này bay tới. Xích Nguyệt Quỷ Tôn, Tuyệt Tình Sư Thái, Sát Sinh Hòa Thượng, tam đại độ kiếp cao thủ khiếp sợ nhìn trước mắt tình cảnh này, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Giết! Diệp Thần ra lệnh một tiếng, cả người cũng hướng về bọn họ giết tới. Chương 374 Âm Dương Kiếm Đạo, cường sát ba đại độ kiếp. Chương 374 Âm Dương Kiếm Đạo, cường sát ba đại độ kiếp. Trước hết giết Diệp Thần, chúng ta mới có thể toàn thân trở ra. Lúc này, chỉ thấy ba người trong nháy mắt quay đầu, hướng về Diệp Thần giết tới. Diệp Thần khẽ miệng cười cợt, nếu ba cái độ kiếp cao thủ đều tới giết chính mình, như vậy Diệp Thần không ngại giải quyết bọn họ. Lúc này, Sát Sinh Hòa Thượng đội ba đi tới Diệp Thần trước mặt. Tuyệt Tình Sư Thái, Xích Nguyệt Quỷ Tôn cũng hướng về Diệp Thần nhìn lại. Ba người nhất thời ra tay, chỉ thấy đầy trời lực lượng bạo phát ra. Trên bầu trời, Diệp Thần cầm trong tay trường kiếm, hướng về Xích Nguyệt Quỷ Tôn giết hạ xuống. Sát Sinh Hòa Thượng cùng Tuyệt Tình Sư Thái nhất thời hướng về Diệp Thần xung phong lại đây. Diệp Thần vọt tới, tay áo phấp phới, đầu đầy bộ tóc đẹp về phía sau bay, lộ ra một tấm mặt cười, hai tay nắm long ấn, đánh về phía cái kia Tuyệt Tình Sư Thái cùng Sát Sinh Hòa Thượng. Này quá nhanh đi. Một tia sáng trắng xông đến, Diệp Thần mạnh mẽ cùng lực lượng cùng tồn tại, nhược nhất con trắng non chân long bộ nhào. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy chân long bao phủ Sát Sinh Hòa Thượng cùng Tuyệt Tình Sư Thái. Oanh oanh, hai tiếng nổ vang. Chỉ thấy Sát Sinh Hòa Thượng cùng Tuyệt Tình Sư Thái trên người tỏa ra này bạch quang, toàn bộ bị Diệp Thần đánh bay. Rất nhanh, hắn bình tĩnh lại, bài đi pháp phối, gương mặt tinh xảo hoàn mỹ không một tì vết, linh mâu lấp loé. Xích Nguyệt Quỷ Tôn hóa thành một đoàn khói đen, Diệp Thần cầm trong tay thần kiếm màu xanh, ánh mắt quặn cú é nhìn Xích Nguyệt Quỷ Tôn. Xích Nguyệt Quỷ Tôn bị Diệp Thần đỡ lấy sau khi, nhất thời giận dữ. Hắn biết, nếu như hiện tại không hợp lại, chỉ sợ nhất định chết vào Diệp Thần một tay. Chỉ thấy hai tay hắn kết ấn. Đồng nhiên, hắn dùng đao cắt phá tay của chính mình, máu tươi tuôn ra. Trong miệng ghi nhớ khẩu quyết, chư thiên ma thần, uống ta máu, thực ta chi thi, cắn ta chi hồn. Không được, hắn muốn hiến tế cho gọi ra ma thần. Một người lập tức nói, hiến tế loại pháp thuật này, một khi dùng sẽ hồn bay phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh, thực sự là một kẻ hung ác. Một người khác nói rằng, hắn từ thân thể trong khe hở nhìn trước mặt, chỉ thấy Xích Nguyệt Quỷ Tôn thân thể đống nhiên nứt ra, từ bên trong duỗi ra một đôi tay, ngạnh xanh xanh đích đem Xích Nguyệt Quỷ Tôn thân thể xé rách, một cái quái vật bò đi ra. Quái vật từ từ lớn lên, trở nên so với Xích Nguyệt Quỷ Tôn cao hơn nữa mấy phần. Nhưng là, ngay vào lúc này, đại địa đống nhiên rung động lên. Nhất thời, chư thiên phảng phát hiện đầy ma khí. Những ma khí kia như là hội thao khống tử thi giống như vậy, mặt đất lúc trước chết rồi sát chết từng bộ bò lên. Chỉ thấy trước bị giết chết sát chết, bất kể là chính đạo vẫn là ma đạo, phảng phất toàn bộ sống lại giống như vậy, từ dưới đất bò dậy đến. Vô tận ma khí từ trên mặt đất lan tràn đi ra, cuồn cuộn khói đen quanh quẩn tại đây chút sát chết trong lúc đó. Xích Nguyệt Quỷ Tôn trên người nhất thời xuất hiện một cổ cường đại sức hút. Sức hút nhất thời đem từng bộ sát chết hút tới trên người chính mình, cuối cùng tạo thành một to lớn sát chết quả đi. Ngay vào lúc này, trên bầu trời mây đen nằm dày đặc, đem mặt trời đều che đậy lên. Cuồn cuộn ma khí bắn ra, bao phủ ở toàn bộ trong không gian. Toàn bộ bầu trời trong nháy mắt đen kịt lại. Đại địa đang run rẩy. Vành, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy mặt đất nổ tung, đại địa không ngừng nứt ra, từng bộ sát chết tạo thành một cự đại quái vật. Sát chết có cao mấy chục mét, như là một tòa như núi lớn, đứng mặt của mọi người trước. Quỷ Diệt Tông hiến tế thuật, thông qua hiến tế chính mình, triệu hoán ma thần. Đây là Quỷ Diệt Tông cấm thuật, một khi triển khai, sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục nơi. Thế nhưng hiện tại thời khắc thế này, Xích Nguyệt Quỷ Tôn cũng không cố bao nhiêu, coi như là chính mình chết, cũng phải kéo Diệp Thần chịu tội thay. Thời khắc này, sát chết triệt để điên cuồng lên. Nó nổi điên, điên cuồng công kích người bình thường này, gặp người liền giết. Thời khắc này, tất cả mọi người lộ ra thần sắc kinh khủng. Mọi người thất kinh. Nhưng là, quay mắt về phía mạnh mẽ như vậy ma đạo sát cước cổ, bọn họ thoát được sao? To lớn sát cước cổ không ngừng hướng về bọn họ buôn tập mà đi. Một trường bổ xuống, vô số hoàng cung thị vệ bị tạo thành thịt nát. Một cước hạ xuống, vô số các binh sĩ chôn thây lòng bàn chân. Từng sợi ma khí khống chế được những thi thể này cũng điên cuồng hướng về những thị vệ kia đuổi theo. To lớn xác chết quái vật bị ma khí đã khống chế sau khi trở nên càng thêm mạnh mẽ, đuổi tới một người thị vệ, liền trực tiếp xé nát. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Diệp Thần, hướng về Diệp Thần không ngừng cuồng bạo tới. Trong mắt hắn mang theo cừu hận, giống như là muốn xé rách tất cả. Chỉ thấy Diệp Thần cầm trong tay trường kiếm, không sợ chút nào. Hắn thần kiếm tỏa ra hào quang màu xanh này, ở trên trời bên trong ngưng tụ trở thành một đạo to lớn ánh kiếm màu xanh. Ánh kiếm bọt thẳng phá mây xanh, từ tối tăm thế giới lao ra một đạo to lớn ánh sáng. Diệp Thần tay cầm thần kiếm, hướng về to lớn xác chết quái vật chém xuống một kiếm. Nhất thời, trên bầu trời ngưng tụ ra to lớn ánh kiếm cũng hướng về to lớn xác chết quái vật chém xuống một kiếm. Chỉ thấy ánh kiếm màu xanh trực tiếp từ to lớn xác chết quái vật trên người xẹt qua. "Oeng, rất nhanh a." Một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy to lớn xác chết quái vật không ngừng muốn nổ tung lên. Toàn bộ tổ hợp lên quái vật lần thứ hai nổ tung, chỉ còn lại có trung ương Xích Nguyệt Quỷ Tôn hiến tế ra tới ma thần. Vừa dứt lời, chỉ thấy thân thể của hắn tỏa ra này ánh sáng màu xanh, trực tiếp bạo thành xương máu. Tuyệt Tình Sư Thái cùng Sát Sinh Hòa Thượng trong nháy mắt ra tay, khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt bạo phát ra. Chỉ thấy hai người đem hết toàn lực hướng Diệp Thần giết tới. Diệp Thần nhếch miệng lên, cười nhạt, trường kiếm lưỡng ngang, một chiêu kiếm chém ra. Chỉ thấy Diệp Thần kiếm ý như âm dương giống như vậy, giết đi ra. Đây là Diệp Thần cùng Tam Sư tỷ tu luyện âm dương kiếm đạo, một kiếm pha âm dương, nương theo lấy cùng với sức mạnh to lớn, âm dương điều chỉnh, trong nháy mắt nhất âm nhất dương khí không ngừng xoay tròn, ở Diệp Thần quanh thân tạo thành một to lớn âm dương đại trận. Chém. Diệp Thần ra lệnh một tiếng. Nhất thời, ánh kiếm chém đi ra ngoài, một chiêu kiếm chia âm dương. Trong nháy mắt, chỉ thấy hai đạo kiếm ý trong nháy mắt chém ở hai cái độ kiếp cao thủ trên người. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy hai người trong nháy mắt bị Diệp Thần chém giết. Hoàng Lăng, Cơ Huyền cùng mọi người chính đang cử hành nghi thức. Văn Võ Ba Quan cũng bị gối to lớn quan tài trước mặt. Tiên Hoàng Bảo Táng, đương nhiên tất cả mọi người muốn tới tham gia. Chỉ thấy Cơ Huyền chính đang cử hành nghi thức, lúc này, một người thám tử đi tới Cơ Huyền trước mặt. "Vậy hạ, bất hảo, chúng ta thành trì đã bị công phá, ngài ngài phái đi ngăn chặn Diệp Thần người toàn bộ đều chết hết, Diệp Thần rất nhanh sẽ có thể giết tới nơi này." Lời vừa nói ra, đến nay Cơ Huyền ánh mắt có chút khiếp sợ, lập tức liền muốn giết tới đây. "Ngươi nói Diệp Thần muốn giết tới đây?" Cơ Huyền kinh ngạc nói, "Vậy ta phái đi ngăn chặn độ kiếp cao thủ đây." "Khởi bẩm bệ hạ, ngài phái đi người đã toàn bộ bị Diệp Thần giết chết." Lời vừa nói ra, chỉ thấy Cơ Huyền khiếp sợ. Hắn thực sự không nghĩ tới, Diệp Thần sẽ mạnh mẽ như thế. Hắn phái đi 6 vị độ kiếp cao thủ, 6 vị đều là độ kiếp hậu kỳ cảnh giới, hơn nữa, đều là các đại môn phái trưởng môn nhân, mạnh mẽ như vậy thực lực, dĩ nhiên không đối phó được Diệp Thần. "Xem ra ta đây cái đệ đệ, xác thực không đơn giản, có điều, ngươi thật sự cho là ngươi có thể nắm giữ tất cả sao? Đã như vậy, vậy ta sẽ chờ ngươi tới." Cơ Huyền lạnh lùng nói. Chương 375, Hoàng Lăng đại chiến. Chương 375, Hoàng Lăng đại chiến. Hoàng Lăng, núi rừng xanh um, Bắc Lâm bốn lượn khúc chuyển, tựa như bạc xà nằm ngang ở vị thủy chi tân. Cao to phong mộ ở sừng sững núi non vây quanh bên trong cùng sơn liền thành một khối, cảnh sắc đẹp, hoàn cảnh siêu quần xuất chúng. Lăng mộ quy mô lớn lao, khí thế hùng vĩ. Từng cái các đại thần quỷ gối quan tài trước mặt, chính đang cử hành tang lễ. Cơ Huyền quỷ gối phía trước nhất. Tuy rằng Cơ Vấn Thiên bị sát hại thế nhưng hiện tại, hắn nhất định phải làm ra dáng vẻ, để thiên hạ bách tính đều cho là hắn mới phải chính thống kế vị. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể đến dân tâm. Ngay vào lúc này, đến nay Diệp Thần mang theo ba cái người hầu cùng nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết đi vào. Cho tới thất sư tỷ Triệu Tịch Giao, nàng không giúp được gì, hiện tại ở chỗ an toàn. Thấy được Diệp Thần bọn họ đi vào, lúc này, hết thảy văn võ đại thần đều kinh hãi. Chỉ thấy Diệp Thần từng bước một đi tới. Cơ Huyền đưa lưng về phía Diệp Thần, cười nhạt nói, "Ngươi đã đến rồi, ta thân ái đệ đệ." Diệp Thần cũng vô cùng bình tĩnh đáp lại nói, "Không sai, ta đến rồi. Không nghĩ tới ngươi lại có thể đi tới nơi này, dọc theo con đường này, ta đều coi khinh ngươi." Lúc này, Cơ Huyền mở miệng nói rằng, Diệp Thần nhìn Cơ Huyền nói, "Ngươi tính hết cơ quan, chính là vì Đông Hoàng quốc ngôi vị hoàng đế sao?" "Không sai, chính là ta vì Đông Hoàng quốc ngôi vị hoàng đế, hơn nữa, hiện tại ta cũng được toại nguyện trở thành Đông Hoàng quốc hoàng đế." Cơ Huyền cười cười nói, "Ngôi vị hoàng đế đối với ngươi tới nói, thật sự trọng yếu như vậy sao?" Diệp Thần lánh lánh hỏi. "Đương nhiên trọng yếu, đây chính là ngôi vị hoàng đế, trở thành hoàng đế, ta chính là cái này thiên hạ chúa tể, ngươi nói có trọng yếu hay không?" Cơ Huyền cười nói. "Vì lẽ đó, vì ngôi vị hoàng đế, ngươi liền cha ruột đều có thể sát hại." Diệp Thần chất vấn. "Ha ha ha ha." Buồn cười, phụ hoàng hắn nhưng là bệnh cũ tái phát băng hà, ai nói là ta sát hại, ngươi xem thấy sao?" Cơ Huyền lạnh lùng nói. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, hắn biết phụ hoàng nhất định là Cơ Huyền sát hại. Có điều, hắn sẽ không thừa nhận. Diệp Thần đến cũng không phải muốn cho hắn thừa nhận. Hắn lần này tới là vì giết Cơ Huyền. Chỉ cần giết Cơ Huyền, như vậy hắn chính là người thừa kế duy nhất. Ngôi vị hoàng đế cũng sẽ trở lại trong tay hắn. Hơn nữa, Diệp Thần nhớ tới, trước hắn đánh dấu một viên khởi tử hồi sinh đan, hay là hắn còn có thể đưa hắn phụ hoàng cứu sống. Ngươi không thừa nhận cũng không liên quan, có điều, ta tới nơi này cũng không phải cùng ngươi giảng đạo lý, ta tới nơi này là vì giết chính là ngươi. Diệp Thần nói rằng, giết ta? Ha 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 ha. Diệp Thần, ngươi thật là tự tin. Nơi này là ta sân nhà, ngươi dựa vào cái gì giết ta? Cơ Huyền lạnh lùng nói. Nói, chỉ thấy Cơ Huyền vỗ tay một cái. Lúc này, chỉ thấy từng cái cao thủ xuất hiện ở Diệp Thần chu vi, vây lại Diệp Thần. Tổng cộng 12 người độ kiếp cao thủ. Thiên nhân cảnh cao thủ cũng mười mấy. Còn có vô số binh lính bình thường. Bọn họ từng cái người cầm binh khí, Diệp Thần bọn họ vây lại rồi. Lúc này, Cơ Huyền cười cười nói, Diệp Thần, ngươi bây giờ dựa vào cái gì giết ta? Ta đã sớm biết ngươi có thể đi tới nơi này, vì lẽ đó, ta đã sớm ở đây bày xuống Thiên La địa võng, chờ đợi ngươi tới rồi. Cơ Huyền cười lạnh nói. Lúc này, chỉ thấy một vương hầu lớn tiếng nói, Diệp Thần, ngươi bất quá là một giã hoàng tử thôi, Cơ Huyền hoàng tử mới phải chính thống, ngươi muốn mưu quyền soán vị sao? Chính là, chúng ta bệ hạ đã ở chỗ này, không phải một mình ngươi giã hoàng tử có thể làm. Chính là, Diệp Thần, ngươi muốn mưu phản sao? Lúc này, văn võ bá quan từng cái xuất hiện, chất vấn Diệp Thần. Vào lúc này, là bọn hắn biểu trung tâm tốt nhất thời khắc, vì lẽ đó, bọn họ ngàn vạn không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Cho tới Diệp Thần sẽ thắng chuyện như vậy, bọn họ căn buồn không có nghĩ tới. Cơ Huyền bên này có 12 người độ kiếp cao thủ. Diệp Thần bọn họ bên này chỉ có 5 người. Mặc dù 5 người đều là độ kiếp cao thủ, cũng không thể có thể là Cơ Huyền đối thủ. Vì lẽ đó, bọn họ sẽ đối Cơ Huyền biểu trung tâm. Diệp Thần ánh mắt bình tĩnh, lạnh nhạt nói, Cơ Huyền, ngươi giết phụ hoàng, vì lẽ đó, ngươi hôm nay, hẳn phải chết. Nha, thật sao? Vậy ta đúng là muốn nhìn một chút, ngươi làm sao giết ta? Động thủ, giết hắn. Thời khắc này, nguy nga thiên cung, vầng ánh sáng lộng lẫy lưu động, lớn lao mà hùng vĩ, lấy bất hủ hoàng kim nham xây, huy hoàng khí quyển, cả nước số mệnh tận hối luôn thế. Từng cái độ kiếp cao thủ hướng về Diệp Thần giết tới. Lúc này, chỉ thấy Hắc Giao, Thượng Quan Tuyết Điển, Bạch Lạc Ly nhất thời đứng dậy, chắn Diệp Thần trước mặt. Lúc này, chỉ thấy Cơ Huyền mấy cái độ kiếp cao thủ vây Diệp Thần bọn họ, giết bọn họ. Cơ Huyền ra lệnh một tiếng. Nhất thời, chỉ thấy từng cái độ kiếp cao thủ hướng về Diệp Thần bọn họ giết tới. Khi hắn trên người, tất cả đều là lôi đỉnh chi lực. Nhìn dáng dấp, hẳn là lôi đình môn người. Nhất thời, khí thế mạnh mẽ bộc phát ra, cuồn cuộn lực lượng nhất thời di che ở bên trong đất trời, sấm dậy trong nháy mắt điều động, hướng về Diệp Thần đánh tới. Một cái lại một con thiên long đè ép mãn hư không, ngẩng đầu mà ngâm, hoàng đạo long khí bạc đạo, ra chỉ ở Diệp Thần trên người, để hắn xem ra khí thế bằng bạc, giống như thần quân bệ nghệ thiên hạ. Tuy rằng còn trẻ, thế nhưng hắn khí độ trầm ổn, cùng với tuổi tác không tương xứng, con ngươi sâu thẳm, hiện lên nhật nguyệt tinh thần, lạnh lùng mắt nhìn xuống tất cả mọi người. Con không cần người khác nói, hắn đại thế đã thành, tích tụ hoàng khí cùng kiêm càng có cái kia quốc bảo thần ấn gia trì, tuân theo thiên địa đại khí vận. Diệp Thần di chuyển, đứng thẳng người lên, có long hổ phong thái, có thần ma trạng thái, vô cùng kinh người. Cái kia Diệp Thần không phải một chất thải sao? Làm sao sẽ bộc phát ra sức mạnh to lớn như vậy? Đây là thật sao? Diệp Thần lại có thể tu luyện? Chơi ạ, hắn hơi thở này, rất có thể là thiên nhân cảnh, không, thậm chí độ kiếp cảnh tu sĩ. Không, cái này không thể nào a. Thời khắc này, người ở chỗ này nhất thời kinh hãi. Từng cái khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Diệp Thần. Bọn họ rất sớm liền biết rồi Diệp Thần thông tin, thông điệp, Diệp Thần chẳng qua là một không thể tu luyện chất thải, ở Tiên Duyên Thánh Địa cái loại địa phương đó, nói cho cùng, bọn họ cũng đều biết, Diệp Thần chính là một phế vật vô dụng. Vì lẽ đó, bọn họ mới có thể lựa chọn chống đỡ Cơ Huyền. Nhưng là bây giờ, bọn họ lại phát hiện, nguyên lai Diệp Thần không chỉ có không phải chất thải, vẫn là một mạnh mẽ như vậy tu sĩ. Thời khắc này liền ngay cả Cơ Huyền cũng lớn kinh thất sắc. Làm sao có khả năng, ngươi không phải là một không thể tu luyện chất thải sao? Cơ Huyền kinh ngạc nhìn Diệp Thần nói rằng. Diệp Thần bình tĩnh nói, ai nói cho ngươi biết nói, ta không thể tu luyện. Coi như ngươi có thể tu luyện thì lại làm sao? Mặc dù ngươi đạt đến độ kiếp cảnh giới, ta cũng không tin, phía ta bên này 12 người độ kiếp cao thủ sẽ không phải là đối thủ của ngươi. Giết! Cơ Huyền ra lệnh một tiếng. Nhất thời, chỉ thấy đại chiến động một cái liền bùng nổ. Cuồn cuộn uy thế bao phủ đi ra ngoài. Diệp Thần lạnh nhạt nói, động thủ đi. Diệp Thần nói xong, một thanh tiên kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, Hắc Giao, Thượng Quan Tuyết Điển, Bạch Lạc Ly, Mộ Dung Khuynh Tuyết, nhất thời giết đi ra ngoài. Chương 376. Nhân hoàng khí thế. Chương 376. Nhân hoàng khí thế. Ngay vào lúc này, chỉ thấy một độ kiếp cao thủ hướng về Diệp Thần giết tới. Diệp Thần chính là nhất thời ra tay, khí tức mạnh mẽ bạo phát. Trên mặt đất, từng đường thánh quang dựng lên, giống như một cái lại một con đại long ngút trời, trên đầu đối dưới, đứng thẳng thân thể, bạo phát vô lượng quang. Diệp Thần đứng chỗ cao nhất, lạnh lùng nhìn hắn, long khí mịt mờ, thánh quang bạt tầng. Đông dưng, một điểm hy quang tỏa ra, từ trong hư không xuất hiện, lưu động dáng lạnh. Tiếng bước chân rõ ràng, ở trung ương trong thiên cung vang vọng, Diệp Thần từng bước đi tới, vẻ mặt nghiêm túc, toàn thân đều là long khí, bạn hắn mà dâng trào. Diệp Thần đấm ra một quyền, đánh ở tên kia độ kiếp cao thủ trên người. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy tên kia độ kiếp cao thủ nhất thời bay ra ngoài. Thời khắc này, tất cả mọi người càng là kinh ngạc. Làm sao có khả năng? Cái này Diệp Thần, dĩ nhiên là độ kiếp cảnh cao thủ. Trời ạ, này quá bất hợp lý rồi. Hắn rõ ràng mới 10 hơn tuổi, làm sao có khả năng sẽ là một độ kiếp cảnh cao thủ? Không, cái này không thể nào. Tất cả mọi người khiếp sợ. Chỉ thấy Diệp Thần cực kỳ bình tĩnh, cường đại chân khí không ngừng quanh quẩn khi hắn trên người. Diệp Thần lạnh lùng nói, tới một người, giết một. Ngay vào lúc này, Hắc Giao nhất thời hạ xuống, vung tay lên, sức mạnh to lớn nhất thời chặn lại rồi bọn họ, chỉ thấy Hắc Giao nhào đi ra ngoài đẩy trời lôi đình hạ xuống. Ầm. Một mảnh sắt lạ, hết thảy công kích đều tập trung hướng về phía trước. Bạch Lạc Ly cùng Thượng Quan Tuyết Yến cũng tới đến Diệp Thần bên người. Thời khắc này, Diệp Thần sừng sững tại chỗ, trong con ngươi ánh sáng tăng vọt, tóc đen đầy đầu bay lượn, trên người Hắc Giao thực chất hóa. Ngẩng đầu lý giải, thanh động cả tòa hoàng đô. Thời khắc này, thiên địa yên tĩnh, đây là một loại kỳ quái cảnh tượng, rõ ràng rồng gầm mãnh liệt, thế nhưng những thanh âm khác đều biến mất, làm cho người ta cảm thấy vô cùng trống trải tĩnh mịch cảm giác. Đại chiến động một cái liền bùng nổ, nhất thời, từng cái cao thủ nhất thời giết tới. Nhưng mà, tất cả những thứ này đều có chút chậm, Diệp Thần sừng sững giữa trường, dưới chân màu vàng đạo liên vô biên, dị tượng kinh thế, hắn từ lâu toàn diện bạo phát. Làm sao có khả năng, hắn tại sao có thể có sức mạnh to lớn như vậy? Diệp Thần trong nháy mắt đi tới một độ kiếp cao thủ trước mặt. Không sai, là độ kiếp cao thủ. Chỉ thấy Diệp Thần trên người, thanh liên tỏa ra, một đóa hoa sen trong nháy mắt ở một cái độ kiếp cao thủ trên người bộc phát ra. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy một tên độ kiếp cao thủ trực tiếp nổ thành xương máu. Thời khắc này, phía dưới văn võ đại thần chúng chấn động không ngớt. Đây thật sự là bọn họ Diệp Thần hoàng tử sao? Diệp Thần, 16 tuổi, tiên duyên thánh địa đệ tử, cho tới nay đều là một không thể tu luyện chất hại. Đây là bọn hắn biết được tin tức. Thế nhưng hiện tại, Diệp Thần dĩ nhiên nắm giữ như vậy thần uy, thực sự để cho bọn họ quá khiếp sợ rồi. Hắc Giao giết đi ra ngoài, đi tới một độ kiếp cao thủ trước mặt, Hắc Giao ngang trời, bổ nhào chư địch. Giao Long tuy rằng không biết chân long, thế nhưng cũng tính được là long tộc huyết mạch yêu thú. Như vậy yêu thú, thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Chỉ thấy Hắc Giao nhất thời bạo phát đi ra ngoài, đầy trời năng lượng trong nháy mắt lan tràn, toàn bộ phía chân trời đều lộ ra vô tận long khí. Một tên độ kiếp cầm pháp khí giết hướng về Hắc Giao. Chỉ thấy Hắc Giao một tiếng vang thật lớn, một đạo thổ tức giết tới, pháp khí bị đánh trúng, ở trong hư không vỡ vụn, Hắc Giao bật qua, không gì không xuyên thủng. Phú huyết nhục phá tan thanh âm của rất kinh người, đi kèm huyết hoa, có tu sĩ thân thể gãy vỡ, ngã vào trong vũng máu, không ngăn được cái kia Hắc Giao bổ nhào lực lượng. Tất cả những thứ này quá nhanh, mới vừa rồi còn ở hô quát những người kia, sắc mặt tái nhợt, bởi vì ở nơi này trong khoảnh khắc, đã có mấy người ngã xuống. Lúc này, Diệp Thần giết hướng về phía những người khác. Những kia thiên nhân cao thủ, còn có những kia muốn vây công bọn họ những kia binh lính bình thường. Chỉ thấy Diệp Thần đi tới trước mặt bọn họ, kiếm trong tay ý thả, quần quần uy thế lan tràn. Oeng, từng tiếng nổ vang. Chỉ thấy Diệp Thần vẫy tay. Nhất thời, đầy trời kiếm ý ngang dọc, Diệp Thần 3000 kiếm trận trong nháy mắt ra tay. Vô tận kiếm ý, đâm thủng lồng ngực của bọn họ, đưa bọn họ từng cái giết chết. Bọn họ mệnh như thế không đáng giá, Diệp Thần giận dữ, chảy máu trùng không, thiên cung trước chết rồi một mảnh cao thủ, màu đỏ tươi chói mắt, nhuộm thềm đá đầm máu. Hết thảy tất cả những thứ này đều phát sinh ở chớp mắt nói đến chậm, kỳ thực đều là trong phút chốc chuyện. Ầm. Hắc Giao cũng nhất thời lao ra, quần quần long khí bạo phát, bổ nhào hướng về những kia vướng bận binh lính bình thường. Ngang, một tiếng rồng gầm, vô số người bị hắn nhào phải Diệp Thần bay đến trên bầu trời, thần kiếm ngự lôi chân quyết trong nháy mắt phát động, nhất thời bầu trời vang dội lôi đỉnh chi lực, quần quần lôi đỉnh hạ xuống, tráng kiện chớp đang không ngừng đánh rơi mà xuống. Bên trong đất trời thất vọng một màu. Tất cả mọi người ở loạn chiến. Thượng Quan Tuyết Yến nhất thời bay ra, thon dài kiếm đang không ngừng bay múa, cùng một độ kiếp cảnh cao thủ đánh có đến có về. Soạn. Diệp Thần cùng độ kiếp cao thủ giao thủ, kiếm khí ngang dọc, hoàng đạo long khí cùng nổi lên, mấy chục con rồng lớn bay trên trời, từng hồi rồng gầm, khí thế bằng bạc, lấy Diệp Thần làm trung tâm, chấn động hư không, sau đó tất cả đều nổi lên, bổ nhào lên trước mà đi. Diệp Thần con mắt như tinh hà độ tung, trong con ngươi bắn ra một mảnh phù văn, đi kèm từng tia từng sợi xương trắng, lại có dập tắt hư không tư thế. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Diệp Thần bên người tên kia độ kiếp cao thủ, trực tiếp muốn nổ tung lên, chết oan chết uổng. Ngăn ngắn mấy phút thời gian, Diệp Thần liền chém dụng hai cái độ kiếp cao thủ. Để Diệp Thần như vậy tiếp tục giết, mặc dù là 12 người độ kiếp cao thủ, cũng không ngăn được Diệp Thần a. Làm sao có khả năng, ngươi không phải một chất thải sao? Làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Cơ Huyền không thể tin được nói. Ngăn cản hắn, cho ta toàn bộ cùng tiến lên, giết hắn. Cơ Huyền lớn tiếng quát lên. Nhất thời, lại là mấy cái độ kiếp cao thủ đi tới Diệp Thần bên người, bọn họ chuẩn bị vây công Diệp Thần. Diệp Thần hơi nhíu mày, quanh thân bảo khí ra chỉ tại người, vẫn có thể pháp không tới thể, cơ không ra thân. Đến hiện nay, Diệp Thần có một loại đại uy nghiêm, tin chắc chính mình, trong chiến đấu bất bại. Hay là ở kẻ địch xem ra, đây là một loại tự phụ, nhưng hắn chính là có như vậy cảm giác, tin tưởng mình có thể vượt qua hết thể đối thủ. Cùng nhau đi tới, quét ngang chư địch. Diệp Thần đem loại này thế đẩy hướng về phía đỉnh ngọn núi. Ngăn trở ta người, chết. Diệp Thần lạnh lùng nói. Lạnh lẽo trong con ngươi thả ra ngoài từng luồng cường đại hàn khí. Giết. Diệp Thần quanh thân đạo âm cuồn cuộn, thanh liên nảy sinh, trong tay cầm tiên kiếm, trong nháy mắt giết đi ra ngoài. Thượng Quan Tuyết Yến, Bạch Lạc Ly, Hắc Giao, Mộ Dung Khuynh Tuyết. Mộ Dung Khuynh Tuyết bay ra, một tia sáng trắng xuống đến, độ kiếp cao thủ lúc này khí chất cùng bình thường không giống nhau, có một loại khác vẻ đẹp, mạnh mẽ cùng lực lượng cùng tồn tại, nhược nhất đạo đạo kịch liệt hào quang. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Vô số binh lính chết ở Mộ Dung Khuynh Tuyết dưới kiếm. Ầm. Diệp Thần tiên kiếm vừa ra, thần kiếm ngự lôi chân quyết nhất thời bộc phát ra, vô tận lôi đỉnh tuôn ra. Càn khôn thập tam kiếm, đệ thập tam kiếm, thiên địa. Diệp Thần chém xuống một kiếm, lãng lãng càn khôn, một kiếm phá. Đầy trời kiếm ý, chém ở một độ kiếp cao thủ trên người. Vành, tên kia độ kiếp cao thủ trong nháy mắt bạo thành xương máu. Diệp Thần chém liên tục 3 tên độ kiếp cao thủ, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Chương 377, Âm Dương Kiếm Đạo. Chương 377, Âm Dương Kiếm Đạo. Thời khắc này, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Diệp Thần, không có một người dám tin tưởng tất cả những thứ này là thật. Một Diệp Thần, chẳng qua là một tiểu tiên môn giả hoàng tử, trước là không thể tu luyện chất thải, hiện tại xuất hiện, dĩ nhiên là một độ kiếp cảnh giới cường giả, hơn nữa, vẫn là mạnh mẽ như vậy độ kiếp cảnh giới. Phải biết, có thể đạt đến độ kiếp cảnh giới người, thực lực cơ hồ không kém là bao nhiêu. Thế nhưng, Diệp Thần lại có thể chém liên tục 3 tên độ kiếp cao thủ, này đủ để chứng minh Diệp Thần thực lực tuyệt đối là độ kiếp cảnh giới bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Diệp Thần một không thể tu luyện chất thải, làm sao sẽ trở thành dạng cao thủ? Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Diệp Thần. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần lần thứ 2 giết tới. Có điều chính là 12 người độ kiếp cao thủ, có gì có thể sợ? Diệp Thần giết ra, kiếm trong tay quang vung dậy. Nhất thời, chỉ thấy 3 tên độ kiếp cao thủ đồng thời vây công Diệp Thần, trong tay bọn họ xuất hiện sức mạnh to lớn. Không thể để cho hắn nhẹ nhàng như vậy tiếp tục giết bảy trận. Cơ Huyền ra lệnh một tiếng, giết thảm thần trận, mở ra. Chỉ thấy mấy cái độ kiếp cao thủ khẽ quát, nếu đối phương đã phát giác, cũng không cần che giấu. Nhất thời, chỉ thấy một đại trận xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt, Diệp Thần quay trùng quanh ở chính giữa. Diệp Thần lông tóc dựng đứng, cực tốc rút lui, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi độ kiếp cao thủ vừa mới vì sao triển khai này thiên âm bảo thuật, mà như vậy cố hết sức, chủ yếu nhất là muốn mở ra tòa này trận pháp. Ầm. Một đạo thô to chớp hạ xuống, bổ về phía Diệp Thần, thô to màu bạc tia điện làm người ta sợ hãi, khó có thể đối kháng. Diệp Thần lấy ra một cái thượng cổ pháp khí, lúc này bị đánh nứt, ánh bạc lóe lên, điện quang bắt đầu thôn phệ cái kia pháp khí mảnh vỡ, hòa vào trong trận. Chậm, muốn đi đã không kịp. Mấy người vây quanh Diệp Thần, bọn họ đứng ở xa xa, mang trên mặt cười nhạt. Diệp Thần thi pháp, thân thể mơ hồ, từ biến mất tại chỗ, bởi vì trận tên giết thẳng thần, đủ để chứng minh vấn đề, uy lực cường tuyệt. Diệp Thần thân vùi lấp tuyệt địa, khí tức vô cùng mạnh mẽ không ngừng hướng về Diệp Thần kéo tới. Thời khắc này, tia điện đang dệt, thần quang bổ xuống, đem nơi đây nhấn chìm. Nơi này tất cả đều là sấm chớp mưa bão, mạnh đến cực hạn, đủ để đem tiên thần tươi sống đánh chết. Coi như là độ kiếp cảnh giới, ở bên trong cũng không kiên trì được mấy phút. Chủ nhân, lúc này, Hắc Giao kinh hãi, nhất thời muốn bay thân tới cứu Diệp Thần, cùng Hắc Giao đối chiến tên kia độ kiếp cao thủ, làm sao sẽ để hắn dễ dàng như vậy đi ra, sức mạnh to lớn ầm ầm mà tới, nhất thời hướng về Hắc Giao chém tới, Hắc Giao bị hắn kéo, không thể phân thân đến. Bạch Lạc Ly cùng Thượng Quan Tuyết Tiến cũng liền bận bịu nhảy lên, muốn cứu Diệp Thần. Nhất thời, chỉ thấy hai cái độ kiếp cao thủ, trong nháy mắt chặn lại rồi bọn họ, không cho các nàng cứu Diệp Thần. Lúc này, tia điện thần quang, nhất thời bao phủ Diệp Thần, Diệp Thần một tấm chắn, ngăn cản phần lớn đại tia điện, lúc này, vô tận tia điện vẫn là hướng về Diệp Thần tuôn tới. Diệp Thần, Mộ Dung Khuynh Tuyết đồng thời cướp đi ra ngoài. Thời khắc này, Mộ Dung Khuynh Tuyết liều mạng, trực tiếp phi thân nhào tới giết thảm bên trong thần trận. Ha 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 ha. Diệp Thần, đây là 6 vị độ kiếp cao thủ bố trí giết thảm thần trận, mặc dù là bầu trời thiên thần, cũng chắc chắn phải chết. Đi chết đi. Bất kể là ai, cũng không thể nào cứu được ngươi rồi. Thiên hạ này, cuối cùng là ta Cơ Huyền thiên hạ. Cơ Huyền đứng ở bên ngoài cười gần nói rằng, này giết thảm thần trận, nhưng là liền tiên thần cũng có thể tàn sát, vì lẽ đó, Cơ Huyền cũng không cho rằng Diệp Thần còn có thể sống sót. Chết đi, chết đi. Mộ Dung Khuynh Tuyết lớn tiếng quát lên. Nhất thời, chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Tuyết phi thân đi vào. Mộ Dung Khuynh Tuyết bật vào, Diệp Thần nhất thời ôm lấy nàng, nhẹ nhàng hô, ngươi làm sao ngu như vậy? Ta cũng không biết, ta lúc đó không nghĩ cái gì liền bọt vào đến rồi. Mộ Dung Khuynh Tuyết hàm tình mạch mạch nhìn Diệp Thần nói rằng, đây đã là lần thứ 2 Mộ Dung Khuynh Tuyết vì là Diệp Thần xông pha chiến đấu, Diệp Thần ôm lấy Mộ Dung Khuynh Tuyết, nhẹ giọng nói, kiếp này có ngươi, là đủ. Nói, Diệp Thần trong ánh mắt lộ ra một tia tia điện. Ôm Mộ Dung Khuynh Tuyết xông lên tận trời, vô tận tia điện hạ xuống, đánh vào Diệp Thần trên người. Ngay vào lúc này, Mộ Dung Khuynh Tuyết trên người bỗng nhiên tỏa ra kim quang này, kim quang nhất thời bao gồm Diệp Thần, vô tận lực lượng hội tụ ở Diệp Thần trên người. Diệp Thần toàn thân đều đã biến thành màu vàng nóng. Diệp Thần lù lù bất động, phản phất vạn cổ trước đã ngồi ở chỗ đó, không nói ra được thận trọng cùng trấn định, cái kia một đôi ánh mắt lạnh lẽo cực kỳ. Nhìn quét tất cả mọi người, một đạo to lớn long xoay quanh ở Diệp Thần trên người, thô to cực kỳ, đè ép đầy không gian. Ngẩng đầu màng âm, long khí bản đạo, hoàng đạo khí tức ép người, tất cả đều tập trung ở một người thiếu niên trên người, hiển lộ hết nhân hoàng khí quyền tượng, kinh sợ đến mức mỗi người đều rung động. Đó khí tức, làm sao sẽ cường đại như thế? Lẽ nào, đó là người trong truyền thuyết hoàng khí tức? Chơi ạ, làm sao có khả năng, Diệp Thần bất quá là một giã hoàng tử, làm sao sẽ xuất hiện nhân hoàng khí tức? Chuyện này, không thể. Vô tận khí thế không ngừng kéo lên, Diệp Thần đứng lặng ở bên trong trời đất, thân thể bất động, chỉ là giơ lên một cái tay, đột nhiên nhấn về phía trước, hoàng đạo long khí bắn ra, thiên địa nổ vang. Loại này khí quyển tượng chấn động tất cả mọi người. Ở vù vù trong tiếng, bàn tay kia lớn lên, lượn lờ từng cái thần long, xuyên qua thần linh trận pháp, như đám mây che trời, bao phủ xuống, khí tức khủng bố. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần ôm nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết, cười cười nói, chúng ta sử dụng một chiêu kia đi. Diệp Thần cùng nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết đã từng sử dụng tới một chiêu Âm Dương Kiếm Đạo. Chiêu kiếm đó, trực tiếp đem thiên đô cho chọc thủng. Uy lực kia, cực kỳ mạnh mẽ. Vì lẽ đó hiện tại, Diệp Thần cùng Mộ Dung Khuynh Tuyết ở bên trong đại trận, liền chuẩn bị triển khai này âm dương kiếm đạo. Chỉ thấy Diệp Thần cầm trong tay tiên kiếm, Mộ Dung Khuynh Tuyết gật gật đầu, Thiên Gia thần kiếm nhất thời xuất hiện tại trong tay. Hai người trường kiếm đụng vào nhau, cương đại kiếm ý nhất thời bạo phát đi ra ngoài. Diệp Thần cùng Mộ Dung Khuynh Tuyết bên người, nhất thời xuất hiện một to lớn âm dương bát quái trận. Vô tận kiếm ý xông lên tận trời, kiếm ý bên trên có âm dương khí tức. Đầy trời kiếm ý ngang dọc, nhất âm nhất dương, trong nháy mắt tụ hợp ở cùng nhau. Vòng trời bên trên, chỉ thấy âm dương kiếm ý trong nháy mắt rơi xuống. Phá! Diệp Thần hô to một tiếng, nhất thời, giết thảm thần trận trong nháy mắt bị Diệp Thần phá tan, vô tận hào quang rơi vào Diệp Thần trên người, khí tức mạnh mẽ nhất thời bộc phát ra. Cơ Huyền ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, có chút không dám tin tưởng mình con mắt. Làm sao có khả năng, ngươi làm sao phá đạt được ta giết thảm thần trận? Cơ Huyền trong lòng vô cùng kinh ngạc. Diệp Thần, làm sao có khả năng? Ngươi làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Cơ Huyền không thể tin được nói. Lúc này, Diệp Thần ôm Mộ Dung Khuynh Tuyết rơi xuống đất, nhẹ giọng nói, sư tỷ, lần sau đừng ngu như vậy rồi. Tiểu sư đệ, nếu như ngươi chết, ta hãy theo ngươi cùng chết. Mộ Dung Khuynh Tuyết mở miệng nói. Thời khắc này, chỉ thấy Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía vây quanh hắn bố trí đại trận 6 vị độ kiếp cao thủ. Diệp Thần lạnh lùng nói, các ngươi, so với chết. Nói, Diệp Thần nhất thời bay ra ngoài, ôm Mộ Dung Khuynh Tuyết, trong nháy mắt đi tới một tên độ kiếp cao thủ trước mặt. Bọn họ âm dương kiếm đạo còn đang. Chém. Diệp Thần hướng về tên kia độ kiếp cao thủ chém xuống một kiếm.